Chương 1. Tiên giới trở về đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng hồn phi phách tán, làm sao hiện tại còn sống, chẳng lẽ lại là tâm ma? Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, Diệp Phong trong mắt tràn đầy mê mang. Hắn nhớ rõ mình linh hồn từ trên địa cầu xuyên qua đến Chí Tôn Tiên giới Bát Đại Chí Tôn Minh Vương Chí Tôn Chi Tử Diệp Hạo Thiên trên thân, đi qua ngàn năm khổ tu, rốt cục tu luyện tới cổ cảnh đỉnh phong, là Chí Tôn Tiên giới có hy vọng nhất trở thành thứ 9 Chí Tôn đại năng. Nhưng ở hắn độ Chí Tôn đại kết lúc, cuối cùng vẫn là chưa từng có tâm ma cửa này, bị mạnh nhất thiên lôi vây thành tàn bã, hồn phi phách tán. Tâm ma, tâm ma. Ai, kiếp trước ta trong lòng chấp niệm quá nhiều, dẫn đến ta xuyên qua Chí Tôn Tiên giới sau trở thành trên con đường tu đạo tâm ma hạt giống. Mặc dù tại Chí Tôn Tiên giới đi qua ngàn năm khổ tu tu thành đại đạo, nhưng tâm ma hạt giống thủy chung giấu ở ta đáy lòng chỗ sâu nhất, dù cho ta dùng đại thần thông đem nó phong ấn, bình thường tiểu thiên kiếp không có cái gì ảnh hưởng, nhưng ở Chí Tôn đạo này thông hướng vĩnh sinh chi môn vô lượng đạo kiếp bên trong, tâm ma hạt giống rốt cục triệt để bộc phát, cuối cùng đem ta hủy diệt. Tiểu Phong, một hồi không được nói lung tung biết không? Đột nhiên một cái có chút quen thuộc thanh âm tại Diệp Phong vang lên bên tai. Tam cứu mụ. Diệp Phong quay đầu mắt nhìn đang lái xe nữ nhân xinh đẹp, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiếp lấy đầu góc hắn oanh một tiếng, hắn phủ bụi ngàn năm ký ức trong nháy mắt mở ra, từng đoạn tối nghĩa ký ức cũng không ngừng hiện ra ở trước mặt hắn. Ta vậy mà thật một lần nữa về tới địa cầu. Chí Tôn Tiên giới đi qua ngàn năm, mà trên địa cầu lại chỉ là đi qua một năm. Hơn nửa ngày Diệp Phong mới làm rõ suy nghĩ. 3 năm trước đây, vừa muốn tiếp nhận vị trí gia chủ, phụ thân chết thảm, mẫu thân ở gia tộc khắp nơi bị nhầm vào. 2 năm trước mẫu thân liền dẫn mình trở lại Du Châu nhà ông ngoại, mà 1 năm trước mẫu thân trúng một loại thần bí độc dược, cứu giúp vô hiệu, cuối cùng cũng rời đi nhân thế. Mà tại nhiều như vậy vô tình đả kích dưới, mình tinh thần rốt cục sụp đổ hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nhưng ở trong lúc hôn mê, mình một sợi hồn phách vậy mà xuyên qua đến Chí Tôn Tiên giới Minh Vương Chí Tôn Chi Tử Diệp Hạo Thiên trên thân, trở thành Chí Tôn Tiên giới Minh Vương điện thiếu chủ nhân. Sau đó tại tất cả mọi người không coi trọng mình dưới hình thức, mình khắc khổ tu luyện ngàn năm, rốt cục đột phá đến cổ kính đỉnh phong, trở thành Chí Tôn phía dưới đệ nhất người, Chí Tôn Tiên giới nhất. Có nhìn trở thành thứ 9 Chí Tôn đại năng, danh xưng Hạo Thiên Tiên Tôn. Bởi vì thiếu một sợi hồn phách, trên địa cầu mình sau khi tỉnh lại liền trở nên có chút ngốc trệ, phản ứng hơi chậm một chút ngừng lại, thành tích học tập càng là từ niên cấp thứ nhất từ từ rơi xuống đến đếm ngược trước mấy, một lần bị rất nhiều người trở thành đồ đần. Tại ông ngoại nhà, ngoại trừ ông ngoại bà ngoại cùng cậu ba một nhà đối với mình rất bảo vệ bên ngoài, những người khác đối với mình đều rất không chào đón. 2 năm này ông ngoại bà ngoại thân thể càng ngày càng kém, thấy mình 1 năm này trở nên có chút đần độn, thành tích học tập càng là rất xuống ngàn trượng, thời gian 1 năm, từ niên cấp thứ nhất trực tiếp hạ xuống niên cấp đến ngược, lại thêm đại cứu một nhà đối với mình cũng có chút thành kiến, ông ngoại bà ngoại vậy mà muốn cho mình tìm một mối hôn sự, tính toán đợi bọn hắn chết sau, tìm cho mình cái ô dù. Mà bây giờ, tam cứu mụ liền là phụng bà ngoại chi mệnh, mang mình đi ra mắt. Suy nghĩ đến nơi đây, Diệp Phong có chút cảm động, đồng thời cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới mình đường đường Chí Tôn Tiên giới Minh Vương điện thiếu chủ nhân, Bát Đại Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân Hạo Thiên Tiên Tôn, trở lại địa cầu lại muốn ra mắt, nếu là truyền đến Chí Tôn Tiên giới đi, chỉ sợ toàn bộ Chí Tôn Tiên giới đều muốn hành động nổ tung. Nhưng việc này nếu là ông ngoại bà ngoại an bài, Diệp Phong cũng không tốt phật hảo ý của bọn hắn. Phụ mẫu dồn dập qua đời sau, trên đời này cũng chỉ có ông ngoại bà ngoại là không giữ lại chút nào đối với mình yêu mến. Địa cầu, ta đã trở về, vậy ta đáy lòng những cái kia chấp niệm liền toàn diện đều muốn giải quyết hết. Cái chết của phụ thân, mẫu thân chết, khẳng định đều là Diệp gia hạ thủ, nhị thúc, sẽ là ngươi sao? Hừ, bất kể là ai, ta nhất định phải đem ngươi bắt tới, Diệp gia, liền đợi đến ta giết trở về ngày đó mới hào hào cùng các ngươi tính những này nợ cũ. Minh bạch hết thể nhân quả sau, Diệp Phong ánh mắt lóe lên một vòng lệ mang. Lần nữa trở lại địa cầu, mặc kệ là ân tình vẫn là ân oán, ta đều muốn toàn bộ giải quyết. Đối ta có ân ổn thỏa gấp 100.000 lần còn. Đối ta có oán cũng muốn gấp 100.000 lần còn. Tu đạo, tu liền là bản tâm. Trong lòng có chấp niệm, liền không khả năng bước vào vĩnh sinh chi môn. Tại tiên giới chính mình là cái ví dụ sống sờ sờ. Một thế này, ta tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này lại phát sinh. Tiểu Phong, ngươi có nghe hay không? Đèn xanh đèn đỏ chỗ, tam cứu mụ quay đầu hỏi lần nữa. Biết tam cứu mụ. Diệp Phong ứng tiếng. Tam cứu mụ nhẹ gật đầu còn nói thêm, một hồi nhìn thấy con gái người ta, nhất định phải khen nhân gia xinh đẹp. Ba lạp. Nhân gia hỏi ngươi tình huống, ngươi cứ như vậy trả lời. Ba lạp. Diệp Phong nhịn xuống không có bật cười. Tam cứu mụ vậy mà dạy hắn như thế nào hống nữ hài tử vui vẻ, như thế nào tặng gái, loại cảm giác này để hắn đã buồn cười lại cảm thấy có chút quái dị. Minh Châu tiểu điểm cửa, một lớn một nhỏ 2 cái mỹ nữ đang tại nhìn qua xe đường đi tới miệng. Lớn nhìn xem liền ngoài 30, cách ăn mặc thời thượng vừa vặn, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, dáng người nở nàng, một bộ thành công nữ cường nhân khí thế. Tiểu nhân 17-18 tuổi, 1m65 thân cao, một thân thanh thuần nữ trang, một quần sắc jean, thon dài trắng hơn 2 chân rất là đáng chú ý, trên chân màu trắng hưu nhàn dày cũng rất là phối hợp. Khuôn mặt của nàng cùng đại mỹ nữ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng là xuất chúng, liền là có chút cao lạnh, để cho người ta chùn bước, có chút không dám tới gần. Mẹ, đối phương cũng quá vô lễ à, đã muốn mời chúng ta ăn cơm, làm sao còn muốn chúng ta tới trước chờ bọn hắn? Tiểu mỹ nữ cao mày, trên mặt hơi không kiên nhẫn. Người đứa nhỏ này, một hồi cho mẹ biểu hiện tốt điểm, không cần luôn một bộ lạnh như băng dáng vẻ biết không? Ta và ngươi đường di ước thời gian là 2 giờ rưỡi, hiện tại 2 điểm còn chưa tới, là chúng ta sớm tới. Đại mỹ nữ nhíu mày lại nói ra. Mẹ, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm đem nữ nhi gả cho một cái đồ đần sao? Với lại ta hiện tại mới học lớp 12, ta sang năm còn muốn đọc Bắc Thanh đại học, về sau còn muốn ra nước ngoài học. tiểu mỹ nữ một mặt không cam lòng không nguyện. Làm sao lại thế? Theo ta được biết, cái kia Diệp Phong tại trường học các ngươi thế nhưng là niên cấp thứ nhất đâu. Đại mỹ nữ cười nhẹ an đỡ nữ nhi. Cái kia đã là cao nhất thời điểm sự tình, từ lớp 11 bắt đầu, thành tích của hắn liền rất xuống ngàn trượng, nghe nói mỗi lần khảo thí đều là niên cấp đến ngược đâu, mấu chốt là rất nhiều người đều nói hắn bây giờ trở nên lại ngốc lại choáng váng đâu, ta mới không cần gả cho một cái đồ đần. Tiểu mỹ nữ không được rẽ. Vậy nói do hắn chỉ là hậu thiên nhận đến cái gì kích thích tinh thần ra chút trạng thái à, chỉ cần không phải bẩm sinh ngu dại, lấy tần gia tài phú địa vị, nhất định có thể đem hắn trị tốt rồi. Thở dài, đại mỹ nữ còn nói thêm, ai, thiên thư à, nếu không phải cùng đường mặt lộ, mẹ cũng không nguyện ý đi một bước này à. Mẹ, ngươi đây là tại bán nữ cầu vinh. Tiểu mỹ nữ hốc mắt có chút đỏ lên. Thiên thư à, nếu như lần này không chiếm được tần gia chi chậm, nhà chúng ta Hứa thị dược nghiệp liền muốn xin phá sản, đồng thời ta và cha ngươi còn có thể đứng trước lao ngục hai hương. Đại mỹ nữ thở thật dài một cái, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Cái này một lớn một nhỏ mỹ nữ, chính là Du Châu nổi danh Hứa thị dược nghiệp tổng giám đốc Hứa Tư Minh lão bà Vương Tâm Di cùng nữ nhi Hứa Thiên Thư. Hứa ra bởi vì bị người hãm hại, dược phẩm xảy ra đại vấn đề, chỉ là bồi thường liền đem chỉ có hơn 2 ước vốn lưu động toàn bồi đi ra ngoài, với lại công ty rất nhiều cao quản đột nhiên mang theo rất nhiều nghiên cứu phát minh nhân viên rời trước, tạo thành vừa mới đầu nhập 1 tỷ hạng mục lớn lại bị gác lại xuống dưới, mà chí mạng nhất là ngân hàng đột nhiên sớm nửa năm thúc trả khoản, càng làm cho toàn bộ Hứa thị dược nghiệp đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, các công nhân viên càng là lỏng. Người lắc lắc. Vương Tâm Di cùng Diệp Phong Tam cứu mụ Đường Điểm Điểm là bạn học đại học, quan hệ luôn luôn rất tốt, nhưng lấy nàng cá nhân năng lực, đương nhiên là không giúp được Hứa ra gấp cái gì, bất quá nàng cho Vương Tâm Di tiết lộ Tần Lao gia tử muốn cho ngoại tôn an bài một mối hôn sự tin tức, nói lấy Tần Lao gia tử đối ngoại tôn bảo vệ, nếu như hai nhà kết làm thân gia, khẳng định sẽ ra tay giúp Hứa ra một thành. Vương Tâm Di giống bắt lấy quặng cỏ cứu mạng, bỏ ra một buổi tối thời gian, mới miễn cưỡng thuyết phục nữ nhi tới tham gia lần này gặp mặt. Thiên thư, ngươi Đường Di bọn hắn tới, một hồi cho mẹ biểu hiện tốt điểm, Hứa gia sinh tử liền toàn bộ nhờ ngươi. Vương Tâm Di lần nữa dặn dò, liền dẫn nữ nhi hướng một cô đang tại dừng xe màu đỏ BMW M6 song môn hệ so sánh xe đi đến. Thấu chương xong, chương 2. Ra mắt BMW dừng lại, Tam Cứu Mụ mang theo Diệp Phong xuống xe, sau đó đem chìa khóa xe ném cho tới một cái bảo an, để hắn hỗ trợ ngừng tốt. Hứa Thiên Thư đánh giá mới từ trên xe đi xuống thiếu niên, 1m8 thân cao, mặt mày thanh tú, mặc vừa vặn, ngoại trừ dáng người hơi có vẻ đơn bạc bên ngoài, cũng là coi như xuất khí. Hắn liền là cái kia Diệp Phong sao, cũng là so trong truyền thuyết muốn anh tuấn được nhiều. Hứa Thiên Thư đối Diệp Phong ấn tượng đầu tiên coi như có thể, nhưng nghĩ tới hắn là cái kẻ ngu, lập tức liền đối với mình cảm nhận được một tia bi ai. Mặc dù là cha mẹ nàng đấy lòng đã nhận mệnh, nhưng trên mặt cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ta còn nói sớm nửa giờ đồng hồ đến chờ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại tới trước. Nhìn thấy Vương Tâm Di mẹ con, Tam Cứu Mụ liền mang theo Diệp Phong đi tới. Chúng ta cũng là vừa tới đâu, lại nói, tỷ muội chúng ta còn tại hồ ai tới trước sau đến á đây chính là Diệp Phong a, rất xuất khí mà. Vương Tâm Di cười nhìn về phía Diệp Phong, có một loại mẹ vợ nhìn con rể cảm giác. Tiểu Phong, gọi Vương Di. Tam Cứu Mụ đẩy dưới Diệp Phong. Vương Di tốt. Diệp Phong mỉm cười hướng Vương Tâm Di nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại chuyển qua Hứa Thiên Thư trên thân, thầm nghĩ Hứa Thiên Thư quả nhiên không hổ là giáo hoa cấp vóc người này hình dạng coi như tại trí tôn tiên giới cũng có nhất tịch chi địa. Bất quá muốn làm ta hạo thiên tiên tôn nữ nhân, lại là còn kém chút hỏa hầu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Diệp Phong ngoài miệng lại là tôn đi theo Tam Cứu Mụ phân phó, dù sao đây là ông ngoại bà ngoại an bài, bọn hắn cũng là vì mình tốt, lại là không thể phật bọn hắn tâm nguyện. Ông ngoại bà ngoại đều lớn như vậy tuổi tác một lần nữa trở về, Diệp Phong đương nhiên là không thể để cho bọn hắn lao nhân ra lại vì mình quan tâm. Vị này liền là thiên thư mỹ nữ à, quả nhiên là nghe đồn không bằng gặp mặt, so trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Diệp Phong khen lấy Hứa Thiên Thư, đối nàng mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Hứa Thiên Thư hừ một tiếng, không có cho Diệp Phong sắc mặt tốt. Vương Tâm Di chừng nữ nhi một chút, sau đó đối Diệp Phong cười nói, "Tiểu Phong, nàng liền là Vương Di nữ nhi Hứa Thiên Thư, cùng ngươi một trường học, đều là lớp 12, nhỏ hơn ngươi nửa tuổi, về sau còn muốn thay Vương Di nhiều hơn chiếu cố nàng a." Diệp Phong gật đầu cười nói, "Đó không thành vấn đề, nếu có người khi dễ nàng, ta chắc chắn bảo hộ nàng." Hứa Thiên Thư một mặt xem thường, ngươi một cái đồ đần còn muốn bảo vệ người, không khiến người ta bảo hộ ngươi chính là thắp nhang cầu nguyện. Nếu không chúng ta đi vào trước đi, bên ngoài cũng quá nóng lên. Nhìn thấy Diệp Phong biểu hiện, Tam Cứu Mụ có chút giật mình, cảm giác Diệp Phong hôm nay biểu hiện quá tốt rồi, một chút cũng không có bình thường đần độn. Bốn người đi vào khách sạn lầu 4 dự định tốt mướn phòng, nhân viên phục vụ lập tức liền tới đây hỏi bọn hắn muốn hay không hiện tại mang thức ăn lên. Tam Cứu Mụ nhẹ gật đầu, nhân viên phục vụ liền lấy ra bộ đàm thông chi. Rất nhanh trên một cái bàn tốt thịt rượu liền đưa tới, gặp rượu là thượng hạng rượu đỏ. Diệp Phong không phải rất ưa thích, liền để nhân viên phục vụ cho hắn đến một bình Mao Đài. Kỳ thật trên địa cầu Diệp Phong ngược lại là không có uống rượu, nhưng ở trí tôn tiên giới qua 1000 năm, Diệp Phong chẳng những học xong uống rượu, thậm chí là yêu uống rượu, ngoại trừ bế quan thời điểm, mỗi ngày đều muốn uống hơn mấy chung mới cảm giác đã nghiền. "Tiểu Phong, ngươi trường nào thì học uống rượu?" Tam Cứu Mụ hơi kinh ngạc, nàng muốn ngăn cản, nhưng ở Vương Tâm Di mẹ con lại không muốn nói quá nhiều, vạn nhất để Diệp Phong xuống đài không được, vậy lại hỏng chuyện. Ông ngoại bà ngoại đã nhìn qua Hứa Thiên Thư ảnh chụp, rất là ưa thích. Tới thời điểm thế nhưng là cho Tam Cứu Mụ hạ mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải đảm thành cái này cái có quan hệ thông gia. Ta đã sớm biết uống rượu đó à, chỉ là 2 năm này không chút uống, hôm nay đột nhiên muốn uống điểm rượu đế. Diệp Phong thần sắc không đổi nói ra. Vậy được rồi, một hồi uống ít một chút. Tam Cứu Mụ đành phải gật đầu nhắc nhở. Tam Cứu Mụ cùng Vương Tâm Di uống rượu đỏ, nói một chút chuyện thường ngày sự tình. Hứa Thiên Thư cúi đầu uống vào nước chanh, yên lặng không nói lời nào. Diệp Phong thì là ngụm lớn ăn rau. Vẫn là trên địa cầu rau ăn ngon a. 1000 năm chưa từng ăn qua trên địa cầu đồ ăn, Diệp Phong ăn đến say sưa ngon lành. Hứa Thiên Thư trừng trừng mắt, trong lòng đối Diệp Phong phản cảm lại tăng mạnh mấy phần, cái này đồ đần chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai sao? Vương Tâm Di làm bộ không có trông thấy, bất quá trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tiểu tử ngốc này tại Tần gia ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nàng có chút hoài nghi Diệp Phong tại Tần gia cùng Tần lão gia tử trong lòng địa vị. Tam Cứu Mụ Đường điềm điềm lung túng cực kỳ, ngượng ngùng cười nói, "Ách cái kia, tiểu Phong lượng cơm ăn luôn luôn có chút đại." Vương Tâm Di bưng lên ly rượu đỏ hướng Tam Cứu Mụ đụng đụng, nhìn một chút đã trống không một cái đĩa, gật đầu cười nói, "Ừ, tiểu Phong hiện tại chính là đang vừa lớn, là phải ăn nhiều chút." Chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ lấy ra một bình Mao Đài, cho Diệp Phong rót một chén, Diệp Phong bưng chén rượu lên một ngụm liền uống vào. Rượu ngon, vẫn là Mao Đài uống vào đã nghiền. Diệp Phong để ly xuống, không khỏi cảm khái một câu. Tại Diệp Phong xuyên trước đó, Chí Tôn Tiên Giới cũng không có rượu vật này, bất quá dựa vào trí nhớ mơ hồ còn thời gian rất lâu nếm thử, Diệp Phong rốt cục sản xuất ra phổ thông rượu đế, nhưng hương vị lại là còn kém rất rất xa Mao Đài, chớ nhìn hắn tại Chí Tôn Tiên Giới hô phong hoán vũ, lại là sản xuất không ra Mao Đài hương vị đến. Diệp Phong một chén này ít nhất là 2 lượng lên, Tam Cứu Mụ lúng túng muốn đi, Vương Tâm Di thì vừa cười giảng hòa nói, "Tiểu Phong tiểu lượng rất tốt à, vừa vặn ngươi Hứa Thúc cũng rất thích uống rượu đế, hôm nào để hắn cùng ngươi uống mấy chén." "Cái kia, không biết thế nào, hôm nay liền là muốn uống chút Mao Đài." Ngược lại để Vương Di chê cười, "Hắc hắc." Diệp Phong cười khan hai tiếng, khó được có chút xấu hổ. "Không bị chê cười, không bị chê cười, đúng Tiểu Phong, nghe nói ngươi phản ứng có chút chậm, nhưng ta nhìn ngươi rất bình thường đó a." Vương Tâm Di hỏi nghi ngờ trong lòng, mặc dù cần nhờ cửa hôn sự này đến cứu vãn công ty, nhưng nàng cũng hy vọng con rể là người bình thường, đều nói Diệp Phong có chút đần độn, nhưng thông qua cái này một hồi quan sát, Diệp Phong ánh mắt sáng tỏ, lời nói vừa vặn, ngoại trừ có chút không câu nệ tiểu tiết bên ngoài, nàng lại không phát hiện có cái gì đần độn địa phương. Tương phản, nàng cảm thấy Diệp Phong ánh mắt có chút thành thục đáng sợ, tựa như đã trải qua vô số tang thương tuế nguyệt lão nhân, một chút cũng không có một cái nào 18 tuổi thiếu niên mê ngô. Vương Tâm Di hiện tại là thật mê hoặc. Diệp Phong đần độn không ngu si nàng còn không dám khẳng định, nhưng lấy nàng nhiều năm biết người kinh nghiệm, nàng dám khẳng định Diệp Phong tuổi còn nhỏ, trong lòng khẳng định cất giấu rất nhiều cố sự. Tam Cứu Mụ căng thẳng trong lòng, sợ Diệp Phong nói lộ ra miệng, vừa định thay hắn giải thích, liền nghe Diệp Phong gật đầu nói, "Ừ, 1 năm trước bởi vì ta mâu thân bất hạnh tạ thế, ta là bị chút kích thích, bất quá bây giờ ta cũng nghĩ thông sau này đường còn rất dài, lại là không thể một mực trầm mê tại đau xót bên trong." Diệp Phong nói xong nhớ tới mẫu thân, trong lòng có chút đắng chát, bưng lên Mao Đài lần nữa làm xuống dưới. Gặp Diệp Phong uống xong say rượu thần sắc có chút trầm thấp, Vương Tâm Di trong lòng có chút đồng tình hắn tao nộ. "Thật xin lỗi Tiểu Phong, Vương Di không phải cố ý." "Không sao, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, chỉ là trước đó ta không nghĩ thông mà thôi." Gặp Vương Tâm Di như thế, Diệp Phong ngược lại là đối nàng dâng lên hảo cảm hơn, gật đầu cười. Hứa Thiên Thư trong lòng hơi rung, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói Diệp Phong thân thế, rốt cuộc minh bạch Diệp Phong vì cái gì ngắn ngủi thời gian 1 năm liền từ nhất trung thiên chi tiêu tử sa đọa thành một cái phế vật đồ đần duyên cớ, nguyên lai 1 năm qua này hắn một mực sống ở đau xót bên trong, mới có thể để cho người ta cảm thấy hắn biến choáng váng. Trong lòng cũng có chút đồng tình lên Diệp Phong đến, nhưng gặp hắn an nhiên tiếp nhận mẫu thân xin lỗi, lập tức vừa mới dâng lên một điểm đồng tình tâm cũng theo không còn sót lại chút gì. Tam Cứu Mụ giật mình nhìn một chút Diệp Phong, không biết hắn là nhất thời linh quang thoáng hiện đâu hay là thật như hắn nói tới từ đau xót bên trong tỉnh lại, vội vàng nói tránh đi, không biết Thiên Thư đối Tiểu Phong có ý kiến gì hay không. Hứa Thiên Thư trong lòng chấn động, rốt cục vẫn là tới, mặc dù lúc đi ra kỳ thật trong nội tâm nàng đã nhận mệnh, ở sâu trong nội tâm chỉ là hy vọng Diệp Phong không cần giống trong truyền thuyết như vậy đần độn liền tốt, mặc dù nàng vẫn là không quen nhìn Diệp Phong, nhưng gặp Diệp Phong cũng không phải là trong tưởng tượng đồ đần, đã không có quá mức mâu thuẫn. Gặp nữ nhi cúi đầu không nói, Vương Tâm Di nói ra, "Thiên Thư nơi này đương nhiên là không có ý kiến, hiện tại liền muốn nhìn Tiểu Phong đối với chúng ta nhà Thiên Thư là cái gì cái nhìn, Tiểu Phong, ngươi cảm thấy Thiên Thư thế nào?" Vương Tâm Di trong lòng dự định là, nếu như Tần gia thật nguyện ý giúp Hứa gia vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng chỉ có hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Hứa Thiên Thư lặng lẽ mắt nhìn Diệp Phong, trong lòng tương đương mâu thuẫn, đã hy vọng Diệp Phong coi trọng mình, sau đó Tần gia xuất thủ cứu vãn nhà mình công ty, nhưng đáy lòng chỗ sâu nhất vừa hy vọng hắn trướng mắt mình quấy nhiễu lần này ra mắt. Thấu chương xong, chương 3. Hôn đản Hứa Thiên Thư cảm giác mình nội tâm giống như đã trải qua rất dài thời gian dày vò, mới rốt cục nghe được Diệp Phong thanh âm vang lên. "Tạm được, rất xinh đẹp." Diệp Phong nhìn một chút túi đầu thần sắc biến hóa không chừng Hứa Thiên Thư, cười một cái nói, "Tạm được. Có ý tứ gì, ngươi rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý?" Hứa Thiên Thư cảm giác mình có chút sụp đổ. Tiểu Phong ý tứ liền là đồng ý cửa hôn sự này Tâm Di, vậy chuyện này quyết định như vậy đi à, hôm nào lao ra từ nhà chúng ta lại mời các ngươi chính thức gặp mặt đảm đính hôn thời gian. Tam Cứu Mụ so Vương Tâm Di còn gấp, Diệp Phong lời này ý tứ rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nàng thế nhưng là tiếp vào mệnh lệnh bắt buộc nhân gia nhà gái không có vấn đề, các nàng bên này đương nhiên là không thể quấy nhiễu. Diệp Phong có chút im lặng nhìn một chút Tam Cứu Mụ, ta giống như không nói muốn cùng Hứa Thiên Thư đính hôn à, đây chỉ là một câu phổ thông lời xã giao mà thôi à, làm sao đến lao nhân gia người miệng bên trong nháy mắt liền thay đổi mùi vị đâu. Vương Tâm Di cười nói, vậy liền định như vậy, đúng, Thiên Thư à, ngươi liền mang Tiểu Phong ngược lại chỗ đi dạo, các ngươi hai cái tiểu nhân cũng nhiều trao đổi, chúng ta ở bên người, luôn luôn có chút không tiện. Hứa Thiên Thư 100 cái không nguyện ý, nhưng đã nhận mệnh, cũng đành phải đứng dậy cùng Diệp Phong ra ngoài. đến Tiểu Phong, thẻ này bên trong có 2-300 ngàn tiền xài vặt, mật mã là 6 cái 0, lát nữa nhìn Thiên Thư thích gì, ngươi nhất định phải cho nàng nhiều mua chút, nếu như không đủ, liền điện thoại cho ta, ta cho ngươi thêm chuyển chút đi qua. Tam Cứu Mụ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa tới Diệp Phong trong tay dặn dò. Biết Tam Cứu Mụ, Diệp Phong tiếp nhận thẻ ngân hàng, đành phải đi theo Hứa Thiên Thư đi ra ngoài. Nhớ kỹ bảo vệ tốt Thiên Thư. Nhìn xem hai người đi ra phòng bóng lưng, Tam Cứu Mụ lại nhắc nhở câu: Tháng 9 Du Châu, không thể nói quá nóng, nhưng cũng chưa nói tới mát mẻ, bất quá 34-35 độ nhiệt độ không khí, vẫn còn có chút để cho người ta khó chịu. Diệp Phong mặc dù là người tu tiên, nhưng bây giờ cỗ thân thể này vẫn là phàm thai tục thể, cùng những người khác cũng không có gì khác nhau. Ngươi là muốn đi xó tim đâu vẫn là đi sợ tạ bụt uống ly cà phê? Gặp Hứa Thiên Thư không nói lời nào, Diệp Phong đành phải đánh trước phá cục diện bế tắc. Ta muốn về nhà, ngươi cũng trở về đi thôi. Hứa Thiên Thư đối Diệp Phong không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đương nhiên là không muốn cùng hắn xó tim uống cà phê cái gì. Cũng được. Diệp Phong khẽ gật đầu, Hứa Thiên Thư đề nghị chính hợp ý hắn, vừa mới trở lại địa cầu, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đương nhiên là không nguyện đem thời gian lãng phí ở xó đi uống cà phê những chuyện nhảm chán này bên trên. Ngay tại Diệp Phong vừa muốn quay người đánh ra thuê xe lúc, một cỗ xa hoa Audi S8 đứng tại trước người bọn họ, cửa sổ xe quay xuống, một cái thanh niên đẹp trai đưa ra đầu mỉm cười nói: "Thiên Thư, thật là đúng Diệp à, ngươi đây là muốn đi nơi nào, ta dựng ngươi đoạn đường à?" "Tạ ơn, không cần." Nhìn thấy thanh niên, Hứa Thiên Thư lông mày cau lại, ngữ khí rất là lãnh đạm. "Thiên Thư, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta bảo đảm ngươi Hứa thị dược nghiệp không có việc gì, phải biết, nhà các ngươi thiếu ngân hàng 600 triệu vay cũng liền cái này một vòng kỳ hạn chốt ngươi tốt nhất cân nhắc à." Thanh niên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà khí, một bộ ăn chắc Hứa Thiên Thư dáng vẻ. "Cố Trường Thanh, ngươi liền chết tâm à, nhà ta sự tình không cần ngươi quan tâm, còn có, ta có bạn trai đâu." Hứa Thiên Thư nhàn nhạt nhìn xem xa hoa S8 bên trong thanh niên, lại làm một thanh khoác lên Diệp Phong cánh tay, thân thể còn cố ý hướng Diệp Phong ních lại gần. Cố Trường Thanh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn xem Diệp Phong lánh lánh nói ra: "Tiểu tử, nếu như không muốn chết quá sớm, ngươi tốt nhất lập tức cho ta rời đi Hứa Thiên Thư." Diệp Phong nhìn cũng không nhìn Cố Trường Thanh, chỉ là quay đầu đối Hứa Thiên Thư nói: "Thiên Thư, ngươi biết đây là cái nào nhà thả ra tạm chủng chó sao? Thật không có lòng công đức, không những ở trên đường cái chạy loạn, còn gặp người liền cắn, đơn giản liền một chó dại." Hứa Thiên Thư nhịn xuống không có cười, nàng mới phát hiện Diệp Phong cái miệng này cũng là thật độc, nhỏ giọng nói ra: "Hắn là Cố thị tập đoàn động sự trưởng nhi tử Cố Trường Thanh." "Nguyên lai là Cố gia nuôi à, quên đi, ta còn nói nếu như là đầu lưu lãng chó hoang, ngược lại là có thể cân nhắc đem hắn lĩnh trở về cánh cổng." Diệp Phong một bộ lắc nhưng bộ dáng rất là cần ăn đòn. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi còn có ngươi Hứa Thiên Thư, qua mấy ngày ta chắc chắn muốn ngươi quỳ đi cầu ta." Cố Trường Thanh đã lớn như vậy, tung hoành du châu hơn 20 năm, còn chưa từng ai dám mắng hắn là một con chó, nếu như không giết chết Diệp Phong, hắn cảm giác mình đều có thể đổi họ. Nhưng Cố Trường Thanh là một cái rất lãnh tính người, muốn giết chết một người hắn có là biện pháp, đương nhiên không sẽ dọa lấy đến, cũng sẽ không tự mình động thủ, cho nên hắn mặt âm trầm phát động S8 trực tiếp rời khỏi. Cố Trường Thanh sau khi đi, Hứa Thiên Thư cũng bung lòng ra kéo lại Diệp Phong tay, có chút bận tâm nói: "Cố Trường Thanh là cái có thù tất báo tiểu nhân, ngươi hôm nay làm nhục như vậy hắn, hắn khẳng định sẽ tìm người trả thù ngươi, chính mình cẩn thận chút." Diệp Phong cười cười, trong lòng căn bản là không có đem Cố Trường Thanh loại này tiểu nhân vật coi ra gì, đường đường Hạo Thiên Tiên Tôn nếu như còn muốn đem một phàm nhân để ở trong lòng, vậy hắn tại Chí Tôn Tiên Giới 1000 năm liền tòi công lan lộn. "Đem ngươi điện thoại cho ta." Diệp Phong không có tiếp Hứa Thiên Thư lời nói, lại là đột nhiên đem bàn tay đến nàng trước mặt. "Làm gì?" Hứa Thiên Thư có chút để phòng nhìn xem Diệp Phong, bị Diệp Phong thiên mã hành không tư duy khiến cho có chút trở tay không kịp. Diệp Phong chỉ là nhìn xem nàng không nói gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trọn vẹn một phút đồng hồ, cuối cùng Hứa Thiên Thư vẫn là bị Diệp Phong bá khí tinh phục, đành phải rất không tình nguyện đưa điện thoại di động lấy ra giải khóa đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tại Hứa Thiên Thư trên điện thoại lưu mã số của mình, gọi thông sau mới đưa điện thoại còn có thể nàng: "Đây là mã số của ta, nếu như Cố Trường Thành còn dám dây dưa ngươi, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, tốt, ta đi về trước, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, không cần điện thoại cho ta." Lúc này vừa vặn một chiếc xe taxi đi qua, Diệp Phong vẫy vẫy tay, lên xe taxi trực tiếp đi. Nhìn xem lên ngang rời đi xe taxi, Hứa Thiên Thư dậm chân, tức giận đến có chút phong trung lăng loạn. "Hỗn đản, ai mà thèm gọi điện thoại cho ngươi?" Hứa Thiên Thư lật ra Diệp Phong vừa mới gọi đánh mã, muốn trực tiếp xóa bỏ rơi, nhưng do dự sẽ, cuối cùng vẫn đem xóa bỏ cải thành bảo tồn, ghi chú hỗn đản hai chữ. Một nhà hội cao cấp chỗ. "Cố thiếu, ngươi hôm nay sắc mặt rất khó coi a, làm sao, gặp được phiền lòng chuyện?" Phòng cửa mở ra, mấy cái thanh niên liền đứng lên nên đón Cố Trường Thanh. "Mẹ, đừng nói nữa, trên nửa đường gặp được con chó điên, thật mẹ hắn tức chết lão tử." Cố Trường Thanh một mặt nộ khí nói: "Tình huống như thế nào à, tại Du Châu ngoại trừ Tần gia Tần Thượng Võ, còn có ai dám chọc giận ngươi cái này một trong tứ đại công tử Cố Thiếu à?" Một thanh niên nói ra. Thanh niên trong miệng Tần Thượng Võ, chính là Diệp Phong đại cứu gia đại nhi tử, Tần gia danh xưng Du Châu thứ nhất hào môn, Tần Thượng Võ cũng thuận lý thành trương trở thành Du Châu tứ đại công tử đứng đầu. Đương nhiên Tần Thượng Võ cái này tứ đại công tử đứng đầu địa vị, nhưng cũng không đơn giản bởi vì Tần gia là thứ nhất hào môn nguyên nhân. Tần Thượng Võ 4 tuổi liền nữa thích võ thuật, Tần gia chuyên môn mời cái võ thuật đại sư dạy bảo hắn, 18 tuổi liền thu được Du Châu đại học học vị giấy chứng nhận, sau đó lại tiến vào Tây Nam quân khu bộ đội đặc chủng huấn luyện, 2 năm sau trở thành một chi bộ đội đặc chủng đại đội trưởng. Nghe nói 2 năm này càng là dựng lên không ít quân công, rất được Tây Nam quân khu thủ trưởng kính yêu. Mấu chốt nhất là, Tần Thượng Võ chẳng những văn võ song toàn, còn thông minh quá phận, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, tại Du Châu, hoàn toàn chính xác không có cái nào công tử ca dám ở trước mặt hắn tiêu gạo. Nếu là Tần Thượng Võ, lão tử cũng nhận, mấu chốt là tiểu tử này là từ nơi đó xuất hiện, lão tử quả thực là không biết. Chiến Phong, giúp ta điều tra thêm, ta muốn giết chết hắn. Cố Trường Thanh nói xong mở ra trong điện thoại di động một chương hình ảnh cho thanh niên nhìn, chính là Hứa Thiên Thư kéo lại Diệp Phong lúc hình tượng. Tốt, giao cho ta a, trong vòng một ngày cho người tin tức. Trông thấy trong tấm ảnh nữ sinh là Hứa Thiên Thư lúc, gọi Chiến Phong thanh niên trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mẹ, ngay cả cố thiếu nữ nhân cũng dám động, lão tử nhất định phải trước tiên làm tàn ngươi. Chiến Phong khẽ miệng lộ ra một vòng tàn khốc khát máu cười lạnh, sau đó đem ảnh chụp phát đến mình trong điện thoại di động. Ân, việc này liền giao cho Chiến Phong, hiện tại tất cả mọi người đến đông đủ a, vậy chúng ta liền đến nói chuyện làm sao chia cắt Hứa gia khối này bánh gà tổ a. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, liền hướng chủ vị đi đến. Nói đến Hứa gia, mấy cái công tử ca lập tức tinh thần tỉnh táo, đây chính là một khối chân chính đại bánh gà tổ, gia tộc trưởng bối môn đã cho bọn hắn trải tốt đường, hiện tại liền là bọn hắn biểu hiện mình thời khắc, liền ngay cả một thân lệ khí Chiến Phong cũng biến thành nghiêm tiêu. Thấu chương xong, chương 4. Tôi thể trong xe taxi, Diệp Phong một đường cảm ứng linh khí trong thiên địa, nhưng để hắn rất thất vọng. Linh khí nghiêm trọng suy bại, không thích hợp tu luyện a. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hết sức thất vọng, cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể tu thành đại đạo. Một thế này lần nữa tới qua, Diệp Phong đương nhiên là muốn lần nữa đối vô thượng chí tôn cảnh khởi xướng trùng kích đương nhiên, mục tiêu của hắn khẳng định không chỉ chí tôn chi cảnh, mặc dù đột phá đến chí tôn chi cảnh sau tu sĩ tuổi thọ đã đến gần vô hạn trường sinh bất lão, thậm chí đều nhanh đồng thọ cùng trời đất. Nhưng người không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tu mười cũng giống vậy, người tu sĩ nào đấy lòng chỗ sâu nhất không mơ ước mình có một ngày có thể đi vào vĩnh sinh chi môn tu mạch được vĩnh sinh. Linh hồn trở lại địa cầu, Diệp Phong mục tiêu chủ yếu đương nhiên vẫn là tu luyện, dù là trên địa cầu linh khí nghiêm trọng suy bại, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Về phần Hứa Thiên Thư, Diệp Phong đối nàng thật không có cảm giác gì, phối hợp Tam Cửu Mụ đi ra mắt, cũng là cân nhắc đến ông ngoại bà ngoại cảm thụ, linh hồn một lần nữa trở về, hắn sẽ không lại để ông ngoại bà ngoại vì hắn quan tâm. Ông ngoại bà ngoại niên kỷ cũng lớn, mấy năm gần đây thân thể cũng dần dần mặt trời lặn phía tây, bất quá chỉ cần hắn một lần nữa tu luyện đến chút cơ cảnh, liền có thể luyện chế một chút phổ thông kéo dài thọ đan, ngược lại thời điểm cho ông ngoại bà ngoại kéo dài trăm thanh năm tuổi thọ hẳn không có vấn đề gì. Nhà ông ngoại biệt thự tại Chiếu Mâu Sơn bên trên, chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông, biệt thự đằng sau còn một cái tư nhân công viên, đối với Chiếu Mâu Sơn khu biệt thự người sử dụng mở ra. Bởi vì cái này tư nhân công viên ít người, với lại trong công viên không khí trong lành, cũng chính là linh khí so địa phương khác nồng đậm một chút, rất thích hợp tu luyện, cho nên Diệp Phong xuống xe taxi liền trực tiếp tới cái này tư nhân công viên. Công viên không phải rất lớn, lại chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái lão nhân tại tản bộ nói chuyện phiếm. Diệp Phong thuận công viên tiểu đạo đi vào trong, hai bên tất cả đều là hoa cỏ rừng cây, linh khí trung quanh đích thật là muốn so công viên bên ngoài thoáng nồng đậm một chút. Bất quá các địa phương linh khí mức độ đậm đặc cũng không đồng dạng, cuối cùng, Diệp Phong tại một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống, bởi vì nơi này linh khí là hắn tiến vào công viên đến cảm giác nồng đậm nhất. Với lại, nơi này bởi vì lùm cây nhiều, cũng rất ít có người đến đánh lũng. Tại chí tôn tiên giới, tu luyện có nghiêm khắc cảnh giới phân chia, đại thể vì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, Trảm Linh, hỏi, thành tiên, cổ cảnh cho đế tôn. Về phần chí tôn phía trên vĩnh sinh chi cảnh, tương truyền tại vô hạn xa xưa man hoang thời đại có người tiến vào qua vĩnh sinh chi môn, man hoang về sau, tu sĩ nhiều đời cố gắng, lại nhiều đời dừng bước cho tới tôn. Thập đại cảnh giới tu luyện, nghe nói tượng trưng cho thập toán thập mỹ đại viên mãn, vĩnh sinh bất diệt. Đây chính là mỗi cái tu luyện người theo đuổi mục tiêu cuối cùng, mặc dù man hoang về sau tu sĩ nhiều nhất liền làm đến cửu cửu quý nhất, nhưng chí tôn tiên giới tu sĩ, không có người buông tha vĩnh sinh bất diệt giấc mộng này. Đương nhiên, những này đối với hiện tại Diệp Phong tới nói, còn xa xôi rất. Hắn hiện tại, ngay cả luyện khí chi cảnh cũng còn không có mở ra. Luyện khí cảnh chia làm tôi thể, tụ linh cùng thần thông ba cái tiểu cảnh giới thứ nhất đều có biến hóa về chất. Tôi thể cảnh liền là thông qua công pháp tôi luyện thân thể cường hóa nhục thể, để nhục thể thoát thai hoàn cốt, đồng thời không ngừng thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa chuyển hóa làm linh lực cho mình sử dụng. Tụ linh cảnh liền là thông qua công pháp để thối thể kỳ ở giữa trong cơ thể sinh ra giải rác linh lực toàn bộ tụ hợp đến đan điền, để nó phát sinh chất đột biến, uy lực tăng gấp bội. Thần thông cảnh thì là trong đan điền chứa đựng linh lực đạt tới nhất định lượng sau, liền có thể thi triển một chút thần thông thuật pháp, tỉ như hỏa cầu thuật, phong nhận thuật các loại. Thần thông thuật pháp đều cần cường đại linh lực chèo chống mới triển khai ra được, càng là cao giai thuật pháp, cần linh lực liền càng khổng lồ, giống luyện đan thuật, liền ít nhất phải trúc cơ về sau mới có thể thi triển. Diệp Phong nhớ lại một cái tại chí tôn tiên giới lúc tu luyện không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết liền căn cứ tôi thể thiên tu luyện. Không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết nghe nói là man hoang thời kỳ pháp quyết tu luyện, là hắn tại chí tôn tiên giới lúc tiện nghi phụ thân Minh Vương chí tôn đi qua cựu tử nhất sinh tại một cái vực ngoại thời không phát hiện không thể cùng cái khác công pháp dung hợp, Minh Vương chí tôn thu hoạch được bản này pháp quyết lúc đã là chí tôn, đương nhiên không có khả năng phế bỏ tu vi lần nữa tới qua, ngược lại là tiện nghi Diệp Phong. Đây cũng là Diệp Phong vì cái gì chỉ dùng thời gian ngàn năm liền tu luyện tới cổ cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Bởi vì không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết quá biến thái tốc độ tu luyện so người khác nhanh gấp mấy lần, cùng giai bên trong, linh lực cũng đường người cường đại hơn nhiều. Theo Diệp Phong dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể của hắn tựa như một cái vòng xoáy, linh khí trung quanh năng lượng dồn dập hướng thân thể của hắn vào tới, sau đó toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hắn. Diệp Phong không ngừng mặc niệm không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết tôi thể thiên khẩu quyết, nhanh chóng đem những này tràn vào linh lực trong cơ thể luyện hóa đến rèn luyện gân cốt cơ bắp. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên. Trong bất chi bất giác, Diệp Phong tại dưới đại thụ tu luyện 5 cái nhiều giờ đồng hồ. Cũng ở thời điểm này, Diệp Phong đột nhiên há mồm phun ra thở ra một hơi lưu, khí lưu như luyện không đột nhiên kéo dài mấy mét, thật lâu không tiêu tan. Cái này nếu là có người nhìn thấy, nhất định phải kinh động như gặp thiên nhân hoặc là quỷ quái. Cũng may mắn nơi này là tư nhân công viên, đại đa số thời gian đều chỉ có số ít lao nhân tại bên trong tản bộ cái gì, ngược lại là không có người đến đánh lúc hắn. Diệp Phong từ từ mở mắt, trong mắt lóe hào quang chói sáng, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một cái vui sướng tiêu dung. Không nghĩ tới ở địa cầu cái này linh lực nghiêm trọng suy bại tinh cầu, ta chỉ dùng mấy cái giờ liền tôi thể ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý muốn. Diệp Phong đứng dậy, hoạt động một chút khớp nối, toàn bộ thân thể lập tức liền phát ra lốp bốp thanh âm, hắn cảm giác mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Diệp Phong bay đầu tùy ý một quyền đánh vào đại thụ cán bên trên. Oeng! Đại thụ lay động, vô số phiến lá rồn dập rơi xuống dưới. Hắn thu hồi nắm đấm, thân cây lưu lại vài tấc sâu quyền ấn. Tôi thể sơ kỳ. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cũng hiểu tại sao mình mấy cái giờ đồng hồ liền tiến bộ nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là hắn đã từng tu luyện qua, lại thêm không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết biến thái, liền xem như ở địa cầu loại này linh khí nghiêm trọng suy bại tinh cầu, tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải tại chí tôn tiên giới lúc có thể so sánh. Cái này khiến Diệp Phong lòng tin tăng gấp bội. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn xem thời gian, đột nhiên chuyển biến tốt mấy cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là bà ngoại đánh Diệp Phong đội vàng về truyền bá đi qua. Trước đó tu luyện lúc hắn đưa di động điều đến yên lặng, chính là sợ thời khắc mấu chốt bị đánh lúng. Bà ngoại gọi điện thoại là muốn gọi hắn trở về ăn cơm chiều, Diệp Phong trước khi nói tại công viên rèn luyện thân thể không có nghe được, nói lập tức trở lại, bà ngoại liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Diệp Phong đi ra khỏi rừng cây, chuẩn bị đi trở về ăn cơm chiều, tính toán đợi ông ngoại bà ngoại ngủ sau lại đi ra tu luyện. Trên địa cầu linh khí suy bại, Diệp Phong đương nhiên là phải nắm chặt thời gian tu luyện. Chủ yếu nhất là, hắn nhớ kỹ mẫu thân trước khi lâm chung muốn hắn học tập cho giỏi, nhất định phải thi đậu Du Châu đại học, đây là mẫu thân một cái duy nhất nguyện vọng. Diệp Phong mặc dù rất không nguyện lại đi trường học lãng phí thời gian, nhưng linh hồn một lần nữa trở về, hắn tuyệt không thể để cho mình mang theo chấp niệm rời đi, cho nên mẫu thân nguyện vọng đương nhiên là nhất định phải thực hiện. Mẹ, 4 năm sau Hải Nhi nhất định sẽ cầm Du Châu đại học chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng đi tế bái ngài. Diệp Phong đi không bao xa, thế mà nhìn thấy một cái thân ảnh hiệu điệu đang luyện kiếm. Tại ánh trăng chiếu xuống, trường kiếm càng như một đầu luyện không, trên dưới trái phải tung bay, kiếm pháp đại khai đại hợp, ngược lại là có mấy phần khí thế. Luyện kiếm là một thiếu nữ, chừng 20 tuổi, thân cao 1m7, mặc một thân màu lam đồ thể thao, dáng người hiệu điệu cao gầy, khí chất xuất chúng, tướng mạo càng là không có chút nào thua Du Châu nhất trung tam đại giáo hoa thứ nhất Hứa Thiên Thư. Bất quá nhìn xem thiếu nữ kiếm pháp, Diệp Phong lại là lắc đầu, mặc dù hắn không hiểu trên địa cầu võ công, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ bộ kiếm pháp kia rất nhiều chỗ thiếu sót, bất quá bèo nước gặp nhau, hắn đương nhiên sẽ không mạo muội đi lên chỉ điểm hai câu cái gì. Thiếu nữ gọi Vu Trinh Trinh, là cái bossy, cũng là ở tại chiếu Mâu Sơn khu biệt thự bên trong, nàng cũng phát hiện Diệp Phong, nàng mỗi lúc trời tối cùng buổi sáng cũng sẽ ở nơi này luyện hai cái giờ đồng hồ kiếm pháp, nơi này cơ bản không ai sẽ đến, hôm nay đột nhiên phát hiện Diệp Phong, để nàng hơi kinh ngạc. Gặp Diệp Phong nhìn xem mình kiếm pháp lắc đầu, Vu Trinh Trinh trong lòng liền khó chịu. Ngươi xem hiểu không, còn lắc đầu. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đi qua giáo huấn một cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhưng gặp Diệp Phong cái này một chút thời gian đã đi xa, đành phải ở trong lòng hừ lạnh một tiếng liền từ bỏ ý nghĩ này. Hừ, lần sau đừng để bản cô nương đụng phải ngươi, bằng không để ngươi biết ra vẻ hiểu biết hậu quả. Vu Trinh Trinh trường Diệp Phong bóng lưng một chút, lại một mình luyện lên kiếm đến. Thấu chương xong, chương 5. Không thể nào, thật đúng là khóc. Ăn cơm tối, Diệp Phong liền bồi ông ngoại bà ngoại nhìn một hồi TV, trong lúc đó bà ngoại hỏi hắn đối Hứa Thiên Thư phải chăng còn hài lòng, sau đó lại để cho hắn hôm nào mang Hứa Thiên Thư trở về cho bọn hắn nhìn xem cái gì. Tận tới đêm khuya 10 giờ rưỡi, ông ngoại bà ngoại mới đi ngủ, sau đó khoảng 11 giờ, Diệp Phong liền một mình đi vào công viên ban ngày chỗ tu luyện bắt đầu tu luyện. Tới thời điểm không có phát hiện trước đó luyện kiếm thiếu nữ, cũng là thanh tĩnh. Sáng sớm, đón mặt trời mới mọc, Diệp Phong thở ra thật dài khẩu khí, sau đó từ từ mở mắt đứng lên. Một đêm này tu luyện, tôi thể cảnh giới lại củng cố một chút, rõ ràng nhất liền là trong cơ thể hắn linh lực so với hôm qua vừa mới tôi thể nào sẽ mạnh không ít. Hôm nay thứ hai, nên trở về đi rửa mặt một phen đi học đi. Diệp Phong âm thầm nhẹ gật đầu, liền từ cây bụi rừng đi ra, một năm qua này bởi vì thiếu đi cái hồn phách, thành tích của mình đã từ niên cấp thứ nhất hạ xuống niên cấp đến ngược, là muốn tốn chút tâm tư cùng thời gian đem chương trình học bổ đi lên. Đi đến đêm qua Vu Trinh Trinh luyện kiếm địa phương, Diệp Phong lại thấy được nàng. Bất quá Diệp Phong cũng chỉ là lần nữa nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị rời đi. "Tiểu tử, ngươi cho bản cô nương dừng lại." Liền tại lúc này, Vu Trinh Trinh đột nhiên ngăn tại Diệp Phong phía trước. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chỉ nghe Vu Trinh Trinh âm thanh lạnh lùng nói, "Buổi tối hôm qua ngươi nhìn ta luyện kiếm lắc đầu là có ý gì? Xem thường sao?" "A, ta nói mỹ nữ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều?" Diệp Phong không nghĩ tới buổi tối hôm qua vô tâm lắc đầu còn bị nàng ghi hận, trong lòng đương nhiên rất muốn nói bản tiền tôn đích thật là chướng mắt ngươi cái kia kiếm mẹ pháp. Nhưng nghĩ, vẫn là không muốn cùng nàng bình thường so đo. Vu Trinh Trinh vừa trừng mắt, bản cô nương không ưa nhất các ngươi loại ra vẻ hiểu biết người, đã ngươi xem thường bản cô nương kiếm pháp, nào dám không dám cùng bản cô nương tỉ thí một chút. Cùng ngươi tỉ thí. Diệp Phong cười cười, trong lòng tự nhủ đây không phải muốn để bản tiên tôn khi dễ ngươi một cái tiểu cô nương sao. Làm sao, ngươi không dám. Ngươi có còn hay không là nam nhân, dám xem thường người khác, làm sao ngay cả cùng người khác một trận chiến dũng khí đều không có. Vu Trinh Trinh một mặt trầm trọng, giống Diệp Phong loại người này, liền là thiếu giáo dục, nàng không ngại vì dân trừ hại. Ngươi khẳng định muốn so. ngược lại thời điểm cũng đừng khóc nhẹ a. Diệp Phong cười cười, trong lòng tự nhủ ta thật không muốn khi dễ ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đưa tới cửa để cho ta khi dễ, ta cũng chỉ có cố mà làm thỏa mãn ngươi. Hừ, thật sự là nói khoác không biết ngượng, ta mang tới còn có một cây đao cùng một thanh kiếm, ngươi tuyển một dạng a. Vũ Trinh Trinh cảm giác bị Diệp Phong vũ nhục, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không cần, đối phó ngươi, một mảnh lá cây đủ cũng. Diệp Phong cười lắc đầu, sau đó đưa tay lấy xuống công viên tiểu đạo bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên một mảnh lá cây. Đáng giận, hôm nay nhất định phải để ngươi cái này cuồng vọng giá hỏa kiến thức một chút bản cô nương lợi hại. Diệp Phong lời nói lập tức nhường cho Trinh Trinh thẹn quá hóa giận, giơ kiếm liền hướng Diệp Phong đâm tới, dài đến 20 tuổi, nàng cho tới bây giờ không có bị ai khinh thị qua. Diệp Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là ngón tay giữa ở giữa vừa mới hái xuống phiến lá hất lên. Keng. Vũ Trinh Trinh đột nhiên đứng tại Diệp Phong trước người, ngây ra như phỗng, lại nhìn trong tay hàn kiếm, đã chỉ còn một nửa khác rơi xuống đất. Hái lá phi hoa, nội tình ngoại phóng, huyền giai cao thủ. Vũ Trinh Trinh tự lẩm bẩm, hốc mắt vành mắt hồng hồng. Mới nói, bảo ngươi đừng khóc lỗ mũi. Diệp Phong cười cười quay người rời đi. Hoa. Người khi dễ người, ngươi một cái huyền giai cao thủ, khi dễ người ta một cái mới hoàng giai sơ kỳ tiểu nữ tử, ngươi tốt ý tứ sao? Vũ Trinh Trinh khóc đến có chút thương tâm. Không thể nào, thật đúng là khóc. Diệp Phong có chút đau đầu, may mắn lúc này công viên không ai, nếu không nhìn thấy hình tượng này, hắn thật đúng là muốn thành cô phụ Tần Hương Liên phụ lòng hắn Trần Thế Mỹ. Thấy đối phương càng khóc càng thương tâm, Diệp Phong ngay cả quay đầu dũng khí đều không có, đành phải tăng tốc bước chân rời đi. Hắn nhất gặp không quen nữ nhân khóc, còn lại là dáng rất đẹp mắt nữ nhân. Du Châu nhất trung lớp 12 bốn ban. Diệp Phong vừa tìm tới mình chỗ ngồi, một cái trung niên phụ nữ liền đi tiến đến, cầm trong tay một đại điện bài thi, các học sinh toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Nàng chính là lớp 12 bốn ban chủ nhiệm lớp Nhập Băng, một chút vô lương học sinh cho nàng lấy cái tên hiệu Tùy Hướng Băng. Hoàng Hải, Trần Thiết Tuyết, các ngươi đi lên đem ngữ văn bài thi phát. Nhập Băng đối phía dưới một nam một nữ hai cái học sinh nói ra. Hoàng Hải, lớp 12 bốn ban ban trưởng, thành tích ưu dị, Trần Thiết Tuyết, ủy viên học tập, càng là một ngựa tuyệt trần, chỉ có tại cao nhất lúc Diệp Phong mới vượt trên nàng danh tiếng. Tần Thiên Tuyết chẳng những thành tích tên lệ toàn trường trước mâu, người cũng dáng dấp rất xinh đẹp, lớp 12 bốn ban hoàn toàn xứng đáng hoa khôi lớp, càng là công nhận nhất trung tam đại giáo hoa thứ nhất. Bài thi rất nhanh phát xong, đương nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Diệp Phong ngồi tại hàng cuối cùng, bài thi của hắn cũng là cái cuối cùng phát tới tay, mắt nhìn bài thi hơn mấy cái hồng hồng con số lớn, hắn cũng là âm thầm lắc đầu, 38. 150 phân mắt điểm, mới 38 phân, hắn đều không thể không vì chính mình hung hăng điểm cái tán. Người lớn nhất bi ai, không ai qua được tâm tình mệt mỏi, ý chí tinh thần sa sút đến không thể tự thoát ra được. Diệp Phong, hy vọng ngươi có thể dũng cảm đối mặt hiện thực, nhìn thẳng vào mình, đừng quên dự tính ban đầu, một lần nữa đứng lên, dũng cảm tiến tới. Tần Thiên Tuyết đem cuối cùng một tờ bài thi đặt ở Diệp Phong trên mặt bàn, nhàn nhạt nói một câu, liền quay người đi tới chỗ ngồi của mình, lời tương tự, nàng đã không phải là lần thứ nhất nói. Trong lòng khe khẽ thở dài, đã từng tiên tri tiêu tử, bởi vì gia đình biến cố, một khi sa đọa như vậy, để nàng cũng là vô hạn tổn thức. Đối với Diệp Phong gia đình tình huống, trong trường học hiểu rõ người thật không nhiều, liền ngay cả lão sư của hắn nhóm cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là tiểu tử này là từ bên ngoài cá nhân liên quan, không có bất kỳ cái gì thi cấp 3 thành tích trực tiếp bên trên cao trung. Ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Tuyết tiểu mỹ bóng lưng, Diệp Phong mỉm cười, vẫn là trong trí nhớ cái kia ưa thích đối với mình nghĩ linh tinh biểu mỗi đâu, một chút cũng không thay đổi. Không sai, Tần Thiên Tuyết chính là Diệp Phong cậu ba thu dưỡng nữ nhi, so Diệp Phong thiếu một cái tháng, đương nhiên cũng là Diệp Phong biểu mỗi. Bất quá từ khi một năm này Diệp Phong sa đọa về sau, nàng liền thường xuyên Diệp Phong bên người nghĩ linh tinh, ách, kỳ thật liền là thường xuyên cổ vũ Diệp Phong, cho hắn cố lên động viên cái gì, để hắn không nên nản chí mây mây. Tốt, cũng không cần nói lời nói, ta trước tiên nói một cái lần này cấp 3 mạc nghị khảo thí, đây là lần thứ nhất mạc nghị khảo thí, thông qua cuộc thi lần này, mọi người cũng biết mình còn có nào chỗ không đủ, hy vọng mọi người chăm chú đối đãi. Ngưng tạm, Nhập Băng nói tiếp, phía dưới ta trước công bố dưới chúng ta ban tổng điểm số tình huống, cao điểm nhất, 710 phân, Tần Thiên Tuyết, niên cấp bài danh thứ 3, so hạng 2 Hứa Thiên Thư ít 1 phân, so hạng nhất nhìn quanh trông mong ít 5 phân. Nhập Băng mở miệng đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười sán lạ, để cho chúng ta tiếng vỗ tay chúc mừng Tần Thiên Tuyết đồng học, nam điểm trên lệnh cũng không tính cái gì, hy vọng nàng có thể không ngừng cố gắng, tại lần sau sở thi đậu dũng đoạt niên cấp thứ nhất. 333 trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên vô số tiếng vỗ tay, cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tần Thiên Tuyết, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng tuyệt đại bộ phận học sinh trong ánh mắt đều tràn đầy khâm phục cùng ngưỡng mộ hương vị. Tạ ơn lão sư, ta sẽ cố gắng. Tần Thiên Tuyết chậm rãi đứng dậy, hướng chủ nhiệm lớp gật đầu, lại tiếp tục quay người đối tất cả vỗ tay học sinh nói ra, cảm ơn mọi người. Diệp Phong đương nhiên cũng xuất phát từ nội tâm vỗ tay chúc mừng biểu bội của mình. Tần Thiên Tuyết là một cái bắt đầu thấy cũng không mười phần kinh diễm, nhưng lại thuộc về loại kia càng xem càng mỹ hình nữ tử, nhất là trên người nàng cái kia cố lạnh nhạt khí chất, tựa như là trên tuyết sơn một đóa mới nở tuyết liên bình thường, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, lại sẽ không tùy tiện phát lên khinh nhẫn chi tâm. Có thể cùng Hứa Thiên Thư cùng là tam đại giáo hoa thứ nhất, nhan trị khí chất cái gì, đương nhiên là sẽ không kém. Thấp nhất phân, 154 phần, Diệp Phong, cả niên cấp hàng phía trước tên đếm ngược thứ tư. Nhập Băng nguyên vốn nụ cười sán lạn mặt cũng theo đó trở nên lạnh nhạt, ngựa khí càng là có chút chói tai. Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển rời đến Diệp Phong trên thân, một ít học sinh càng là bộc phát ra như nước thủy triều tiếng cười nhạo. Hắc hắc, tổng điểm 750 phần, hắn chỉ thi 154 phần, cái này cỡ nào mất mặt à? Đây là không có nát nhất, chỉ có cả nát. Ai, thật sự là không nghĩ tới, đã từng cả niên cấp thứ nhất, thời gian một năm không đến, lại sẽ luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Theo ta thấy, các lao sư hẳn là đem hắn trực tiếp ném đến vấn đề ban đi được, dạng này cũng không đến mức kéo thấp chúng ta ban bình quân đạt được. Đối mặt ánh mắt mọi người cũng không ngừng nghị luận chế giễu, Diệp Phong lại là mặt không đỏ gân không trướng, càng là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, lại càng không cần phải nói xấu hổ phẫn nộ thần mã. Đây chỉ là mình thiếu một sợi hồn phách lúc thi ra thành tích mà thôi, không phải liền là một trận khảo thí mà, hiện tại hắn linh hồn trở về, nếu như hắn nguyện ý, lấy thực lực của hắn, thì cái niên cấp thứ nhất thần mã hắn tin tưởng cùng chơi không có gì khác biệt. Diệp Phong, ngày mai cần phải đem ngươi phụ huynh mời đến. Nhậm Băng mở miệng lần nữa, đánh gây Diệp Phong phán đoán, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Các học sinh đều một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Diệp Phong lại là lông mày hơi nhíu lại. Thấu chương xong, chương 6. Bị châm chọc cái kia, chủ nhiệm lão sư, không phải liền là một lần mô phỏng khảo thí mà thôi, không cần thiết bộ dạng này à? Diệp Phong trong lòng có chút không vui, chỉ là thành tích cuộc thi không tốt liền muốn gọi hắn mời phụ huynh, chuyện này với hắn tới nói, không khác nhục nhã. Lại nói, chính hắn phụ mẫu đều đã quất núi, coi như hắn nguyện ý mời, lấy hắn hiện tại tôi thể cảnh tu vi cũng đi không được địa phủ đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ rào biện, ngươi không hảo hảo ngẫm lại, từ đầu học kỳ bắt đầu, ngươi lần nào khảo thí đạt tiêu chuẩn qua, lần nào khảo thí không phải tại kéo chúng ta bốn ban chân sau. Ngày mai ngươi nhất định phải đem ngươi phụ huynh mời đến. Gặp Diệp Phong còn như thế như vậy, Nhậm Băng càng nói càng sinh khí, đến cuối cùng thanh âm đều đề cao mấy cái để xì bèn. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Diệp Phong ánh mắt run lên, nhàn nhạt nhìn xem trong lúc tức giận Nhậm Băng, làm đã từng chí tôn tiên giới thiên chi tiêu tử, chí tôn phía dưới đệ nhất nhân hạo thiên tiên tôn, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn không dung đủ. Nhìn xem Diệp Phong bình tĩnh mà có mấy phần ánh mắt thâm thúy, Nhậm Băng hết cách cảm giác được sâu trong linh hồn run rẩy một chút, nguyên bản bởi vì Diệp Phong lời nói mà muốn bạo tẩu nàng tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Nàng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết vừa mới Diệp Phong ánh mắt để linh hồn của nàng cảm nhận được run rẩy. Một năm qua này trên người hắn đến cùng xảy ra biến cố gì, vậy mà để một cái thiên chi tiêu tử từng bước một xa đọa cho tới bây giờ tình trạng. Thật lâu, Nhậm Băng rốt cục thở dài một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ tình huống đã không thích hợp tiếp tục tại bốn ban học tập, sau khi tan học ngươi trực tiếp đi tìm 17 ban ban chủ nhiệm đưa tin, ta sẽ cho thầy chủ nhiệm nói rõ tình huống. Nếu như là học sinh khác, Nhậm Băng không phải khuyên nó nghỉ học liền là trực tiếp khai trừ, nhưng đối Diệp Phong vừa mới ánh mắt trong lúc vô hình đúng là để nàng có cố không muốn đem sự tình làm tuyệt ý nghĩ, nàng cũng nói không ra là nguyên nhân gì. Diệp Phong đã từng là cổ cảnh đỉnh phong tu sĩ, đó là trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện hủy diệt tiểu hành tinh kinh khủng tồn tại, mặc dù hắn hiện tại mới tôi thể cảnh tu vi, nhưng hắn một cái cố ý gây nên ánh mắt, cũng không phải một phàm nhân có thể chịu được. 17 ban. Vấn đề ban. Diệp Phong sững sờ, hắn đương nhiên biết 17 ban là như thế nào một cái lớp học. Vấn đề ban, tên như ý nghĩa, liền là học sinh phần lớn có vấn đề lớp, đủ loại học sinh đều có, chính là không có mấy cái thành tích tốt chăm chú học tập. Ách, liền là cả niên cấp thành tích kém cỏi nhất đã bị trường học từ bỏ một cái ban. Bị chuyển tới vấn đề ban, đơn giản liền là một loại xỉ nhục. Đương nhiên, Diệp Phong khẳng định là không có cái này giác ngộ, nhưng loại này bị lao sư cưỡng chế chuyển ban sự tình, đơn giản liền là đối hắn đánh mặt cùng nhục nhã. Tốt xấu hắn cũng là từ chí tôn tiên giới trở về tu sĩ cấp cao, đối với địa cầu bên trên phàm nhân mà nói, cái kia chính là giống như thần tiên tồn tại, có cường đại lòng tự trọng đâu. Chủ nhiệm lão sư, ta cảm thấy cái này có chút không ổn. Diệp Phong ngữ khí rất kiên định, trong lòng của hắn rất không cao hứng, hắn mặc dù dự định học tập cho giỏi, nhưng hắn tự tôn lại dùng không được những phạm nhân này trả đạt. Lão sư, 17 ban như vậy loạn, ngươi không thể đem hắn chuyển tới 17 ban a, nếu không hắn liền thật phế đi. Tần Tiên Tuyết đứng lên cho hắn kêu bất bình. Người tốt ta, không hổ là biểu muội ta. Diệp Phong nhìn xem Tần Tiên Tuyết bóng lưng, có chút cảm động vì nàng phát trương thẻ người tốt. Chủ nhiệm lớp ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút Tần Tiên Tuyết. Từ đầu đến cuối không có nhìn ra hai người bọn họ là quan hệ như thế nào, nhưng bằng trực giác của nữ nhân, nàng lại cảm thấy Tần Thiên Tuyết cùng Diệp Phong ở giữa tựa hồ có cái gì ngoại nhân không biết bí mật, nếu không lúc này, Tần Thiên Tuyết làm sao còn biết đứng ra vì đã choáng váng Diệp Phong nói chuyện. Tần bạn học à, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại Diệp Phong đã sớm không phải cao nhất lớp 11 lúc cái kia thiên chi tiêu tử cả ngày không phải đến trễ liền là về sớm, còn thường xuyên trốn học, thành tích càng là hỏng bét không thể lại hỏng bét. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại đã biến thành một cái đồ đần, nếu như hắn còn tiếp tục lưu lại chúng ta ban, khẳng định sẽ ảnh hưởng các ngươi bình thường học tập. Cái này học kỳ chính là các ngươi vì thi đại học bắn bọn giai đoạn, rất là trọng yếu, ta làm chủ nhiệm lớp, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đến trong các ngươi bất cứ người nào. Chủ nhiệm lớp nhìn xem Tần Thiên Tuyết, ngữ trọng tâm trường nói xong, nàng là quyết tâm muốn đem Diệp Phong đuổi ra lớp học của nàng. Đúng a Thiên Tuyết, Diệp Phong đã thần tinh rối loạn điên rồi, ngươi không có tất yếu lại đồng tình hắn. Liên là, hắn đã triệt để phế đi, căn bản không có khả năng lại trở lại lúc trước vấn đỉnh niên cấp đệ nhất rầm rộ. Ta cũng ủng hộ đem hắn chuyển tới vấn đề ban đi, miễn cho mỗi lần khảo thí đều kéo chúng ta ban chân sau. Diệp Phong mắt trợn trắng, những này đều mẹ hắn người nào à, vì muốn đem mình đuổi ra bốn ban, vậy mà không trước mặt mọi người chửi mình học sinh là kẻ ngu, thật sự là. Lòng người không cổ A Thiên Tuyết, ngươi thế nhưng là chúng ta ban tiên tri tiêu tử, ngươi còn muốn hung hăng kích cả niên cấp thứ nhất đâu, làm gì vì một cái phế vật lãng phí thời gian đâu. Gặp Tần Thiên Tuyết lúc này còn muốn vì Diệp Phong nói chuyện, ban trưởng Hoàng Hải trong lòng rất không phải chi vị, hắn vẫn luôn ưa thích Tần Thiên Tuyết, nhưng Tần Thiên Tuyết duy chỉ có đối Diệp Phong sự tình rất để bụng, đối cái khác người đều là rất lãnh đạm, cái này khiến hắn đối Diệp Phong cũng là hận không nhẹ. Ngươi nói ngươi một cái phế vật, có tài đứa gì? Còn muốn đạt được Tần Thiên Tuyết dạng này thiên chi tiêu tử thưởng thức, thật sự là lao thiên có mắt ta, ngươi đã sớm nên lăn ra cái này ban mới tốt. Ngay bạn cùng lớp cả đám đều nói hắn không phải phế đi liền là điên rồi choáng váng Diệp Phong có cô muốn đánh người xúc động. Bất quá làm chí tôn tiên giới Hạo Tiên tiên tôn, hắn lại là không muốn cùng bọn hắn chấp nhận. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, ở chỗ này dạng lớp học tập, quả nhiên là tìm cho mình không được tự nhiên. Như thế bụng dạ hẹp hỏi lão sư, đổi trắng thay đen đúng sai không phân đồng học, Diệp Phong thật khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Có lẽ, ta giống như bọn hắn nguyện, chuyển ban là cái lựa chọn tốt, miễn cho mỗi ngày nhìn thấy bọn hắn đều cho mình trong lòng thêm cái chắn cái gì. Vấn đề ban liền vấn đề ban a, giảng đạo lý, thật muốn chăm chỉ tương đối những phàm nhân này, kỳ thật ta mới là có vấn đề lớn nhất người. Lắc đầu, Diệp Phi thu hồi túi sách chuẩn bị rời đi phòng học, về phần các bạn học chửi bới hắn ngôn ngữ, hắn căn bản liền khinh thường cùng bọn hắn so đo. Diệp Phong, làm ban trưởng, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy bi ai, thành tích cặn bã không nói, nhân phẩm cũng rất cặn bã, đều lúc này, còn muốn nữ đồng học đến giữ thì ngươi, ta nếu là ngươi, dứt khoát đập đầu chết được, sống ở trên đời này cũng chỉ là lãng phí xã hội tài nguyên. Hoàng Hải tiếp lấy cỡ trách lấy Diệp Phong, hắn tìm cơ hội như vậy đã rất lâu rồi, hôm nay rốt cục có thể không chút kiêng kỵ trước mặt mọi người nhục nhã Diệp Phong, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liên là, trốn ở nữ nhân đằng sau tính là gì nam nhân, có gan liền mình xéo đi, không cần tại chúng ta bốn ban mất mặt xấu hổ. Xéo đi. Lan ra chúng ta bốn ban. Diệp Phong giận quá thành cười, hắn phát hiện mình rốt cục vẫn là bị chọc giận, ánh mắt quét về phía những cái kia chính trào phúng quát mắng bạn học của hắn, ta liền không rõ, ta giống như chưa bao giờ đắc tội qua trong các ngươi bất kỳ người nào à, các ngươi làm sao cả đám đều cùng ta thủ sâu như biển giống như. Nói lớn, chúng ta là đồng học, nói nhỏ, chúng ta là đồng môn, nói khoa trương, chúng ta thế nhưng là cùng một chiến hào bên trong huynh đệ tỷ muội đâu. Nhưng các ngươi mẹ hắn mỗi một cái đều là cái gì tâm tính? Ta phóng hỏa đốt đi nhà các ngươi phòng ở, ta đi tiểu chìm nhà các ngươi mộ tổ, vẫn là ta thăm hỏi cả nhà các ngươi nữ tính. Hiển nhiên đều không phải là, chẳng qua là các ngươi kia đáng thương lòng tự trọng tại quấy phá mà thôi, bởi vì các ngươi ở sâu trong nội tâm sợ sệt ta lại giết quay trở lại, lần nữa đem bọn ngươi kia đáng thương tự tôn giẫm đạp trả đạp. Vừa mới kêu gào muốn Diệp Phong chuyển ban các bạn học cả đám đều bị mắng đỏ mặt cơn trướng, nhưng lại không phát tác được, Diệp Phong mặc dù mắng ác độc, lại câu câu đều đâm tại bọn hắn uy hiếp, Diệp Phong đã từng quét ngang cả niên cấp phong tao chi tư, căn bản không phải bọn hắn học được. Đương nhiên, cũng có nuốt không trôi khẩu khí này, tỉ như ban trưởng Hoàng Hải, bị thống mạ sau lập tức liền đứng lên mắng trả lại. Ừ, bây giờ ngươi sớm đã không phải một năm trước cái kia ngươi ta thừa nhận, một năm trước ngươi là thiên tử tiêu tử, mỗi lần khảo thí điểm số đều quét ngang cả niên cấp, là chúng ta học tập tấm gương. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một cái phế vật, một cái ngu dốt, một cái còn sống ở mình trong mộng cảnh phế vật, lần này sở thi vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Ngươi vẫn là phải có tự biết biết rõ tốt, nếu không cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Bất quá là một lần sở thi mà thôi, có cái gì tốt tuổi đã ngươi tự tin như vậy có dám hay không cùng ta đánh cược một lần, tháng sau sở thi ta đem nhẹ nhàng trà đạp ngươi, cũng cầm xuống cả niên cấp thứ nhất. Thua tại thể dục buổi sáng thời gian coi như tất cả đồng học lớn tiếng hô ba tiếng mình là ngu xuẩn, đồng thời vây quanh thao trường trần chạy ba vòng. Diệp Phong hí ngược nhìn xem Hoàng Hải, nghĩ thầm liền ra hỏa này nhất kêu gạo, đến cho hắn một cái dạy dỗ khó quên mới được. Nếu như không phải cân nhắc đến nơi đây là trường học, Hoàng Hải dám như thế hận hắn, hắn đã sớm đi lên một bàn tay đem chụp chết. Nếu như là một năm trước, ta thừa nhận ngươi có thực lực này, nhưng bây giờ, nói thật, ta Hoàng Hải thật đúng là không có đem ngươi làm chuyện. Hoàng Hải cũng không có xúc động tiếp nhận khiêu chiến, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá xác định. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện giờ khắc này Diệp Phong cũng không có giống như trước như vậy đần độn. Không nên cùng ta kéo những thứ vô dụng này lời nói khách sáo, ngươi Hoàng Hải nếu như còn là cái nam nhân, liền dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến của ta, nếu như ngươi không phải nam nhân, liền mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Hoàng Hải trên mặt hiện lên một tia mù mịt, tức giận vô cùng cười nói, "Tốt, ta và ngươi cược, đến lúc đó thua ai mẹ hắn giả ngây giả dại, ai mẹ hắn liền là cháu trai. Ta cũng tin tưởng bốn ban vẫn là có thật nhiều giống tần bạn học như vậy công chính vô tư đồng học, ngược lại thời điểm chỉ sợ ngươi muốn trốn nợ cũng không dễ dàng như vậy, tháng sau, ngươi liền đợi đến quán chạy a." Cho đối thủ lớn nhất đả kích, không thể nghi ngờ liền là tại đối thủ nhất thiện trường lĩnh vực đem đánh bại. Nhìn xem tiếp chiêu Hoàng Hải, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hoàng Hải trung điệp hừ một tiếng, không còn phản ứng Diệp Phong, cùng Diệp Phong đấu võ mồm, hắn có một loại trí thông minh hoàn toàn bị áp chế cảm giác, đương nhiên, hắn vẫn là sẽ không thừa nhận mình thất bại. Bởi vì hắn tin tưởng, 154 phân cùng 687 phần có ở giữa có bao nhiêu sai biệt, chỉ cần là người bình thường, cũng nhìn ra được. Hai người lần này ác cực, cũng làm cho một chút còn muốn đứng ra cùng Diệp Phong mắng nhau đồng học dồn dập lựa chọn ý miệng, dù sao không có mấy người dám cùng Diệp Phong đánh loại này đánh cược, cho dù hắn lúc này đã không còn là một năm trước cái kia thiên chi tiêu tử. Mấu chốt nhất là, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong đơn giản liền là một đầu chó dại, bắt được ai cũng muốn cắn một ngụm, nói trắng ra là, bọn hắn cũng là vừa mới bị chửi sợ. Đương nhiên, giống như nay tình huống tới nói, cơ bản không có mấy cái đồng học còn biết xem tốt Diệp Phong, dù sao từ lớp 11 lên, Diệp Phong liền đã rất xuống thần đàn, cả người đều là hồn hồn ác ác, với lại hắn lần này sợ điểm thi số thực sự cũng quá cái kia. Liền ngay cả chủ nhiệm lớp Nhậm Băng cũng không coi trọng Diệp Phong, dưới cái nhìn của nàng, lúc này Diệp Phong nhất định là nói ngốc lời nói, cái này cực cũng là không thể coi là thật. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phong đang nói ngốc lời nói thời điểm, chỉ có Tần Thiên Tuyết khỏe miệng lóe lên mỉm cười. Trở về hắn rốt cục một lần nữa đứng lên, ta liền biết hắn là ép không vượt. Diệp Phong, cố lên, ta tin tưởng ngươi tháng sau sở thi nhất định sẽ cầm cả niên cấp đệ nhất. Tần Thiên Tuyết quay đầu nhìn xem Diệp Phong, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Hoàng Hải sắc mặt một vàng một thanh rất là không dễ nhìn. Tần Thiên Tuyết lời này không thể nghi ngờ là đang thay đổi hướng đánh hắn mặt, nhưng hắn lại không thể làm gì. Diệp Phong cười nói, không biết lớn nhỏ, muốn gọi biểu ca biết không? Tần Thiên Tuyết chợt nhìn Diệp Phong một chút, không để ý đến hắn nữa, bất quá trong lòng lại là nói ra, nếu như ngươi lần sau sở thi thật cầm niên cấp thứ nhất, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Diệp Phong cầm lấy túi sách hướng cửa phòng học đi đến bục giảng bên cạnh lúc, hắn ngừng lại, nhìn xem chủ nhiệm lớp, thản nhiên nói, làm học sinh của ngươi, ta tôn trọng sắp xếp của ngươi đi 17 ban đưa tin, nhưng giảng đạo lý, ngươi thực tình không phải một tên hợp cách lao sư. Ta cảm thấy ngươi có thể nhìn nhiều thấy rõ mặt danh sĩ Văn Chiếu Giang tiên sinh kinh điển thơ cổ Bệnh Trầm, ta ngược lại thật ra cảm thấy bài thơ này rất thích hợp ngươi. Nói xong Diệp Phong liền tiêu sái đi ra bốn ban đại môn. Nhìn xem Diệp Phong đi xa bóng lưng, chủ nhiệm lớp Nhậm Băng Thẳng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không có địa phương phát tiết. Thấu chương xong, chương 7. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ rời đi phòng học Diệp Phong, rất nhanh liền đem cùng Hoàng Hải đánh cược bỏ qua một bên, nói thật, hắn không có chút nào lo lắng thi thử, hắn nguyên bản là cái học phách, lại thêm tu tiên về sau không quản là trí lực vẫn là trí nhớ đều so trước đó mạnh vô số lần, coi như trước khi thi mấy ngày nay lại ôn tập hạ sách giáo khoa nội dung, cũng có lòng tin thi ra cái điểm cao. Diệp Phong hiện tại quan tâm còn là tu luyện, sự tình khác, thật không có nhiều có thể chẳng lẽ ở hắn. Diệp Phong ở sân trường bên trong tản một hồi bước, tiếng trung tan học liền vang lên, các học sinh đều dồn dập từ trong phòng bừng lên, Diệp Phong liền chuẩn bị tới phòng làm việc tìm 17 ban ban chủ nhiệm đưa tin. Lúc này, đâm đầu đi tới một người nữ sinh, lập tức liền đưa tới sự chú ý của hắn. Kinh diễm. Diệp Phong trong chớp nhoáng này cũng chỉ nghĩ đến cái này tự. Hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ nam nhân, tỷ như sắp cùng hắn đính hôn Hứa Thiên Thư, tỷ như bốn ban danh xưng nhất trung ngũ đại giáo hoa thứ nhất biểu muội Tần Thiên Tuyết, đều là khí chất xuất chúng cao lãnh mỹ nữ, lại nói xa một chút, chí tôn tiên giới những cái kia không dính khói lửa trần gian nữ tu. Nhưng cùng trước mắt cái này đang muốn cùng hắn sượt qua người nữ sinh so ra, Diệp Phong luôn cảm thấy các nàng tựa hồ vẫn là muốn thoáng kém một chút, nhưng kém ở nơi nào, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Tóm lại, nữ sinh này tuyệt đối là hắn kiếp trước kiếp này lượng giới làm người thấy qua kinh diễm nhất nữ sinh, không có cái thứ hai. Đồng dạng đồng phục, mặc trên người nàng, lại có loại thanh lịch xuất trần cảm giác, tóc dài đơn giản rối tung trên bả vai, ánh nắng tùy ý hắt vây ở trên người, biểu lộ nhìn không ra bao nhiêu hỉ nộ ai ố, chính là như vậy tự nhiên tùy ý, lại là như vậy mà đơn giản nhảy vào trong lòng của người khác. Nữ sinh này lớn lên cũng thực sự quá đẹp chút ta. Vị bạn học này, cái kia, xin hỏi vấn đề ban ban chủ nhiệm văn phòng ở nơi nào a? Như thế kinh diễm nữ sinh, nói thế nào cũng không thể ở trong lòng lưu lại một cái gặp thoáng qua tiếc nuối không phải sao? Thật có lỗi, ta cũng vừa đến không có mấy ngày. Nữ sinh bước chân hơi dừng, tùy ý nhìn Diệp Phong một chút, nhàn nhạt một giọng nói, thanh âm vô cùng dễ nghe, nhưng lại không còn cho Diệp Phong cơ hội mở miệng, quay người đi ra, không có chút nào dừng lại chi ý ai. Cái kia thấy đối phương đi là như vậy tuyệt quyết, Diệp Phong phía dưới muốn tiến một bước triển khai chủ đề cũng nuốt trở vào, nội tâm một trận cười khổ. Coi như mình đã từng là chí tôn tiên giới hạo thiên tiên tôn, một lần nữa trở lại địa cầu cũng không phải mọi chuyện đều sẽ thuận tâm ý của hắn. Cái này không, tiếp trước hôm nay lần thứ nhất bắt chuyện, lấy thất bại mà kết thúc. Cười cười, Diệp Phong cũng không có để ở trong lòng, mà là căn cứ ký ức hướng vấn đề ban ban chủ nhiệm văn phòng đi đến. Vương chủ nhiệm, ngươi làm gì? A, buông ra tay, ngươi nắm đau ta. Tiểu Khả, ngươi liền đáp ứng ta đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền đem ngươi cùng 10 ban chủ nhiệm lớp đội chốt qua. Không được, tuyệt đối không thể. A, Diệp Phong mới vừa đi tới bên ngoài phòng làm việc, liền nghe đến trong văn phòng có vẻ như nam nhân tao lũng nữ nhân vợ kịch, hắn thực tình không biết mình tới không phải lúc đâu, vẫn là tới quá là thời điểm. Cái này rõ ràng là giáo chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp ở giữa không muốn người biết cô sư quản, vẫn là không quản, thật là một cái vấn đề a. Mặc dù chỉ là nghe được đơn giản vài câu đối thoại cùng một chút khả năng không quá hữu hảo văn động, nhưng Diệp Phong rất nhanh liền đã đoán được trong văn phòng xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn đủ thông minh, lúc này lựa chọn duy nhất liền là coi như không có cái gì nghe được, lặng lẽ rời đi. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn gõ cửa cái gì, khả năng rất lớn tiếp xuống hắn liền sẽ bị nào đó chủ nhiệm tìm cái gì có lẽ có lý do khai trừ trường học, thậm chí khai trừ học tịch. Bất quá Diệp Phong luôn luôn đều rất là hồ đồ, hắn không có lựa chọn gõ cửa, cũng không có lựa chọn làm bộ tàng hắng một cái gây nên người bên trong chú ý, hắn lựa chọn là một cái rất đơn giản cũng rất thô bạo phương thức, trực tiếp phá cửa mà vào. Ách, cái kia, ta không có cái gì trông thấy, các ngươi tiếp tục. Ách, các ngươi tiếp tục. Diệp Phong một mặt vô tội chê cười, rất nhẹ nhàng đem Vương chủ nhiệm trong mắt chuyển đến sát khí hóa giải vô ảnh vô hình. Vương chủ nhiệm nâng cao cái bụng địa, dày tây, trên đầu keo xịt tóc ánh sáng không thành thật, hơn 40 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn cùng ngoài 30 không sai biệt lắm, bình thường vẫn là rất biết chú ý bảo dưỡng. Hắn lúc này chính một tay bắt lấy vấn đề ban ban chủ nhiệm tay, ánh mắt lại là lăng lệ chằm chằm vào Diệp Phong. Tốt vừa ra văn phòng xâm phạm vợ kịch đã vị bạn học này, ngươi tới vừa bạn. Gặp Diệp Phong tiến đến, vấn đề ban ban chủ nhiệm Lâm Tiểu Khả trong lòng đại hỉ, thừa dịp Vương chủ nhiệm chuyển di lực chú ý quay người, lập tức đưa tay từ Vương chủ nhiệm trong tay tránh thoát ra. Vị bạn học này, ngươi tên là gì? Thời gian lên lớp không đi đi học, chạy đến lao sư văn phòng tới làm gì? Vương chủ nhiệm bị Diệp Phong hỏng chuyện tốt tấm kia bóng loáng đầy mặt lập tức liền âm trầm xuống. Diệp Phong không để ý tới Vương chủ nhiệm, mà là đánh giá đến Lâm Tiểu Khả đến. Hắn đã sớm nghe nói vấn đề ban ban chủ nhiệm là đại học vừa tốt nghiệp phân xuống tốt nghiệp, người chẳng những tuổi trẻ quá phận, xinh đẹp hơn quá phận, không quản là trường học độc thân các nam lao sư vẫn là một chút cái vấn đề học sinh, đều đem nàng xem như trong suy nghĩ nữ thần. Diệp Phong cái này hơi đánh giá, thật đúng là cùng trong truyền thuyết không kém bao nhiêu, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra mấy sợi ánh sáng. Đen nhánh xinh đẹp sóng vai tóc ngắn, mềm mại kinh điển tóc cắt ngang trán, tinh xảo gương mặt, biết nói chuyện ánh mắt sáng ngời, còn có cái kia coi như không có mặc lên trang phục nghề nghiệp cũng lộ ra có lồi có lõm hình dáng người. Ngoan ngoãn, đây chính là ta sau này chủ nhiệm lớp a, so với vừa mới bắt chuyện không có kết quả cái kia tiểu cô nương rõ ràng nhiều một chút thành thục bận bị mà, về sau nghe nàng khóa, khẳng định là tinh thần gấp trăm lần tiết tấu. Vị bạn học này, ta đang tra hỏi ngươi, không nghe thấy sao? Gặp Diệp Phong trần trụi ánh mắt chằm chằm vào Lâm Tiểu Khả kém chút không có chảy nước miếng, Vương chủ nhiệm sắc mặt càng thêm âm trầm. Diệp Phong vẫn là không có để ý Vương chủ nhiệm, mà là đối Lâm Tiểu Khả mỉm cười nói, "Lâm lão sư ngươi tốt, ta là bốn ban Diệp Phong, bốn ban chủ nhiệm lớp đã đem ta chuyển đến các ngươi ban, nàng để cho ta trực tiếp tới hướng ngươi đưa tin." "Cái gì? Thế nào lại là tiểu tử kia?" Bối cảnh của hắn có chút đặc thù a, lần này đến là có chút khó giải quyết. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vương chủ nhiệm trái tim hung hăng co quắp xuống. "Là như thế này a, vậy ngươi và ta đi phòng học a." Lâm Tiểu Khả nhẹ gật đầu, cầm lấy tài liệu giảng dạy, có loại không kịp chờ đợi muốn rời đi văn phòng ý tứ. Nàng vừa mới thế nhưng là bị Vương chủ nhiệm dọa cho phát sợ a tốt, "Lâm lão sư, về sau ta sẽ thường xuyên đến ngươi văn phòng thỉnh giáo ngươi vấn đề, sẽ không để cho một ít không bằng cầm thú cặn bã lại có xâm phạm ngươi cơ hội." Diệp Phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một chút Vương chủ nhiệm, chỉ thấy nó trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. "Không, không, cái kia, Diệp Phong đồng học à, có đôi khi con mắt nhìn thấy cũng không phải là chân thực chủ nhiệm ta vừa mới là cùng Lâm lão sư thảo luận học thuật bên trên vấn đề, nhưng lại bởi vì một số cá nhân quan điểm khác biệt, cho nên cũng có chút tranh chấp địa phương." Vương chủ nhiệm rất không biết xấu hổ giải thích, trở mặt tốc độ so xuyên kịch diễn viên còn tới nhanh. Kỳ thật đâu, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như Diệp Phong đem chuyện ngày hôm nay chọc ra, vậy hắn chẳng những nổi danh thanh tạo địa, nhiều năm cố gắng có được công việc ổn định cũng có thể là khó giữ được. "A, có đúng không? Vậy ta càng phải hướng Lâm lão sư học tập." "Ách, Vương chủ nhiệm đúng không? Chờ ta từ Lâm lão sư nơi này học được sau, ngươi cũng có thể đến cùng ta nghiên cứu thảo luận." Diệp Phong vẫn là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, nhưng trong lời nói ý trào phúng mặc cho ai đều nghe được. Gặp Diệp Phong đang giúp mình, Lâm Tiểu Khả có như vậy một tia cảm động, nghe được hắn trần trụi châm chọc Vương chủ nhiệm lời nói, lập tức lại làm cho nàng thay Diệp Phong lo lắng, đắc tội Vương chủ nhiệm, có khả năng đợi không được ngày mai hắn liền sẽ bị có lẽ có lý do bị khai trừ. Vừa định nhắc nhở một chút Diệp Phong, nhưng sau một khắc Vương chủ nhiệm thái độ, lập tức để nàng đều. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vương chủ nhiệm muốn thổ huyết, nếu như là cái khác không có bối cảnh học sinh, hắn khẳng định là trực tiếp khai trừ xong việc, nhưng đối Diệp Phong, hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép đem nôn đến miệng bên cạnh huyết cường nuốt vào, vẫn phải không để lại dư lực đổi khuôn mặt tươi cười, nói ra, "Ha ha, vậy thì tốt à, Diệp Phong đồng học cao nhất lúc liền đã danh chấn tứ phương, là chúng ta nhất trung thậm chí toàn bộ Du Châu thành thiên chi tiêu tử, nếu không, phải ngươi một năm qua này một mực duy trì được thấp, chủ nhiệm ta đều sớm hướng ngươi lĩnh giáo một chút học thuật bên trên vấn đề." "Cái kia, Lâm lão sư, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi liền mang Diệp Phong đồng học đi học à, ta cũng không quấy rầy ngươi." Nói xong hướng Diệp Phong khẽ cười cười, dùng một bộ trưởng bối khẩu khí nói ra, "Đúng, Tiểu Phong à, Giang Chết một người bạn trước mấy ngày vừa mang đến cho ta một chút đỉnh cấp Tây Hồ Long Thỉnh, chủ nhiệm ta còn không có cam lòng dùng, quay đầu ngươi đi phòng làm việc của ta, ta cho ngươi lấy về hiếu kính một cái Tần lão gia tử a, còn có ngươi muốn đi đâu cái lớp liền cho ta nói, ta đem ngươi xoay qua chỗ khác." Chính là Vương chủ nhiệm trong miệng Tần lão gia tử đương nhiên chính là Diệp Phong ông ngoại. Diệp Phong đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói bóng gió không ở ngoài nói, "Đúng là ta cũng rất tôn kính ông ngoại ngươi, ta đối với ngươi tiểu tử cũng không kém, chuyện này chúng ta liền ở đây bỏ qua a, ngươi muốn học tập cái nào lớp, ta đều có thể trực tiếp giúp ngươi chuyện." Đối với chuyện này, Diệp Phong kỳ thật căn bản cũng không nghĩ tới muốn bạch trần ra ngoài, một là bởi vì như vậy cũng sẽ ảnh hưởng Lâm lão sư thanh danh, hai đâu, kỳ thật hắn cũng không muốn phiền phức, xã hội này, không quản cái nào đi cái nào nghiệp, cặn bã đều là chỗ nào cũng có, coi như hắn muốn quản cũng không có cái năng lực kia, lại nói, hắn cũng không có cao thượng như vậy, không có bản sự kia đâu. Dễ nói, có thời gian ta định đi lấy, về phần chuyển bàn quên đi à, ta cảm thấy 17 ban rất tốt, ta tin tưởng ta nhất định sẽ ưa thích 17 ban. Diệp Phong nói xong quay đầu hướng Lâm Tiểu Khả chớp chớp mắt, "Lâm lão sư, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không a?" "A." Lâm Tiểu Khả còn chấn kinh với hắn cùng Vương chủ nhiệm trong lúc nói chuyện với nhau, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, trừng trong mắt không biết nói cái gì. "Dạng này à, vậy được rồi, ta liền đi trước các ngươi đi học à, Tiểu Phong à, nhớ kỹ tới bắt lá trà à." Nhìn một chút Vương chủ nhiệm bóng lưng, Diệp Phong lắc đầu, nhìn không được một tiếng cảm khái. Nhân sinh như kịch, toàn mẹ hắn dựa vào diễn kỹ á hí như nhân sinh, nhìn hắn mẹ ai diễn rất thật. Thấu chương xong, chương 8. Vấn đề ban cái kia, Diệp Phong đồng học, ngươi tại nhất trung rất nổi danh a. Đơn thuần Lâm Tiểu Khả chỉ có từ hướng này suy nghĩ. "Lâm lão sư, ta cũng muốn a." Diệp Phong theo sát tại Lâm Tiểu Khả bên người, nghe trên người nàng phát ra cái kia cố nhàn nhạt thơm mát mùi thơm, tâm tình sảng khoái. "Cái kia vừa mới Vương chủ nhiệm cùng ngươi Lâm Tiểu Khả có chút không xác định. Lâm lão sư, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta cùng Vương chủ nhiệm vừa mới một mực tại diễn kịch sao?" Diệp Phong cười một cái nói. "A." Lâm Tiểu Khả ngẩn người, nghĩ thầm tin ngươi mới là lạ, bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này diễn kỹ thật đúng là cao, lại đem Vương chủ nhiệm đều hù dọa. "À, trước đó giống như ở nơi nào nhìn thấy qua tên của hắn ấy nhỉ?" "Đúng, lần này mô hình thi niên kỷ cấp tổng bài danh bên trên, bài danh đếm ngược thứ tư không phải là hắn sao?" "Ừm, tựa như là 154 phân ấy nhỉ, so với chính mình ban niên cấp hạng chót cái kia ba cũng liền cao như vậy mấy phân mà." "Thôi, hôn mê, còn kém chút bị Vương chủ nhiệm cái kia hôn đản lừa gạt, mình thật đúng là cho là hắn là nhất trung tiên tri tiêu từ đâu. Mình cũng là đần, nào có tiên tri tiêu tử bị chuyển tới vấn đề ban đi. Xem ra gia hỏa này cũng là để các lão sư nhức đầu đau đầu đi, hy vọng hắn một năm này thời gian đừng chọc ra cái gì yêu thiêu thân mới tốt ta." Diệp Phong đồng học, chuyện ngày hôm nay không cho phép ngươi hướng về bất kỳ ai nói, biết không? Lâm Tiểu Khả dừng lại nhìn xem Diệp Phong nghiêm túc nói. Như vậy Lâm lão sư liền không sợ Vương chủ nhiệm về sau lại đi quấy rối ngươi. Diệp Phong nhìn xem Lâm Tiểu Khả, trên mặt lộ ra một vòng bản thân cảm giác tốt đẹp mỉm cười. Hừ, nếu như hắn lại đến quấy rối ta, ta liền lập tức từ chức không làm. Nhìn xem Lâm Tiểu Khả rất nghiêm túc biểu lộ, Diệp Phong trong lòng một cười, nói ra, yên tâm đi Lâm lão sư, ta cam đoan với ngươi, Vương chủ nhiệm về sau khẳng định không còn dám đi quấy rối ngươi đương nhiên, ta cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Ngươi làm sao khẳng định như vậy Vương chủ nhiệm về sau không dám đi quấy rối ta? Lâm Tiểu Khả trong mắt tràn đầy hoài nghi, ngươi một cái bị trường học từ bỏ đau đầu học sinh mà thôi, nhân ra tùy tiện một cái lý do đều có thể quang minh chính đại đưa ngươi khai trừ nữa nha. Hắc hắc, cái này, lại nói liền có chút lớn à, ta liền nói ngắn gọn à, bởi vì ta trước đó đã hướng hắn biểu lộ một cái ý tứ. Diệp Phong gượng cười hai tiếng nói ra, có ý tứ gì à? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, Diệp Phong trong lòng buồn cười, lại là chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, ta cho lúc trước hắn truyền một cái tin tức, liền là đời này kiếp này. Ách không phải, là từ nay về sau ta đều sẽ bảo hộ Lâm lão sư ngươi à? Vương chủ nhiệm là thông minh, nếu như hắn không nghĩ thanh danh quét rác thậm chí vứt bỏ cái kia kiếm không dễ công việc ổn định, từ nay về sau khẳng định là không dám đi quấy rối ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như hắn nghĩ đến hành, cũng có ta ở đây đâu, hắn là không bay ra khỏi lòng bàn tay ta. Lâm Tiểu Khả mãnh liệt mắt trợn trắng, trực tiếp té xỉu, bị học sinh của mình bùa giỡn có hay không, gia hỏa này thật không phải bình thường đau đầu a. Vấn đề ban, cũng chính là 17 bàn trong phòng học, Lâm Tiểu Khả chính hướng các bạn học giới thiệu Diệp Phong. Các bạn học, hiện tại cho mọi người giới thiệu một cái bạn học mới, hắn gọi Diệp Phong. Những ngày tiếp theo hắn đem cùng chúng ta cùng một chỗ học tập, mọi người hoan nghênh. Lâm Tiểu Khả nói xong trước dẫn đầu vỗ tay, phía dưới bộ phận đồng học thưa thất vang lên vài tiếng vỗ tay, tượng trưng biểu thị ra hoan nghênh. Diệp Phong đồng học, ngươi cũng tự giới thiệu a. Đem thả xuống hai tay, Lâm Tiểu Khả mỉm cười nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, từ phía trên chi tiêu tử dây lát biến đồ đần thiên tài, ha ha, không cần giới thiệu, mọi người chúng ta đều biết ngươi đây. Bên trên tiết khóa mới đại náo bốn ban, trước khi đi lúc còn trích dẫn định châm cái này thủ tuyệt thế châm chọc thơ đem bốn ban ban chủ nhiệm mắng thổ huyết, cái này thiệp ở sân trường trên mạng đã truyền ầm lên. Không sai biệt lắm toàn trường người đều nhanh biết đi. Diệp Phong, ngươi tốt đẹp trai a, có hay không bạn gái a? Thôi đi, liền ngươi cái này tướng mạo cũng không cần phạm hoa si. Cắt, một cái tiểu bạch kiểm thôi. Lâm Tiểu Khả há to miệng, kinh ngạc nhìn bên người Diệp Phong, cũng không biết nói cái gì. Đại náo lớp học, trích dẫn châm chọc thơ mắng chủ nhiệm lớp. Đây là có cỡ nào vô pháp vô thiên a? Xem ra có gia hỏa này tại, chính mình cái này lớp muốn chân chính đi vào quỹ đạo, đã là rất không có khả năng chuyện. Lâm Tiểu Khả trong lòng một trận ai thán. Nàng thế nhưng là có rộng lớn lý tưởng lão sư a. Yên tĩnh. Mọi người trước hết nghe ta nói hai câu. Lúc này một cái mang theo độ dày không biết có vài thước kính mắt minh đứng lên, tất cả mọi người rất cho mặt mùi yên tĩnh trở lại. Hứa Chi Văn, vấn đề ban học phách, lấy thi cấp 3 đệ nhất thành tích thi vào nhất trung, một lòng muốn vấn đỉnh cả niên cấp, lại trời không bằng người nguyện, cao nhất bắt đầu vẫn bị Diệp Phong treo lên đánh. Vì ma luyện tâm tính, lần nữa để cao mình, lớp 11 lúc xin đi vào vấn đề ban, về sau nghe nói Diệp Phong thành tích dưới đường đi trưởng, tâm cho ý lệnh phía dưới, từ đó rốt cuộc không có tham gia qua trường học bất luận cái gì hình thức khảo thí. Thật là cái rất kỳ hoa học sinh. Diệp Phong, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Hứa Chí Văn đẩy một cái kính mắt, nhìn xem Diệp Phong hỏi. Kính mắt huynh. Ách, vị bạn học này ngươi hỏi đi, có thể trả lời ta đều tận lực trả lời ngươi. Nhẹ gật đầu, Diệp Phong mặt mỉm cười nhìn xem Hứa Chí Văn. Ngươi bên trên tiết khóa tại 4 ban nói lần sau mô hình thi muốn trà đạp Hoàng Hải đồng thời cầm xuống niên cấp thứ nhất, là thật sao? Hứa Chí Văn ánh mắt sáng rực. Nói ra, rội ra nước, khẳng định không thể giả. Diệp Phong cười cười. Tốt, lần sau mô hình thi chúng ta liền so một lần, xem ai mới mô hình thi thứ nhất. Ha ha. Vậy vị này đồng học tháng này nhưng phải cố gắng thật nhiều a. Ừ, mặc dù lúc học lớp 10 ta chưa từng vượt qua ngươi, nhưng lần sau mô hình thi ta nhất định phải cầm tới thứ nhất, Diệp Phong, ngươi đừng để ta lại thất vọng. Hắc hắc, vậy chúng ta liền cuối tháng thấy rõ ràng a. Lâm Tiểu Khả triệt để trận tròn mắt, ta ban đây đều là thứ gì kỳ hoa a, một cái liền thử đều không có dũng khí thi, một cái cũng chỉ là niên cấp đếm ngược thứ tư, vậy mà nói khoác không biết ngượng dồn dập kêu gào lần sau mô hình thi muốn bắt niên cấp thứ nhất, các ngươi đều đem trường học cái kia ba đóa kim hoa khi giấy bình hoa a, nhân ra đều là hơn 700 phân thiên chi tiêu từ đâu. Ta nhìn các ngươi cầm niên cấp thứ nhất đếm ngược lại không sai biệt lắm. Nếu như nàng ý tưởng này bị các bạn học biết, khẳng định sẽ cho nàng phổ cập khoa học một phen, dù sao Lâm Tiểu Khả cái này học kỳ mới phân phối tới, rất nhiều chuyện nàng đương nhiên là không hiểu rõ. Ấn hai vị đồng học có lòng tin này là tốt, bất quá bất cứ chuyện gì đều muốn cước đạp thực địa từng bước một đến, không thể mơ tưởng xa vời. Lâm Tiểu Khả cảm thấy vẫn là tất yếu lớn nắn một cái học tập của bọn hắn xem cùng nhân sinh quan, nếu không lần sau mô hình thi bị triệt để đá kích không có lòng tin vậy liền nguy rồi. Ha ha. Ha ha. Nghe được Lâm Tiểu Khả lời nói, Diệp Phong cùng Hứa Chí Văn đều là trăm miệng một lời cười ha ha. Lâm Tiểu Khả rất bị đả kích, bị học sinh của mình khinh bỉ có hay không? Lâm lão sư, ta ngồi chỗ đó a. Trong bất chi bất giác, Diệp Phong phát hiện cái này giới thiệu đều đã tiến hành hơn 10 phút nữa nha. Ngươi tùy tiện tìm không bị ngồi đi. Lâm Tiểu Khả tâm tình không phải rất tốt. Tốt. Diệp Phong cười cười, ánh mắt đảo qua phòng học, phát hiện vậy mà chỉ có một cái không bị, bất quá, sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Liền ngươi Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, liền cất bước hướng vị trí kia đi đến. Những bạn học khác đều một bộ cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị nhìn hắn kinh ngạc biểu lộ. Thật là đúng Diệp A. Diệp Phong trực tiếp đi đến hàng cuối cùng, sau đó tại một người nữ sinh ngồi xuống bên người. Nữ sinh này không phải người khác, đúng là hắn trước đó bắt chuyện không có kết quả cái kia ngạo kiểu mỹ nữ, hắn luôn luôn ưa thích khiêu chiến độ khó cao sự tình. Nghe nói ngươi tháng sau mô hình thi muốn cầm niên cấp thứ nhất. Ngạo kiểu mỹ nữ nhìn hắn một cái, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tựa như là đây này. Diệp Phong trợn trắng mắt, tình cảm ngươi vừa mới không có chú ý ta à? Vậy cần phải để ngươi thất vọng. Ngạo kiểu mỹ nữ nói xong liền chuyên tâm nhìn lên trong tay văn xuôi tập. Ách, nói thế nào? Bởi vì lần sau mô hình thi ta cũng muốn thi. Ngạo kiểu mỹ nữ cũng không quay đầu lại đáp. Ha ha. Diệp Phong rất là phiền muộn, trong nháy mắt không có trò chuyện tiếp đi xuống tâm tình, mỹ nữ quá ngạo kiểu, hắn cũng không muốn tự chốt đục nhã, hắn nghiêm trọng hoài nghi hai người này đều là Hoàng Hải mời tới giúp đỡ, chuyên đến buồn nôn hắn. Trên bục giảng Lâm Tiểu Khả thật buồn bực, lại tới một cái khoác lác không làm bản nhát. Hạ Lăng Vi, trước mấy ngày mới chuyển trường tới, vì xuất nhập tự do, điểm danh đi vào vấn đề ban, cả ngày mang theo thai nghe nghe ca nhạc, chưa từng chăm chú nghe qua khóa, ngươi nói liền ngươi cái này học tập thái độ cũng muốn cầm niên cấp thứ nhất, Lâm Tiểu Khả cái thứ nhất liền đứng ra ha ha. Lâm Tiểu Khả là giáo tiếng Anh đem tiếng Anh bài thi phát hạ đến liền cho các học sinh giảng giải lần này mô hình khảo đề, khẩu ngữ rất tiêu chuẩn, năng lực rất xuất chúng, đơn giản nghe dưới, Diệp Phong vẫn còn có chút bội phục. Sau khi tan học, Lâm Tiểu Khả cầm bài thi đi trước ra phòng học, sau đó rất nhiều đồng học bao quát Diệp Phong bên người Hạ Lăng Vi cũng đi ra ngoài. Diệp Phong chuẩn bị xuất ra lớp số học ôn tập một cái, chỉ thấy lớp học ba cái kiệt ngạo bất huấn học sinh hướng mình bên này đi tới. Thấu chương xong, chương 9. Người muốn phế ta hai tay. Ba cái học sinh thân cao đồng đều 1m7 trở lên, mặc dù đều không có Diệp Phong cao, bất quá thân thể thoạt nhìn ngược lại là muốn so Diệp Phong khỏe mạnh một điểm. Nhìn thấy ba người hướng Diệp Phong đi đến, lưu tại các học sinh trong phòng học đều một mặt xem kịch vui nhìn xem Diệp Phong, trong mắt có đồng tình cùng hạ hê trước sự bất hạnh của người khác. Diệp Phong ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong một cái đem bàn tay đến trước mặt hắn, phí bảo hộ. Các ngươi, chúng ta thu phí bảo hộ. Diệp Phong chỉ mình, có chút ngượng bức, coi như hắn tại Chí Tôn Tiên Giới lăn lộn 1000 năm, cũng vẫn là lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này, hắn nhịn không được đều muốn cười. Diệp Phong cầm lấy trên bàn học nước suối uống một ngụm, lại nghe một người nói ra, Diệp Soạn Tử, ngươi cho rằng tùy tiện một người đều có thể đến chúng ta vấn đề ban? Nói cho ngươi à, vấn đề ban chúng ta thủy hử tam kiệt bảo một đâu, ngươi đương nhiên muốn giao phí bảo hộ. Phúc. Diệp Phong thực sự nhịn không được, vừa uống vào miệng bên trong nước một cái toàn phun tại nói chuyện giá hỏa này trên mặt. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, lạ thường quỷ dị. Song song, Diệp Xoa Tử lần này khẳng định phải bị đánh. Những học sinh khác đều thay Diệp Phong lau vệt mồ hôi. Thủy hử tam kiệt tại nhất trung là có tiếng lưu manh, bị Diệp Phong phun ra một mặt nước, khẳng định là sẽ không bỏ qua Diệp Phong. Ai nha, cái này không có ý tư à, không phải cố ý muốn phun ngươi. Ân, cái kia ta cười điểm có chút thấp, xin đừng nên đùa ta được không? Nhìn xem trong mắt sắp phun lửa ba người, Diệp Phong hắc hắc cười khan một tiếng. Ma bị, Diệp Xoa Tử, lão tử muốn làm thịt ngươi. Lạ thường yên tĩnh qua đi, bị Diệp Phong phun ra một mặt giá hỏa giống giận một quyền liền hướng Diệp Phong trên mặt đập tới. Ân. Diệp Phong sầm mặt lại, một đổi vừa mới vẻ mặt cợt nhả dáng vẻ, tay phải vừa nhấc liền tóm lấy đối phương nằm đấm. Nếu không phải xem ở bạn học cùng lớp phân thượng, ngươi cái tay này đã phế đi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó tay bên trên hơi dùng sức, danh xưng thủy hử tam kiệt giá hỏa trên mặt trong nháy mắt liền thống khổ bắt đầu vặn mẹo, đồng thời bị Diệp Phong bắt lấy cái tay kia càng là giống trong gió lắc lư một dạng, không ngừng run rẩy. Những học sinh khác bị một màn này sợ ngây người, thủy hử tam kiệt lao đại lại bị Diệp Xoa Tử một phát bắt được nắm đấm liền không thể động đậy, đây là tình huống gì, chẳng lẽ là kịch bản mở ra phương thức không đối? Diệp Xoa Tử, ngươi muốn chết. Hai người khác gặp huynh đệ bị Diệp Phong bắt lấy không thể động đậy, lập tức liền muốn xuất thủ đánh Diệp Phong. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt để bọn hắn tâm thần cũng vì đó run lên. Tránh ra. Nghe được thanh âm này, sắc mặt hai người lại biến, xoay người quá trình bên trong trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất, thay vào đó là một mặt định nọt. Hạ tỷ, Hạ tỷ. Hạ Lăng Vi nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút, vòng qua Diệp Phong ngồi vào trên vị trí của mình sau, mới đem ánh mắt rời về phía Diệp Phong. Bọn hắn cùng ta lẫn vào, đối với bọn hắn lộ mãng, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Hạ Lăng Vi thanh âm vẫn là như vậy giếng cổ không gợn sóng, thậm chí có chút linh hoạt kỳ ảo. A, vậy ngươi muốn làm sao cái xin lỗi pháp? Diệp Phong còn hứng thú nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hạ Lăng Vi, lập tức đối nàng sinh ra một tia hứng thú. Ngươi muốn cái gì dạng xin lỗi? Hạ Lăng Vi vẫn là một mặt bình tĩnh. Diệp Phong chầm chầm vào nàng trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó hắn cười, có chút ý tứ, nhớ kỹ thiếu ta một cái nhân tình. Diệp Phong nói xong buông lỏng ra thủy hử tam kiệt lao đại tay, liền cái này chỉ trong chốc lát, đau đến hắn đều kém chút khóc. Tức. Hạ Lăng Vi nhẹ gật đầu, sau đó liền lại nhìn lên mình văn xuôi tập đến. Thủy hử tam kiệt bị Diệp Phong rơi xuống bề mặt, nhưng giờ này khắc này lại đành phải ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình. Mẹ, cái này Diệp Xoa Tử chẳng những mất bọn lao tử bề mặt, còn làm cho Hạ tỷ thiếu hắn một cái nhân tình, sau khi tan học lao tử nhất định phải làm tàn hắn. Lao đại Tống Hải một mặt nộ khí thấp giọng nói ra. Thế nhưng là đại ca, cái kia Diệp Xoa Tử giống như có chút vốn liếng dáng vẻ, vừa mới nhìn ngươi bị hắn bắt lấy tay ngươi cũng rút ra không được. Lao Tam Lâm Thông có chút bận tâm nói. Sợ cái quạp lông, tục ngữ nói võ công lại cao, cũng sợ giao thay, bọn lao tử ba người trong túi sách đều có vũ khí, ta không tin hắn một cái đồ đần còn có thể là trời. Lão nhị Sử Tiến một mặt khinh thường nói. Đối, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về, chúng ta sáng hôm nay liền tam tiết khóa, một hồi tan học thời điểm người khẳng định không nhiều, chờ đi đến phía ngoài cửa trường liền làm hắn. Lão đại Tống Hải trầm giọng nói. Hai người khác nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chút Diệp Phong, trong mắt tràn ngập lệ khí. Diệp Phong đương nhiên sẽ không đem ba người bọn họ để ở trong lòng, lúc này hắn chính chuyên tâm ôn tập lấy lớp 12 toán học tri thức. Bên trên tiết khóa chỉ dùng một tiết khóa thời gian, hắn liền đem lớp 12 tiếng Anh tất cả từ đơn toàn gánh vác lấy, hắn đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được năng lực, không có chút nào khoa trương, về sau chỉ cần lại đem lớp 11 cao nhất tất cả từ đơn lại nhìn một lần, sau đó cùng lao sư học một ít ngữ pháp loại hình hắn tiếng Anh thi cái mát điểm cái gì cũng không phải là không thể được. Tiết thứ 3 khóa tan học trước đó, Diệp Phong lần nữa đem lớp 12 toán học bên trong tất cả công thức lý luận toàn đi xuống, trên đường Hạ Lăng Vi gặp hắn lật sách so trở mặt còn nhanh, lắc đầu, lập tức liền từ bỏ nàng coi là rất mạnh đối thủ. Rất nhanh tiếng trung tan học vang lên, vấn đề ban các học sinh dồn dập thu vừa túi sách rời đi, Diệp Phong cũng đi theo đám người hướng phòng học đi ra ngoài, hiện tại mới 11 giờ, hắn chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh tu luyện mấy cái giờ đồng hồ. Thủy Hử Tam Kiệt thật chặt đi theo hắn đằng sau, chuẩn bị tìm cơ hội đánh cho tê người hắn một trận. Gặp Diệp Phong hướng ít người địa phương đi đến, trong lòng ba người đều là vui mừng, lập tức liền đi theo. Ngay tại lúc bọn hắn vừa muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy tại Diệp Phong phía trước, 7-8 cái đại hán ngăn tại giữa đường. Những này đại hán từng cái hung thần ác sát bộ dáng, liền xem như lăn lộn mấy năm xã hội Thủy Hử Tam Kiệt cũng là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đại ca, những người này tựa như là Thanh Long Bang. Lão Tam Lâm Thông có chút nơm nớp lo sợ nói. Ân, người kia chính là Thanh Long Bang phó bang chủ Chiến Phong, nghe nói dưới tay hắn từng có mấy cái nhân mạng, là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Lão nhị Sử Tiến nhẹ gật đầu. Hán, bọn hắn không phải là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta à? Lão Tam Lâm Thông sắc mặt hơi trắng bệnh. Hẳn không phải là, chúng ta liền mấy cái học sinh, lại không có đắc tội qua Thanh Long Bang người Lão Đại Tống Hải có chút không xác định, bất quá hắn đã làm tốt tùy thời chạy trối chết chuẩn bị. Vậy bọn hắn chẳng lẽ là chuyên môn chờ Diệp Xoa Tử? Làm sao có thể? Lão nhị Sử Tiến một mặt ngạc nhiên. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn đánh Hứa Thiên Thư chủ ý. Chiến Phong cầm trong tay thanh chùy thủ, thân thể tựa ở trên vách tường, đang dùng chùy thủ trong tay tu lấy móng tay. Cố Trường Thanh nuôi chó. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem Chiến Phong bọn người, trên cơ bản đã đoán được thân phận của bọn hắn. Ân. Chiến Phong trên thân khí thế hơi giật, cho ta đem hắn miệng quất lạm. Tiểu tử, ngay cả Cố thiếu coi trọng nữ nhân ngươi cũng dám động, chán sống a? Một cái đại hán cười tà hướng Diệp Phong đi tới. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát khí. Cố Trường Thanh vậy mà thật tìm người tới đối phó mình, xem ra là muốn tìm cái thời điểm cho hắn chút giáo huấn. Ngoan ngoãn đem mặt đưa qua đến. Đại hán đi đến Diệp Phong bên người, trong mắt thần sắc tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi một dạng. Diệp Xoa Tử xong, không nghĩ tới tiểu tử này lại dám đánh Tam Đại Giáo Hoa thứ nhất Hứa Thiên Thư chủ ý, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Sử Tiến nhỏ giọng nói ra. Tống Hải nhẹ gật đầu, nói, người nào không biết Du Châu tứ đại công tử Cố Trường Thanh đang đuổi Hứa Thiên Thư, Diệp Xoa Tử hoàn toàn liền là tại tìm đường chết. Ân. Gia Gia bảo ngươi đem mặt đưa qua đến không nghe thấy. Đại hán gặp Diệp Phong bất vi sở động, lập tức liền trầm mặt xuống đến. Lan. Diệp Phong nhàn nhạt hừ một tiếng, đưa tay một quyền liền đánh vào đại hán trên mặt. Đại hán còn không có làm rõ ràng tình huống, cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhìn một chút đổ vào bên trên ngất đi đại hán, Chiến Phong khỏe mắt kéo ra, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có chút tài năng, các minh đệ, cho ta phế hắn hai tay. Diệp Phong trong mắt sát khí lại xuất hiện, không đợi mấy người xông lại, đột nhiên hướng về phía trước bước mấy bước, nhấc chân ba mấy lần liền đem còn lại 5 cái đại hán toàn tắt lăn trên mặt đất, không có một người còn có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Một màn này biến hóa thực sự quá nhanh, Chiến Phong còn không có kịp phản ứng, 5 cái thủ hạ tất cả đều ngã trên mặt đất. Ánh mắt rời về phía Diệp Phong thời điểm, hắn theo bản năng dùng mình một cái. Ngươi muốn phế ta hai tay? Diệp Phong lạnh lùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Chiến Phong, từng bước một hướng hắn đi qua. Đại ca, con mẹ nó ngươi cho lão tử đi chết đi. Chờ Diệp Phong đi đến bên người, Chiến Phong biến sắc, chùy thủ trong tay đột nhiên liền đâm hướng về phía Diệp Phong ngực. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng ý cười, ngay tại Chiến Phong chùy thủ đâm đến trước ngực hắn trong nháy mắt, bắt lại Chiến Phong thủ đoạn, dùng sức bóp, Chiến Phong chùy thủ trong tay lập tức hướng mặt đất rơi đi. Diệp Phong tay phải nhấc câu, đem chùy thủ thao trong tay, sau đó đột nhiên dưới hướng vung lên, Chiến Phong tay phải liền bị hắn đủ cổ tay chặt xuống tới. A! Chiến Phong tay trái một tay bị tay phải chỗ đứt, máu tươi hướng cắt ra ống nước một dạng, không ngừng phun ra, mà hắn cũng thiếu chút đau nhức ngất đi. Nói cho Cố Trường Thành, nếu như hắn dám đánh Hứa Thiên Thư chủ ý, kế tiếp tay gãy liền sẽ là hắn. Diệp Phong đem Chiến Phong tay gãy ném xuống đất, một mặt bình tĩnh. Thủy Hử Tam Kiệt thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, hai chân càng là khống chế không nổi đánh lên rung động. Diệp Phong quay người nhìn bọn họ một chút, sau đó trên mặt lộ ra cái tiêu dung. Bị một màn này chấn kinh đến sợ sệt ba người nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt, tựa như nhìn thấy ma quỷ một dạng, lập tức bịch bịch quỳ xuống. Đại ca, ba, gia, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại chọc giận ngươi, xem ở đồng học trên mặt, cầu ngươi thả chúng ta một ngựa. Chuyện ngày hôm nay nếu ai truyền đến trong trường học đi, mấy người kia chính là kết quả của các ngươi. Diệp Phong lắc đầu, sau đó quay người hướng nhà hàng đi đến, hắn chuẩn bị ăn cơm trưa liền đi trường học bên cạnh công viên tu luyện mấy cái giờ đồng hồ, đương nhiên sẽ không làm khó Thủy Hử Tam Kiệt loại tiểu nhân vật này. Thấu chương xong, chương 10. Dắt tay Hứa Thiên Thư buổi chiều liền hai tiết sinh vật hóa, Diệp Phong ăn cơm trưa sau đó tới trường học bên cạnh công viên tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện mấy cái giờ đồng hồ, đem tôi thể cảnh giới lần nữa củng cố một cái, hai điểm qua thời điểm mới đi đến được trường học mở ra hắn tự học con đường. Về phần Thủy Hử Tam Kiệt buổi chiều chỉ chưa thấy bọn hắn đến, đoán chừng là bị sợ choáng váng a hai tiết khóa thời gian, Diệp Phong cũng kém không nhiều đem học sinh cấp 3 vật nội dung toàn đi xuống, còn lại cũng chỉ có thể đi theo lão sư bước chân đi cùng chính hắn năng lực phân tích. Sau khi tan học, Diệp Phong vừa đi ra phòng học, điện thoại liền vang lên, lấy ra xem xét, dĩ nhiên là Hứa Thiên Thư đánh. Điện thoại kết nối, chỉ nghe Hứa Thiên Thư nói ra, tối nay ta một cái hảo bằng hữu sinh nhật, mẹ ta bảo ngươi theo giúp ta cùng đi. A, ngươi ở đâu? Diệp Phong cười cười, nhớ tới buổi tối hôm qua bà ngoại một mực lẩm bẩm để hắn tìm thời gian mang Hứa Thiên Thư trở về cho bọn hắn nhìn xem, không thể nói trước chỉ có trước cùng Hứa Thiên Thư phát triển phát triển. Ta tại sân bóng rổ bên này. Tốt, ngươi chờ ta vài phút, ta lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Diệp Phong liền hướng sân bóng rổ phương hướng đi đến. Đi đến sân bóng rổ, Diệp Phong rất nhanh liền phát hiện Hứa Thiên Thư, mặc đồng phục Hứa Thiên Thư cùng mặc quần áo thoải mái thời điểm lại là một loại khác cảm giác đầu tiên liền so với hôm qua nhiều hơn mấy phần thanh thuần. Nghe nói ngươi chuyển tới vấn đề ban đi. Hứa Thiên Thư hướng Diệp Phong vẫy vẫy tay, Diệp Phong đến gần sau liền hỏi. Ân. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ngươi thật xác định lần sau mô hình thi cầm toàn trường thứ nhất? Hứa Thiên Thư nhìn xem Diệp Phong con mắt hỏi. Diệp Phong cười cười, nói, làm sao, không tin tưởng ta à? Hứa Thiên Thư cố ý nhìn qua Diệp Phong lần này mô hình điểm thi số, thực sự không muốn đả kích hắn, liền luyện chuyển nói ra, cái kia từ ngày mai trở đi sau khi tan học ngươi lưu lại cùng ta cùng một chỗ ôn tập à? Kỳ thật nàng cũng không muốn dạng này, bất quá bọn hắn nhà công ty khoảng cách ngân hàng cuối cùng thông điệp thời gian chỉ có 6 ngày, buổi tối hôm qua nàng lại lần nữa bị mâu thân của nàng thành công một đêm tẩy não, trong lòng bất chi bất giác cũng có chút tiếp nhận Diệp Phong. Ha ha, nhìn tình huống a, đúng, chúng ta đi nơi nào? Diệp Phong cười cười, không cảm thấy mình còn cần đem khóa sau thời gian tiêu vào ôn tập phía trên. Hứa Thiên Thư có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem Diệp Phong, nàng tin tưởng Diệp Phong khôi phục bình thường, không còn là trước đó mơ màng dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là chưa tin Diệp Phong ngắn ngủi thời gian một tháng là có thể đem một năm qua này hoang phí việc học bổ sung đến. Tốt, bất quá là một lần mô hình thi mà thôi, ta còn thực sự không có đem nó để ở trong lòng, đi thôi. Gặp Hứa Thiên Thư một mực nhìn mình lom lom không nói lời nào, Diệp Phong đành phải lôi kéo tay của nàng hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Người thả ta ra. Đột nhiên bị Diệp Phong lôi kéo tay, Hứa Thiên Thư mặt hoa một cái liền đỏ lên, nàng muốn đem tay từ Diệp Phong trong lòng bàn tay rút ra, đã thấy Diệp Phong cầm thật chặt trong lòng lập tức liền phanh phanh nhảy dựng lên. Ngươi là bạn gái của ta nắm tay của ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Diệp Phong cười cự tuyệt Hứa Thiên Thư muốn đem tay rút ra ngoài, yếu đuối không xương, xúc cảm rất không tệ. Ta lúc nào đáp ứng làm bạn gái của ngươi? Hứa Thiên Thư rút không ra tay, trong lòng có chút hoảng. Vậy sao ngươi muốn gọi ta cùng ngươi đi cho ngươi bằng hữu sinh nhật ta? Diệp Phong bước chân không ngừng, quay đầu rêu cật lấy. Ngươi vô lại. Hứa Thiên Thư thẳng tức giận đến trong gió dao động. Không thể không nói, giáo hoa liền là giáo hoa, nắm Hứa Thiên Thư sóng vai đồng hành thực sự rất có thể kéo cừu hận giá trị, cái này chỉ trong chốc lát, liền có vô số ánh mắt tập trung đến Diệp Phong trên thân. Xoa, ta nhìn thấy cái gì? Hứa giáo hoa vậy mà cùng nam sinh tay trong tay sóng vai đồng hành. Thảo, tên kia ai vậy? Vậy mà cua được chúng ta Hứa giáo hoa. Trời ạ, nữ thần của ta a, ta không muốn sống. Ừ, tên kia đơn thuần muốn chết, người nào không biết Du Châu một trong tứ đại công tử Cố gia đại thiếu Cố Trường Thanh đang tại điên cuồng theo đuổi Hứa Thiên Thư, lúc này hắn dám đánh Hứa Thiên Thư chủ ý, sớm tôi đến bị Cố Trường Thanh giết chết. Xem ra lại phải có hảo hí nhìn. Một bên khác, Thiên Tuyết mau nhìn, đây không phải là Diệp Xoa Tử sao, hắn vậy mà cùng Hứa Thiên Thư làm đến cùng nhau. Hứa Thiên Thư, Tần Thiên Tuyết có chút ngộng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, trên mặt có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, hôm qua mẫu thân của nàng mang theo Diệp Phong đi ra mắt sự tình, nàng cũng không biết. Không nghĩ tới cái này Diệp Xoa Tử còn có mấy phần năng lực à, thậm chí ngay cả Hứa Thiên Thư đều có được. Thiên Tuyết, ngươi thế nào? Bên người nữ sinh đột nhiên gặp Tần Thiên Tuyết một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, lập tức cũng có chút kỳ quái. Ngươi sẽ không ưa thích Diệp Xoa Tử a? Đột nhiên muốn bình thường Tần Thiên Tuyết đối Diệp Phong rất là chiếu cố, nữ sinh tư duy lập tức liền phát tán ra. Nói bậy gì đây? Ta đi về trước. Tần Thiên Tuyết trong lòng hoảng hốt, tăng tốc bước chân hướng phía ngoài cửa trường đi đến, nhưng Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư tay trong tay dáng vẻ vẫn xoay quanh tại trong đầu của nàng, trong nội tâm nàng không hiểu khó chịu. Không thể nào, ngươi thật ưa thích cái kia đồ đần a, trời ạ, cái kia Diệp Xoa Tử rốt cuộc có cái gì năng lực a, vậy mà có thể đồng thời đạt được hai đại giáo hoa yêu thích, tin tức này nếu là truyền đi, vậy còn không manh động toàn bộ nhất chúng a. Nữ sinh có chút phong trung lăng loạn, nàng cảm giác cái thế giới này quá mẹ hắn điên cuồng. Nhìn xem chung quanh các học sinh chỉ trỏ cùng bên thai không ngừng truyền đến lời đàm tiếu, Hứa Thiên Thư hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Còn không nói cho ta đi nơi nào sao? Đi đến phía ngoài cửa trường, Diệp Phong mắt nhìn khuôn mặt cùng đỏ như trái táo Hứa Thiên Thư, trong lòng có chút buồn cười. Sợ tạc buồn. Hứa Thiên Thư yếu ớt nói, đi qua buổi tối hôm qua mâu thân của nàng lần nữa tẩy não, Hứa Thiên Thư trong lòng đã tiếp nhận sự thật này, mặc dù Diệp Phong có chút bá đạo, nhưng nàng phát hiện mình trong lòng kỳ thật cũng không phải là quá phản cảm. Tay nhỏ bị Diệp Phong một mực nắm không thả, để nàng cảm giác trong lòng tựa như có vài đầu mai con không ngừng va chạm một dạng, có chút ưa thích, lại có chút kinh hoàng. Bằng hữu của ngươi muốn tại Sở Tạ Bụt sinh nhật. Diệp Phong hơi kinh ngạc, Sở Tạ Bụt liền một quán cà phê, nghĩ như thế nào đều không phải là một cái sinh nhật tụ hội nơi tốt. Không phải, chúng ta chỉ là trước tiên ở nơi đó tập hợp, cái kia, ngươi trước thả ta ra tay được không? Hứa Thiên Thư thanh âm nu nu không dám nhìn Diệp Phong, trong nội tâm nàng có chút sụp đổ, ta đây là thế nào, ta tuyệt không thể đối cái này hỗn đản ôn nhu, nếu không hắn khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc hắc, ngươi nói sớm đi. Diệp Phong cười hì hì rồi lại cười, rất tự nhiên buông lỏng ra Hứa Thiên Thư tay. Ngươi chính là tên hỗn đản thêm vô lại. Hứa Thiên Thư hận không thể đánh Diệp Phong hai quyền, chính mình đổ thừa không buông tay, còn trách ta. Bất quá Hứa Thiên Thư chỉ là trường Diệp Phong một chút, liền đưa tay chiêu một chiếc xe taxi. Kỳ thật nàng trước đó cũng là có xe của mình, bất quá đoạn thời gian trước trong nhà công ty xảy ra chuyện, nàng đem xe của mình bán. rất nhanh liền đến Sở Tạ Bút. Hứa Thiên Thư liếc mắt liền thấy được mấy cái bằng hữu, sau đó mang theo Diệp Phong hướng các nàng đi tới. Thiên Thư, nơi này. Một người nữ sinh cũng trước tiên thấy được Hứa Thiên Thư, vội vàng hướng nàng vây vây tay. Ngoắc nữ sinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo thanh thuần, một thân hàng hiệu, rất là đáng chú ý. Bên cạnh nàng còn có hai cái đồng dạng một thân hàng hiệu tướng mạo điểm mỹ nữ sinh, lúc này chính một mặt tò mò nhìn Hứa Thiên Thư cùng Diệp Phong. Và, Thiên Thư mỹ nữ, cái này không phải là bạn trai của ngươi hả? Ngoắc nữ sinh đột nhiên nhìn thấy Hứa Thiên Thư bên người Diệp Phong, biểu tình kia, tựa như cổ lẩm bật lần thứ nhất phát hiện châu Mỹ đại lục lúc một dạng. Không nghĩ tới chúng ta luôn luôn cao ngạo Hứa giáo hoa cũng phát xuân vị này xuất ca, nhanh chia sẻ ngươi là thế nào của ta nhóm Hứa giáo hoa. Một cái khác nữ sinh cũng giễu cợt. Lưu Lệ Lệ, Hoàng Tiểu Cẩm, các ngươi hai cái muốn chết à? Hứa Thiên Thư mang theo Diệp Phong tại các nàng đối diện ngồi xuống, một mặt tức giận trừng mắt hai người. Ai nha Tiểu Cẩm, ngươi hôm nào nhất định phải giới thiệu cho ta một cái nam phiếu, ngươi nhìn Thiên Thư, có nam nhân chỗ dựa, khí thế cũng khác nhau. Lưu Lệ Lệ tiếp tục giễu cợt Hứa Thiên Thư. Hắn mới không phải bạn trai ta đâu. Lúc nói lời này, Hứa Thiên Thư có chút không có lực lượng. Thật. Vậy ta tối nay mượn hắn dùng một lát. Một mực không lên tiếng nữ sinh nhìn xem Hứa Thiên Thư nở nụ cười kia rơi vào Hứa Thiên Thư trong mắt, thấy thế nào đều có loại để nàng cảm giác sắp phát điên. Tiêu Nhã, ngươi muốn làm gì? Hứa Thiên Thư lập tức cũng có chút cảnh giác nhìn xem gọi Tiêu Nhã mỹ nữ. Tiêu Nhã cười khanh khách nhìn xem Hứa Thiên Thư, hắn cũng không phải bạn trai ngươi, ngươi kích động cái gì a? Ta Hứa Thiên Thư cảm giác mình cho mình đào một cái hố. Xuất ca ngươi tốt, ta gọi Tiêu Nhã, rất hân hạnh được biết ngươi, xưng hô như thế nào a? Tiêu Nhã cười khanh khách hướng Diệp Phong đưa tay ra. Diệp Phong, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Phong lễ phép tính cùng Tiêu Nhã nhẹ nhàng nắm lấy tay. A, ngươi chính là nhất trung trong truyền thuyết cái kia từ phía trên mới biến thành đồ đần Diệp Phong. Lưu Lệ Lệ một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta chính là các ngươi trong miệng Diệp Xoa Tử. A, cái này Tiêu Nhã cũng có chút ngượng. Vậy ngươi và Thiên Thư? Hoàng Tiểu Cầm cũng nghi ngờ. Chúng ta là bằng hữu, ta thuận đường đến lăn lộn bữa cơm ăn, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, bất quá ba nữ sinh thần sắc biến hóa lại là tất cả đều rơi xuống trong mắt của hắn. Cái kia, Diệp Đồng Học à, ngươi cùng Thiên Thư hoàn toàn không phải người của một thế giới, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút hết hy vọng tốt. Tiêu Nhã minh bạch, Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư nhận biết, sau đó Diệp Phong đang theo đuổi Hứa Thiên Thư, nhưng bởi vì hai người nhận biết, cho nên Hứa Thiên Thư không tốt trực tiếp đuổi hắn đi, cho nên liền để hắn cùng đi theo. Cho nên vì bằng hữu hạnh phúc, nàng cảm thấy mình hẳn là đứng ra đám bằng hữu khi cái này ác nhân. Lưu Lệ Lệ cùng Hoàng Tiểu Cầm nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng cũng không sai biệt lắm cùng Tiêu Nhã cùng một cái ý nghĩ. Diệp Phong, ngươi vẫn là rời đi à? Cố Trường Thanh cũng đang tại truy cầu nhà chúng ta Thiên Thư đâu, đêm nay hắn cũng tới, để hắn nhìn thấy ngươi ở trên trời thư bên người, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi bất lợi, ta đây cũng là đối ngươi tốt. Lưu Lệ Lệ cũng tốt tâm khuyên. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi một cái đồ đần, coi như Thiên Thư cùng ngươi là bằng hữu, ngươi lại có cái gì tư cách truy cầu Thiên Thư à? Hoàng Tiểu Cầm ngữ khí có chút không dễ nghe. Hứa Thiên Thư cả người đều mộng vòng cái này đều cái gì cùng cái gì à? Nhìn xem ba cái tốt bạn đều tại ép buộc Diệp Phong, trong nội tâm nàng có chút khó chịu. A, tại các ngươi trong mắt, đồ đần liền không thể có được tình yêu sao? Diệp Phong vẫn là một mặt mỉm cười. Con mẹ nó ngươi một cái đồ đần, liền đáng đời độc thân cả một đời, dựa vào cái gì có được tình yêu? Đúng vào lúc này, một cái rất sông giọng nam tại bọn hắn thân nhóm vang lên. Diệp Phong quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy ba cái thanh niên hướng bọn hắn đi tới. Thấu chương xong, chương 11. Miệng quá thối là phải bị quất Triệu Vân, Triệu Thị Châu đáo lao bản đích nhi tử, Du Châu nổi danh phú nhị đại, nhất trung học sinh cấp 3, cũng là Hoàng Tiểu Cầm bạn trai. Mặt khác hai nam sinh một cái gọi Đinh Diệp, một cái gọi Đàm Tiểu Hổ, Triệu Quân Tử Đảng, trong nhà cũng rất có tiền. Hai người này cũng phân biệt là Lưu Lệ Lệ cùng Tiêu Nhã bạn trai. Nói chuyện ép buộc Diệp Phong chính là Triệu Quân. Diệp Phong nhìn một chút Triệu Quân ba người, sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng trả lời, người trẻ tuổi, miệng quá thối là phải bị quất. Chỉ bằng ngươi một cái đồ đần. Triệu Quân ha ha, Đàm Tiểu Hổ cùng Đinh Diệp cũng một mặt khiêu khích nhìn xem Diệp Phong. Tất cả mọi người là nhất trung học sinh cấp 3, bao nhiêu đều biết điểm nền tảng, Diệp Phong trong mắt bọn hắn liền một nơi khác tới đồ đần, căn bản vốn không đem Diệp Phong để ở trong lòng. Hứa Thiên Thư không nghĩ Diệp Phong cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, liền hỏi Diệp Phong nói, ngươi muốn uống cái gì? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn một chút ba người, mới quay đầu đối Hứa Thiên Thư nói, cà phê latte à, vâng. Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, liền điểm hai chén cà phê latte. Bầu không khí có chút lúng túng, Tiêu Nhã ba người gặp Hứa Thiên Thư không hề giống trong tưởng tượng bài xích Diệp Phong, thần sắc đều có chút quái dị, nhưng Triệu Quân ba người lại là không cố kỵ chút nào. Ta nói Thiên Thư mỹ nữ, ngươi thế nhưng là chúng ta nhất trung tam đại giáo hoa thứ nhất ai, coi như nhà các ngươi công ty xảy ra chút vấn đề, cũng không nên sa đọa đến lựa chọn một đồ đần tình trạng a. Coi như nhà ngươi nói lại thế nào xa suốt, tùy ý chọn một cái a miêu a cậu cũng so cái này đồ đần cường a. Triệu Quân lời này có chút khó nghe, nồng đậm ý trào phúng, hắn đã từng cũng truy cầu qua Hứa Thiên Thư, chỉ là bị Hứa Thiên Thư không nhìn thẳng về sau mới truy Hoàng Tiểu Cầm. Hứa Thiên Thư sắc mặt trở nên rất khó coi, Tiêu Nhã ba nữ sinh cũng cảm thấy Triệu Quân lời này có chút nặng, Hứa Thiên Thư cũng là bằng hữu của các nàng, Triệu Quân lời này liền có chút quá mức. Hứa Thiên Thư hừ lạnh một tiếng, nói, ta tuyển ai mắc mớ gì tới ngươi. Coi như Diệp Phong thật là một cái đồ đần, cũng chí ít so như ngươi loại này tiểu nhân cường. Thiện nhân, ngươi nói ai là tiểu nhân? Triệu Quân liền giống bị người đạp trúng cái đuôi một dạng, Hứa Thiên Thư lời nói lập tức đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, vỗ bàn một cái đứng lên liền nội trừng lấy Hứa Thiên Thư. Tại Hứa Thiên Thư nhà công ty không có xảy ra việc gì trước đó, hắn là đánh chết cũng không dám dạng này cùng Hứa Thiên Tư nói chuyện, nhưng Hứa Thiên Tư nhà công ty sắp đứng trước đóng cửa, trước kia bị Hứa Thiên Tư không nhìn đoán khí lập tức liền phóng thích ra ngoài. 3. Diệp Phong đem ly cà phê cái nắp xốc hết lên, một cái vừa mới uống một ngụm cà phê toàn phun tại Triệu Quân trên mặt, Triệu Quân bên người Hoàng Tiểu Cầm trên mặt cũng bị dính không ít. Miệng thật con mẹ nó thối. Diệp Phong tựa như người không việc gì một dạng, nhìn một chút cái chén không, một bộ tiếc nuối bộ dáng. Tất cả mọi người ngây dại, hoàn toàn bị Diệp Phong cử động dọa cho nhảy một cái. Ta thao mẹ ngươi Diệp xoa tử, con mẹ nó ngươi muốn chết. Bị phun ra một mặt cà phê, Triệu Quân lập tức lên cơn giận dữ, cách cái bàn một quyền liền hướng Diệp Phong trên mặt vung tới. Hứa Thiên Thư một tiếng kinh hô, liền muốn đem Diệp Phong đẩy ra, chỉ là tay của nàng vừa mới đụng phải Diệp Phong, chỉ thấy Diệp Phong bắt lại Triệu Quân cánh tay, sau đó đột nhiên kéo một phát, Triệu Quân toàn bộ lập tức liền bị một cỗ đại lực lôi kéo từ Diệp Phong bên cạnh bay đi. Tiếp theo tại đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt anh một tiếng đập vào Diệp Phong sau lưng xa hơn 2 mét một trường bàn trống bên trên. Tĩnh, hiện trường tĩnh lạ thường. Triệu Quân thân cao cùng Diệp Phong không sai biệt lắm, nhưng thể trọng ít nhất phải so Diệp Phong nặng 30 cân trở lên. Diệp Phong trên tay rốt cuộc lớn bao nhiêu khí lực, chỉ một cái liền đem Triệu Quân cho kéo túm. Đinh Diệp cùng Đàm Tiểu Hổ vừa muốn xuất thủ, sau đó nhìn thấy Triệu Quân hình dạng, trong lòng lập tức liền đánh trống lui quân, lại thêm Lưu Lệ Lệ cùng Tiêu Nhã đều kéo lấy bọn hắn cũng liền riêng phần mình tìm cho mình cái không có ra tay giúp Triệu Quân lấy cớ. Hứa Thiên Thư tay dừng lại tại Diệp Phong bả vai vị trí, một màn này đối nàng trùng kích cũng là tương đối lớn. Trong truyền thuyết Diệp Phong chẳng những đần độn, còn nhát gan sợ phiền phức, nhưng giờ khắc này Diệp Phong, tại trong mắt của nàng đơn giản liền là cái đại anh hùng. Hứa Thiên Thư trong lòng nổi lên từng tia ngọt ngào, bởi vì Diệp Phong vừa mới hai lần xuất thủ đều là vì nàng ra mặt. Triệu Quân, ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Cầm nộ trừng mắt Diệp Phong, liền chạy tới đỡ lên Triệu Quân. Triệu Quân lần này bị ngã không nhẹ, bị Hoàng Tiểu Cầm nâng đỡ sau cũng còn có chút đầu óc choáng váng. Hắn lắc đầu, nhìn thấy mình hai cái bằng hữu vẫn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, lập tức liền cả giận nói, Đinh Diệp Đàm Tiểu Hổ, các ngươi con mẹ nó là người chết ta, nhìn thấy lao tử bị đánh đều không giúp đỡ. Ta Đàm Tiểu Hổ cùng Đinh Diệp trên mặt có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Thấy không, đây chính là cái gọi là bằng hữu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, xã hội liền là như thế hiện thực, về sau vẫn là ít cùng các nàng vãng lai chúng ta đi thôi. Diệp Phong khinh bị nhìn một chút Đinh Diệp cùng Đàm Tiểu Hổ, lôi kéo Hứa Thiên Tư đứng lên liền đi ra ngoài. Ách, Hứa Thiên Tư còn đắm chìm trong hạnh phúc, ứng tiếng liền đi theo Diệp Phong đứng lên. Đi đến Triệu Quân trước mặt, Diệp Phong ngừng lại nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Diệp Phong ánh mắt, Triệu Quân dọa đến lui về sau mấy bước, hắn cũng bị Diệp Phong vừa mới thực lực sợ vỡ mật. Thật mẹ hắn sợ. Diệp Phong cười cười, lôi kéo Hứa Thiên Thư tay quay người đi ra Sở Tạ Bụt. Vương bắt đạn, lão tử nhất định phải giết ngươi. Diệp Phong hai người ra Sở Tạ Bụt đại môn, Triệu Quân mới nổi giận đùng đùng thả câu ngoan thoại, cái này khiến Tiêu Nhã cùng Lưu Lệ Lệ đều có chút xem thường hắn. Phát sinh loại sự tình này, tất cả mọi người đã không có tâm tình lại nói cười, tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề. Diệp Phong biến hóa thực sự quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản trong lòng bọn họ đồ đần cùng kém cỏi đột nhiên biến thành người khác, cái này khiến bọn hắn rất khó tiếp nhận sự thật này. Tiêu Nhã cùng Lưu Lệ Lệ hai nữ sinh càng là có chút hối hận trước đó như vậy ép buộc Diệp Phong. Đinh Diệp cùng Đàm Tiểu Hổ càng là có chút xấu hổ tại đối mặt Triệu Quân, hai người đều cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên ba người ở giữa hữu nghị thuyền nhỏ cứ như vậy bị Diệp Phong một chén cà phê cùng một lần kéo túm cho lật ngược. Triệu Quân trong lòng tức giận cực kỳ, lạnh lùng nhìn một chút hai người một chút, sau đó lôi kéo Hoàng Tiểu Cầm cũng rời đi Sở Tạ Bút. Vừa mới bộ dáng của ngươi hào xoái, ra Sở Tạ Bút, Hứa Thiên Thư lần đầu tiên khen lên Diệp Phong, nhưng mà lần nữa bị Diệp Phong nắm tay, nàng càng làm một chút cũng không có muốn ý phản đối. Tạm được. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, thật sự là không có chút nào khiêm tốn. Hứa Thiên Thư cũng cười, nàng đột nhiên phát hiện yêu đương cảm giác cũng rất tốt. Hiện tại đi tham gia bằng hữu của ngươi sinh nhật tụ hội. Đi đến bên đường phố, Diệp Phong hỏi, ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta trực tiếp đi qua. Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, liền cùng Diệp Phong cùng nhau chờ xe taxi. Lúc này Triệu Quân lái một chiếc hơn 400.000 xe con dừng ở bên cạnh hai người, cửa sổ xe quay xuống, Triệu Quân một mặt rêu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngưỡng bức, nguyên lai chỉ là một cái liền xe cũng mua không nổi nghèo ma cả bông à. Ngồi ghế phụ Hoàng Tiểu Cầm nhìn xem Hứa Thiên Thư cũng châm chọc nói, Hứa Thiên Thư, ngươi bị em đút em ở năm đầu. Chẳng lẽ nhà các ngươi thật nghèo đến nỗi ngay cả ngươi tọa giá cũng muốn bán để duy trì sinh kế trình độ à? Vừa mới Hoàng Tiểu Cầm bạn trai Triệu Quân bị Diệp Phong nhục nhã không nhẹ, Hoàng Tiểu Cầm ngay tiếp theo Hứa Thiên Thư cũng hận lên giữa bằng hữu triệt để biến thành địch nhân. Hứa Thiên Thư sắc mặt biến đổi, Diệp Phong nắm thật chặt tay của nàng nói ra, đối với loại này ngược lại chỗ tìm cảm giác ưu việt thằng hề, biện pháp tốt nhất liền là không nhìn bọn hắn. Hứa Thiên Thư trong lòng mặc dù rất giận, nhưng vẫn là nghe theo Diệp Phong đề nghị, lựa chọn không nhìn Hoàng Tiểu Cầm cùng Triệu Quân. Nghèo ma cả đông, ngươi cho lão tử trở lấy, hôm nay cái này chẳng tử lão tử nhất định gấp bội tìm trở về. Lần nữa bị không để ý tới, Triệu Quân cũng cảm nhận được rất vô vị, lưu lại câu ngoan thoại, quay một cái chân ga, xám xịt mang theo Hoàng Tiểu Cầm rời đi. Lúc này Đinh Diệp cùng Đàm Tiểu Hổ cũng lái xe của mình mang theo Tiêu Nhã cùng Lưu Lệ Lệ đi tới bên cạnh bọn họ. Nguyên bản Đinh Diệp cùng Đàm Tiểu Hổ là không định dừng lại, nhưng không chịu nổi hai nữ sinh yêu cầu, đành phải tướng quân đứng tại Diệp Phong bên cạnh hai người. Tiêu Nhã đưa đầu ra có chút ấy này nói, Thiên Thư, xin lỗi rồi, trước đó chúng ta không nên như vậy bắt ép Diệp Phong. Lưu Lệ Lệ cũng nói, chúng ta cũng không biết Diệp Phong đột nhiên không ngu, trước đó cũng là từ bằng hữu góc độ cân nhắc mới đối Diệp Phong nói những lời kia. Đúng Diệp Phong, ta cho chúng ta trước đó nói lời xin lỗi ngươi, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, không sao, ta đã quen thuộc. Lưu Lệ Lệ có chút lúng túng, không biết nói cái gì, các nàng đích thật là không nghĩ mất đi Hứa Thiên Thư người bạn này, dù sao mọi người trước đó quan hệ một mực rất tốt. Tiêu Nhã lại đối Hứa Thiên Thư nói, Thiên Thư, nếu không cùng đi a?
Không cần, các ngươi trước đi qua a.
Hứa Thiên Thư trước đó trong lòng là có chút sinh khí, bất quá gặp hai người đều nói xin lỗi, trong nội tâm nàng cũng coi như dễ chịu chút, nhưng nàng vẫn là sẽ không ngồi xe của bọn hắn cùng đi.
Vậy được rồi.
Tiêu Nhã biết Hứa Thiên Thư khẳng định còn tại sinh khí, liền không ở kiên trì, quay lên cửa sổ xe cùng Lưu Lệ Lệ Môn cùng rời đi. Lúc này vừa vặn có một cỗ trống không xe taxi đi qua, Diệp Phong đưa tay cản lại, Hứa Thiên Thư báo địa danh, xe taxi cũng tại Tiêu Nhã chờ đằng sau đi theo.
Tấu chương xong, chương 12.
Thiên hạ này, còn không có ta không đi được chỗ Di Nhiên Cư khách sạn tại Du Châu thị rất nổi danh. Rất nhiều kẻ có tiền đều ưa thích ở chỗ này tổ chức yến hội cùng thực rượu, nhưng ít nhất sớm một vòng tiến hành hẹn trước, hơn nữa còn không nhất định đặt trước đạt được vị trí. Nhan Tiểu Kỳ chỗ đặt vị trí là 15 tầng xoay tròn nhà hàng. Toàn bộ 15 tầng đều là dùng pha lê kiến tạo, từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy bên trong màu sắc rực rỡ ánh đèn cùng trong suốt sáng long lanh ngoại bộ trang trí, giống như một cái to lớn thủy tinh cung điện một dạng, từ bên ngoài nhìn qua giống như là một cái to lớn cây nấm một dạng, phía dưới kiến trúc là rễ cây, phía trên là to lớn thủy tinh cây nấm đầu. Mỗi một tầng đều có đặc biệt trang trí, càng cao tầng đại biểu thân phận cũng liền càng khác biệt, mặc dù Di Nhiên Cư khách sạn là đối tất cả mọi người mở ra nhưng người bình thường căn bản là đặt trước không đến 15 tầng, với lại nơi này tiêu phí người bình thường cũng không tiếp thụ được. Nhan Tiểu Kỳ hôm nay rất vui vẻ, hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, mẫu thân vì nàng bao xuống Di Nhiên Cư khách sạn tầng thứ 15, cử hành cái này sinh nhật tiến hội, nàng mời tới mình những cái kia hảo bằng hữu, đương nhiên còn có một số không mời mà tới người, cũng có một chút là mẫu thân của nàng trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn con cái. Nhưng có một chút, tất cả người tới tất cả đều không phú thì quý, tại toàn bộ Du Châu đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh, kém nhất, trong nhà gia sản cũng đều bên trên ức. Giống Diệp Phong loại này nói xong tiếng phổ thông với lại không có bất luận cái gì thanh danh thiếu niên, không có người cầm mắt nhìn thẳng qua hắn. Nếu không phải là bởi vì hắn là cùng nhất trung tam đại giáo hoa thứ nhất Hứa Thiên Thư cùng một chỗ tiến đến, đoán chừng Nhan Tiểu Kỳ đều muốn gọi khách sạn bảo an đuổi người. Hứa Thiên Thư đưa Nhan Tiểu Kỳ một phần tinh mỹ lễ vật, Nhan Tiểu Kỳ rất vui vẻ nhận lấy, bất quá khi nàng ánh mắt rời về phía Diệp Phong lúc, lông mày lại là có chút nhăn. Nhan Tiểu Kỳ là Du Châu đại học sinh viên năm 3, nhan trị bạ bằng, dáng người bạ biểu, nghe nói là Du đại ngũ đại giáo hoa thứ nhất, đồng thời cũng là Cố Trường Thanh biểu muội. Cố Trường Thanh truy cầu Hứa Thiên Thư sự tình đã sớm không phải cái gì tin tức, nhất là làm biểu muội, Nhan Tiểu Kỳ càng là rõ ràng trong đó rất nhiều con thẳng thẳng. Cũng là bởi vì Cố Trường Thanh hai năm này một mực truy cầu Hứa Thiên Thư, lại thêm các nàng hai nhà công ty đều có nghiệp vụ vắng lai, cho nên Nhan Tiểu Kỳ mới cùng Hứa Thiên Thư trở thành bằng hữu. Nhưng nhìn thấy Hứa Thiên Thư bên người Diệp Phong thời điểm, Nhan Tiểu Kỳ có chút không vui. Thiên Thư, hắn là ai a? Nhan Tiểu Kỳ cố ý hỏi. Bạn trai ta, Diệp Phong. Nhan Tiểu Kỳ ngữ khí biến hóa để Hứa Thiên Thư có chút không thoải mái, nàng cũng biết Nhan Tiểu Kỳ vì cái gì thái độ chuyển biến nhanh như vậy nguyên nhân, nếu như không phải mẹ của nàng nhất định để nàng tới tham gia cái này sinh nhật tụ hội, nàng mới không đến. Cho nên nàng trả lời dứt khoát. Nhìn thấy người khác đối Diệp Phong chỉ trỏ, trong nội tâm nàng liền giận. Trước đó Tiêu Nhã Hoàng Tiểu Cầm bọn người như thế, hiện tại Nhan Tiểu Kỳ cũng là như thế, để nàng rất là không thoải mái. Cái gì? Cái này thoạt nhìn như cái ma cà đông tiểu tử dĩ nhiên là Hứa Thiên Thư bạn trai, Diệp Phong là ai à? Các ngươi nghe qua Du Châu có nhân vật này sao? Một cái phú nhị đại hơi kinh ngạc hỏi người bên cạnh. Biết cái quạp lông, ai biết tiểu tử này là từ cái kia nông thôn chạy đến? Một cái khác phú nhị đại lắc đầu. Nói không chừng là cái kia ẩn thế không ra đại nhân vật đâu, các ngươi ngẫm lại. Du Châu một trong tứ đại công tử Cố Trường Thanh đuổi Hứa Thiên Thư hơn một năm đều không có cầm xuống, tiểu tử này có thể trở thành Hứa Thiên Thư bạn trai, lại là nhân vật đơn giản. Một cái khác phú nhị đại lắc đầu phủ định phía trước hai người suy luận. Ân, binh thiếu nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, nói không chừng gia hỏa này liền là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. Lại một phú nhị đại đồng ý phía trước một người quan điểm. Ân, một hồi tìm một cơ hội thân cận một chút, tìm hiểu thân phận của hắn. Ngay tại một chút phú nhị đại đang tại suy đoán lung tung Diệp Phong thân phận cũng muốn cùng hắn lôi kéo làm quen thời điểm, Triệu Quân đột nhiên cười lạnh nói, "Quạc lông đại nhân vật, cái này nhỏ ma cà đông liền là nhất trung nổi danh Diệp xoa tử, một cái ngoại lai hộ mà thôi. Người của ta, Hứa Thiên Thư sẽ để ý một cái đồ đần." Một cái phú nhị đại cười nhạo, "Dựa vào, không tin thì thôi, cái này nhỏ ma cà đông tại nhất trung có thể nổi danh đâu, ngươi đây cũng không biết, vậy ta còn có thể nói cái gì?" Triệu Quân khó chịu nói, "Thảo, bọn lao tử đều nhanh tốt nghiệp đại học, làm sao đi chú ý các ngươi một đám tiểu hài tử sự tình." Một cái phú nhị đại cười lên, hiển nhiên không có đem Triệu Quân để vào mắt. "A, các ngươi xem ai tới?" Cố Trường Thanh, Du Châu tứ công tử thứ nhất, Du đại sinh viên năm 4, cũng là Du đại hội học sinh hội trưởng. Lại là hắn, hắn nhưng là Hứa Thiên Thư chết phấn à, nghe nói từ Hứa Thiên Thư lên lớp 10 bắt đầu hắn vẫn tại vụng trộm truy cầu Hứa Thiên Thư. Không biết hắn lần này mượn biểu bội hắn sinh nhật tụ hội, hắn lại có cái gì cho mới nhớ kỹ năm ngoái hắn nhưng là mượn Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật tụ hội trực tiếp một gối quỳ xuống hướng Hứa Thiên Thư cầu qua yêu, chỉ là Hứa Thiên Thư bị cử động của hắn trực tiếp hụ chạy. Bất quá lần này Hứa Thiên Thư thế nhưng là mang theo người bạn trai tới, một hồi tràng cảnh khẳng định cực kỳ đặc sắc. Nhìn xem Cố Trường Thanh xuất hiện, những cái kia phú nhị đại từng cái cũng đều là ghen tị rất, mặc dù Cố Trường Thanh cũng là phú nhị đại, nhưng là phụ thân hắn công ty thế nhưng là đưa ra thị trường công ty đại lão bản, với lại xí nghiệp vẫn là gia tộc tức xí nghiệp. Tại Du Châu đều có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại. Có thể nói hắn tuyệt đối là tại Du Châu thị dậm chân một cái liền có vô số người đi lên cho lau dậy cái loại người này. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Cố Trường Thanh trên thân, Triệu Quân mấy người đều chờ đợi muốn nhìn Diệp Phong trò cười. Diệp Phong tại trước mặt bọn hắn mặc dù điều không được, nhưng Triệu Quân cũng không tin tại Cố Trường Thanh trước mặt, Diệp Phong còn bình tĩnh. Nguyên bản Cố Trường Thanh đi đường 10 phần bình ổn, bá khí 10 phần, nhưng là ngay tại lúc này, một tên người mặc quần áo thoải mái nữ tử từ cổng đi đến, nàng đến lập tức hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, nữ tử không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cách ăn mặc, nhưng là mỹ mạo của nàng lại hoàn toàn không thua tại Hứa Thiên Thư cùng Nhan Tiểu Kỳ. Hứa Thiên Thư nhìn qua là thanh thuần Nhan Tiểu Kỳ càng có mấy phần thành thục thiếu nữ vũ mị, nhưng là nữ tử này liền là loại kia một mạc đơn giản đẹp. "Tiểu Kỳ tỷ, xem ra ta không tới chậm à, sinh nhật vui vẻ, đây là ta vài ngày trước đặc biệt từ Yến Kinh lấy được, Yến đại sư tháng trước mới xuất phẩm chân phẩm, ta biết ngươi một mực ưa thích tranh sơn thủy, liền cố ý mang đến đưa ngươi." Nữ tử không có bất kỳ cái gì thuộc nữ hình tượng, trực tiếp xài bước đi qua, mấy bước đã vượt qua bên người Cố Trường Thanh. Mặc dù Cố Trường Thanh nội tâm 10 phần không vui, nhưng là hắn cầm nữ nhân này không có biện pháp nào. Bởi vì nàng chính là tứ đại công tử đứng đầu tần thượng võ duy nhất muội muội. Hôm nay thật là vận khí tốt ta, thế mà ở chỗ này thấy được Du Châu thứ nhất học phách, nàng thế mà cũng tới. Nghe nói nàng năm trước thi đại học thi 728 phần, lấy Du Châu đệ nhất thiên tài tên cao điệu tiến nhập Bắc Thanh Đại Hoa. Là Tân Hỷ Thiên A, Du Châu danh nhân A, tài mạo song toàn, nghe nói cao trung lúc liền là nổi danh học phách cấp giáo hoa, ta trước kia đều chỉ nghe qua tên của nàng, chưa từng có nhìn thấy qua bản thân, thật thật xinh đẹp, một điểm không thua Hứa Thiên Thư cùng Nhan Tiểu Kỳ. Tần Nhị Thiên xuất hiện lập tức để đám người nghị luận ầm ĩ, nàng và Nhan Tiểu Kỳ là cao trung đồng học, quan hệ mười phần tốt, Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật, nàng tự nhiên là một đối. Mọi người đều biết Nhan Tiểu Kỳ chẳng những người đẹp, còn tài nghệ song toàn, chẳng những là cái học phách, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, nhất là nàng thủy mặc tranh sơn thủy, đều nhanh bắt kịp những đại sư kia cấp. Yến đại sư tháng trước mới vẽ. "Nhị Thiên, ngươi không phải là vài ngày trước buộc Yến đại sư lâm thời vẽ a?" Nhan Tiểu Kỳ nhìn xem tranh sơn thủy, thích vô cùng, nàng biết Yến đại sư nhưng thật ra là Tần Nhị Thiên cậu, cho nên mới đùa giỡn như vậy. Đại thủ bút, quà sinh nhật thế mà đưa văn vật, hơn nữa còn là thế giới nghe tiếng Yến đại sư tự tay vẽ, cái kia giá cả liền rất không bình thường. Nhìn thấy Tần Nhị Thiên đưa ra lễ vật, Cố Trường Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cái này làm biểu ca đều không lớn như vậy thủ bút. Hắn nguyên bản cho là mình xuất ra lễ vật thời điểm có thể so rơi cái khác hết thảy mọi người, thế nhưng là Tần Nhị Thiên thế mà tại lúc trước hắn lấy ra như thế một vật, cái này có chút lúng túng. Bất quá còn tốt Cố Trường Thanh mục tiêu chủ yếu là Hứa Thiên Thư, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tốt hơn chút. Hắc hắc, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, không hổ là ta tốt khuyên mật. Tần Nhị Thiên mỉm cười, thân mật khoác lên Nhan Tiểu Kỳ cánh tay. Đa tạ Nhị Thiên. Mặc dù những người khác tặng đồ vật nàng cũng đều mười phần ưa thích, không quản đồ vật quý tiện, nhưng là những cái kia đều không phải là nàng chân chính muốn thế, nhưng là bức họa này lại khác biệt, như vậy cũng tốt so là một cái fan bóng đá cầm tới ưa thích ngôi sao cầu thủ ký tên quần áo chơi bóng mở dạng. A, Diệp Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Kỳ, các ngươi cũng nhận biết ta. Tần Nhị Thiên đột nhiên thấy được Hứa Thiên Thư bên người Diệp Phong, lông mày liền hơi nhíu nhăn. Diệp Phong mặc dù là nàng biểu đệ, nhưng nàng luôn luôn đối Diệp Phong không thế nào quan tâm. Thiên hạ này còn không có ta không đi được chỗ, làm sao ta ở đâu còn muốn cho ngươi đánh báo cáo à? Diệp Phong đối với mình cái này biểu tỷ cũng không có cái gì hảo cảm, gặp nàng ngựa khí bất thiện, đương nhiên cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Với anh, Diệp Phong lời này có thể nói là một thạch khơi dậy ngàn tầng sóng, ở đây tất cả phú nhị đại đều bị hắn lời này khiếp sợ không muốn không muốn. Đại ca, ngươi có muốn hay không như thế sao a? Lão tử thủy thổ bất phục, liền phục ngươi. Tấu chương xong, chương 13. Diệp Phong nổi giận thiên hạ này còn không có ta không đi được chỗ. Ta thao, cái này bức trang, lão tử cho mắt điểm. Rất nhiều phú nhị đại đều bị Diệp Phong câu nói này khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Ân, cái này nhỏ ma cả đông cũng dám dạng này cùng Tần Nhị Thiên nói chuyện, chết cũng không biết chết như thế nào. Triệu Quân gặp Diệp Phong tại Tần Nhị Thiên trước mặt tìm đường chết, lập tức liền cười trên nỗi đau của người khác. Nhị Thiên, các ngươi nhận biết? Nhan Tiểu Kỳ hơi kinh ngạc mà hỏi. Tần Nhị Thiên nhẹ gật đầu, một mặt kinh bị nói ra, ta tứ cô nhà Tiểu Hải, nghe nói ở kinh thành cùng đường mạt lộ ta tứ cô liền dẫn nàng ở đến trong nhà của chúng ta tới, bất quá năm ngoái ta tứ cô chết sau, hắn liền biến choáng váng, ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết hắn đâu. Nhan Tiểu Kỳ lắc đầu, nguyên lai là một đồ đần, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu, xem ra người nào đó ánh mắt cũng chả có gì đặc biệt. Nhan Tiểu Kỳ ánh mắt rời về phía Hứa Thiên Thư, trong mắt mang theo nồng đậm ý trào phúng. Nhìn xem Nhan Tiểu Kỳ công nhiên đối Hứa Thiên Thư, cái khác phú nhị đại nhóm đều có chút ngậm vòng các nàng không phải hảo bằng hữu sao? Cái này, đúng, ta nhớ ra rồi, người nào đó nhà công ty giống như lập tức sẽ phá sản, người nào đó không phải là biết Diệp Xỏa Tử thân phận, sau đó liền không tiếc bán rẻ sắc đẹp muốn thông qua Diệp Xỏa Tử để Tần gia ra tay giúp đỡ vượt qua nan quan a. Nhan Tiểu Kỳ lời nói có chút tác động, câu câu chu tâm, tất cả đều nói chúng Hứa Thiên Thư uy hiếp, Hứa Thiên Thư sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại là một điểm phản bác chi lực đều không có. Thư, muốn thông qua cái này đồ đần leo lên chúng ta Tần gia, ta muốn sợ là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi. Tần Nhị Thiên lường Hứa Thiên Thư cùng Diệp Phong một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hứa Thiên Thư sắc mặt trắng bệnh, tức giận đến thân thể đều phát run. Yên tâm đi, nhà các ngươi sự tình ta nhất định giúp ngươi giải quyết hết. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thư bả vai an ủi. Ha ha, Diệp Xoa Tử, nơi này họ Tần, không phải họ Diệp, ngươi không cần đùa ta cười được không? Tần Nhị Thiên cười lên ha ha, trên mặt tràn ngập trâm trọng. Nếu không phải Tần Lão gia tử còn tại, các nàng một nhà đều sớm đem Diệp Phong dám ra Tần gia. Diệp Phong nhìn một chút Tần Nhị Thiên, thản nhiên nói, cái tinh cầu này còn không có thế lực nào đáng giá ta Diệp Phong đi mượn dùng. Hoa. Diệp Phong lời nói lần nữa tạo thành toàn trường manh động. Ta nói anh em, trang bức có thể, nhưng trang quá đầu vậy liền ngu xuẩn. Lão tử hôm nay cuối cùng thêm kiến thức nguyên lai bức còn có thể trang như vậy a. Đại ca, ngươi có muốn hay không như thế sáu không có bằng hữu a, ngươi cũng đã biết nói chuyện cùng ngươi thế nhưng là Tần Nhị Thiên a, Tần gia thiên kim đại tiểu thư Tần Nhị Thiên a, ngươi dạng này ở trước mặt nàng trang bức được không? Ha ha ha, chết cười ta mặc dù biết đầu óc ngươi không dùng được, nhưng ngươi không cần luôn luôn như thế đùa được không? Ta cười điểm thật rất thấp. Tần Nhị Thiên lần nữa không chút kiêng kỵ cười ha ha. Nhan Tiểu Kỳ cũng châm chọc nói, ngươi một cái đồ đần, không mượn dùng Tần gia chi lực, ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì đến giúp Hứa Giang chuyện? Chỉ bằng ngươi trương này tự kỷ miệng sao? Chúng ta đi thôi. Hứa Thiên Thư có chút vô lực lôi kéo Diệp Phong tay, không quản đối phương châm chọc nàng vẫn là châm chọc Diệp Phong, trong nội tâm nàng đều chỉ có thật sâu sỉ nhục cảm giác, nàng một khắc cũng không muốn ở thêm nữa. Diệp Phong có chút hoạn bị nhìn một chút Nhan Tiểu Kỳ, sau đó nói câu không giải thích được, ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi Nhan gia không có đối Hứa gia hạ độc thủ. Bệnh tâm thần. Diệp Phong lời nói để Nhan Tiểu Kỳ trong lòng không hiểu hoảng hốt, Diệp Phong ánh mắt càng làm cho trong nội tâm nàng không hiểu run lên, Diệp Phong ánh mắt để nàng cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Hứa Thiên Thư, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi làm bạn gái của ta, nhà các ngươi sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Liên tại lúc này, Cố Trường Thanh rốt cục lên tiếng. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư chỉ là Tần Nhị Thiên cùng Nhan Tiểu Kỳ một mực tại châm chọc Diệp Phong, để hắn nhất thời chen miệng vào không lọt. Ta nghĩ ngươi hẳn còn chưa biết ngân hàng hôm nay lại đem nhà các ngươi trả khoản ngày rút ngắn vì 3 ngày đi, 3 ngày sau đó nếu như nhà các ngươi còn không rõ ngân hàng 600 triệu vay, nhà các ngươi công ty liền sẽ bị ngân hàng lấy ra đấu giá thế chấp vay, với lại cha mẹ ngươi còn có thể bởi vì bán thuốc giả mà bỏ tù. Cố Trường Thanh mang trên mặt ác ma tiểu dung, mỗi một câu nói đều thật sâu đập nện lấy Hứa Thiên Thư yếu ớt tâm linh. Hiện tại Diệp Phong đã không có Tần gia ủng hộ, hắn đã không giúp được ngươi, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi, ngươi tốt nhất ngẫm lại à, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy 3 ngày sau nhà các ngươi rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục sao? Ta nghĩ ngươi là người thông minh, phải hiểu lựa chọn thế nào. Cố Trường Thanh dụ dỗ từng bước lấy. Hứa Thiên Thư sắc mặt trắng bệnh, tựa như trời muốn sập xuống tới một dạng, trong lòng loạn rối loạn. Nói xong sao? Nói xong lập tức bên trên cút cho ta. Hứa Thiên Thư lúc này bộ dáng để Diệp Phong tâm không hiểu rung động nhìn về phía Cố Trường Thanh, ánh mắt bên trong đã mang tới sát khí. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta lăn? Ha ha, con mẹ nó ngươi không phải là hầu tử mời tới đậu bức à? Đã biết Diệp Phong thân phận, Cố Trường Thanh đương nhiên sẽ không còn có điều kiêng kỵ gì. Ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi còn không có biến mất ở trước mặt ta, vậy ngươi liền cho ta nằm ra ngoài đi. Một. Diệp Phong đối Cố Trường Thanh nhẫn mại độ đã đến cực hạn, nếu như không phải cân nhắc đến nơi đây là địa cầu, nếu như không phải chúng quanh còn có rất nhiều người, hắn không tiếc một quyền đánh nát Cố Trường Thanh đầu lâu, làm chí tôn tiên giới bát đại chí tôn phía dưới đệ nhất nhân Hạo Thiên Tiên Tôn, tôn nghiêm không thể đụng. Lúc này Diệp Phong trên thân phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, ngoại trừ đã tâm loạn như ma Hứa Thiên Thư, ở đây bao quát vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng Tần Nhị Thiên cùng Nhan Tiểu Kỳ ở bên trong tất cả phú nhị đại nhóm, vậy mà tất cả đều cảm nhận được một cỗ núi thây biển máu rung động. Bọn hắn cảm giác mình giờ này khắc này tựa như đột nhiên đặt mình vào trên chiến trường viết cổ, đối diện vô số thần ma đại quân chính khát máu nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn bụng chân đều khống chế không nổi treo lên rung động đến. Nhất là đưa thân vào Diệp Phong khí chàng bên trong Cố Trường Thanh, càng là sắc mặt tái nhợt do người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ không cam lòng hoảng sợ. Tính đến là thường. Toàn bộ 15 tầng đại sảnh, ngoại trừ nặng nề tiếng hít thở cùng Diệp Phong tựa như đột nhiên phụ ma lực thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 2. Diệp Phong đã nhận đến cực hạn, kỳ thật tại hắn thả ra khí chàng trong mấy mắt, hắn đã không định để Cố Trường Thanh an nhiên rời đi, coi như Cố Trường Thanh không chịu nổi áp lực chịu thua rời đi hiện tại cũng làm không được, bởi vì Diệp Phong khí cơ đã khóa chặt hắn ngay cả động cũng không động được. Diệp Phong thanh âm rơi vào Cố Trường Thanh trong tai, tựa như là tử thần liêm đao, lại như là ác ma triệu hoán, mỗi một chữ rơi vào Cố Trường Thanh trong tai, đều để hắn can đảm vỡ tan. Cố Trường Thanh sắc mặt tái nhợt giống như tuyết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn đã bị sợ vỡ mật. Đột nhiên, một cỗ mùi thối từ Cố Trường Thanh trên thân phát ra đi ra, trong lòng mọi người lần nữa run lên. Cố Trường Thanh đại tiểu tiện mất vào áo. Cái này nguyên bản sẽ là một cái to lớn cho cười, cũng sẽ là Cố Trường Thanh cả đời này vĩnh viễn cũng xóa bỏ không được chỗ bẩn, nhưng lúc này chút khắc, hiện trường không có một người sẽ cảm thấy buồn cười. Tương phản, bọn hắn nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tựa như thấy được một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ, mỗi một cái thanh âm mỗi một cái ánh mắt đều để bọn hắn khiếp sợ. 3. Diệp Phong ba chữ vừa ra, nhấc chân ba ba ngay tại Cố Trường Thanh hai chân đầu gối bên trên các đá một cước. Sau đó đám người liền nghe đến răng rắc hai đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp Cố Trường Thanh sát trừ kêu thảm ngã trên mặt đất. Hắn cũng dám đá gãy Cố Trường Thanh hai chân, một màn này để rất nhiều phú nhị đại trực tiếp sụp đổ, một chút nhát gan càng là trực tiếp bị hù té ngồi trên mặt đất. Tỷ như Triệu Quân, tỷ như Đàm Tiểu Hổ, lại tỷ như Đinh Diệp bọn người. Bọn hắn phát hiện mình bọn người trước đó tại sở tạ bút lúc vậy mà ép buộc Diệp Phong, cái này mẹ hắn đơn giản liền là một chuyện cười. Diệp Phong thu hồi khí chàng, tất cả mọi người giống hư thoát một dạng, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực để bọn hắn chỉ muốn ngã xuống hào hào ngủ một giấc. Đương nhiên, toàn bộ quá trình Hứa Thiên Thư đều tại hắn bảo hộ bên trong, lại là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là nhìn xem ngã trên mặt đất đã đau nhức ngất đi Cố Trường Thanh, Hứa Thiên Thư trong lòng có loại khoái ý cảm giác, có loại trực giác nói cho nàng, Hứa gia công ty xảy ra chuyện, phía sau hạ độc thủ nhất định có Cố gia ở bên trong. Ngươi vậy mà phế đi biểu ca ta hai chân. Nhan Tiểu Kỳ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt bên trong nhiều một tầng sợ hãi thật sâu. Nếu không phải lưu hắn còn hữu dụng chỗ, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Còn có, ta vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi nhan gia không có đối Hứa gia hạ độc thủ, nếu không, ta không ngại để cho các ngươi nhan gia từ bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Phong thanh âm nghe tới không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, rơi vào những người khác trong tai, hoàn toàn liền là mới từ địa ngục bỏ ra tới ma quỷ, mỗi một chữ đều chấn hung hãn lấy bọn hắn yếu ớt tâm linh. Hứa Thiên Thư thế nhưng là Diệp Phong linh hồn một lần nữa trở lại địa cầu lúc ông ngoại bà ngoại dự định cho hắn nữ nhân, hắn đêm qua mới đã đáp ứng bà ngoại muốn tìm cơ hội mang Hứa Thiên Thư trở về cho bọn hắn nhìn xem, vừa mới Cố Trường Thành cùng Nhan Tiểu Kỳ vậy mà kém chút đem Hứa Thiên Thư bức điên mất, Diệp Phong trong lòng đối Cố gia cùng Nhan gia đã hiện lên sắc cơ. Mặc dù hắn mới trở lại địa cầu, nhưng vì mình nữ nhân, Diệp Phong không tiếc trên địa cầu tới một lần đại đồ sát. Đi thôi, ta đi trước giải quyết nhà các ngươi vấn đề. Diệp Phong hướng Hứa Thiên Thư mỉm cười, liền nắm tay của nàng đi ra 15 tầng đại sảnh. Thẳng đến Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư bóng lưng biến mất trong tầm mắt, trong đại sảnh tất cả mọi người mới hít một hơi thật sâu. Liên vừa mới cái này một hồi thời gian, bọn hắn cảm giác đã từ địa ngục đi một lượt trở về. Diệp Phong vừa mới lời nói để Nhan Tiểu Kỳ sắc mặt vô cùng trắng bệch, thật tốt một trận sinh nhật tụ hội, cũng bởi vì các nàng ép buộc Hứa Thiên Thư cùng Diệp Phong mà biến thành một chuyện cười. Lúc này Nhan Tiểu Kỳ trong lòng chỉ còn lại có thật sâu hối hận. Hắn làm sao trở nên đáng sợ như vậy, đây là ta biết bên trong cái kia Diệp xỏa từ sao? Tần Nhị Thiên sắc mặt trắng bệch, nàng đột nhiên nhớ tới mấy năm này tại Bắc Thanh Đại học nghe được một chút nghe đồn. Diệp gia tử tôn không có bất kỳ người nào là thứ hèn nhát, Diệp gia tử tôn trong máu trời sinh liền tự mang lấy một loại bất khuất và hiếu chiến thừa số. Đây là người kinh thành nhóm giải thích vì cái gì Diệp gia ở kinh thành một nhà phát triển an toàn mà không ngã, hậu bối tử tôn phần lớn dấn thân vào quân lữ đồng thời đều từng sợi trên chiến trường cầm xuống chiến công nguyên nhân lý do thoái thác. Sự thật quả nhiên là dạng này sao? Thật tương đương nhưng chỉ có Diệp gia người có thể biết. Tấu chương xong, chương 14. Hứa gia nguy cơ Mã An Sơn một tòa trong biệt thự. Hứa thị dược nghiệp tổng giám đốc Hứa Tư Minh cúp điện thoại, đặt mông ngồi liệt tại nhập khẩu ghế salon bằng da thật, cả người trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi trở lên. Bọn hắn còn không chịu giúp chúng ta sao? Vương Tâm Di thần sắc xa suốt hỏi một câu, kỳ thật nhìn thấy trượng phu ngồi liệt xuống trong nháy mắt, nàng đã biết kết quả. Trời vong chúng ta Hứa gia a. Hứa Tư Minh hít một hơi thật sâu, thần sắc xa suốt tới cực điểm. Đi qua hai đời người cố gắng, bọn hắn Hứa gia dược nghiệp nhất cử trở thành du châu lớn nhất dược nghiệp tập đoàn, tài sản cao tới 50 cái ức, tại cả nước đều là lực ảnh hưởng sâu xa xí nghiệp, bây giờ luân lạc tới tình trạng này, Hứa Tư Minh rất không cam lòng. Trời đánh nếu như biết là cái nào mấy nhà ở sau lưng hạ độc thủ, ta làm quỷ cũng không buông tha bọn hắn. Vương Tâm Di thanh âm không lớn, lại là xé tâm nước kiệt. Lấy bọn hắn Hứa thị dược nghiệp thực lực, nếu như chỉ là một xí nghiệp ở sau lưng hạ độc thủ, là không thể nào cả vượt bọn hắn còn không bị bọn hắn phát hiện. Mà bá chung cái kia Vương Bát Đản, bình thường chúng ta cũng không ít cho hắn chỗ tốt, thời điểm then chốt hắn chẳng những không giúp chúng ta một thành, còn mẹ hắn ở sau lưng đâm một đao, thua thiệt lao nương nửa năm trước còn đưa lão bà hắn một tòa biệt thự, thật mẹ hắn là ăn người không thổ huyết bạch nhã lang. Vương Tâm Di trong mắt nhanh phun lửa. Hôm qua ngươi xem cái kia Diệp Phong, có phải hay không giống trong truyền thuyết một dạng, là cái kẻ ngu? Hứa Tư Minh thở dài, đột nhiên hỏi. Thương trường liền là chiến trường, chỉ cần khai chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Lần này Hứa gia bại, Hứa Tư Minh cũng nhận mệnh, hắn hiện tại duy nhất không bỏ xuống được chính là mình độc sinh nữ nhi. Hắn nói trước kia mẫu thân hắn thời điểm chết chịu đến đả kích, tinh thần có chút lắc trợn, bất quá bây giờ tốt, ta nhìn hắn cũng không giống đồ đần, rất tinh linh chỉ là, nhà chúng ta đã cái dạng này, không biết Tần gia có thể hay không thật nguyện ý ra tay giúp chúng ta. Nhớ tới Tần gia, Vương Tâm Di trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo điểm mong đợi. Không ngu liền tốt, có Tần gia cái tầng quan hệ này, Thiên Thư cũng coi là nhiều một tầng bảo hộ. Hứa Tư Minh nhẹ gật đầu, lúc trước hắn đồng ý nữ nhi cùng Diệp Phong ra mắt, thầm nghĩ vẫn là vì nữ nhi tìm đem ô dù, về phần muốn bằng nữ nhi đạt được Tần gia trợ giúp, Hứa Tư Minh ngược lại là không hề nghĩ ngợi qua, hắn là thương nhân, đương nhiên biết thương trường tàn khốc cùng vô tình, chỉ cần lần này đối bọn hắn nhà hạ độc thủ người bên trong không có Tần gia, vậy liền đã là kết cục tốt nhất. Đường Điềm Điềm ngược lại là nói qua mấy ngày Tần lao gia tử sẽ mời chúng ta gặp một lần, sau đó đàm Diệp Phong cùng Thiên Thư đính hôn thời gian, nhưng là chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, nếu không ta lại cho Đường Điềm Điềm gọi điện thoại, tiết lộ một chút chúng ta tình huống bên này. Vương Tâm Di nhìn xem trượng phu nói ra. Hứa Tư Minh lắc đầu, nói, nhà chúng ta tình huống nhiều nhất ngày mai liền sẽ truyền đến các đại cự đầu trong hai, nếu như Tần gia thật nguyện ý giúp chúng ta, khẳng định sẽ sớm định ngày hẹn chúng ta, nếu như bọn hắn không muốn giúp chúng ta, ngươi đánh lại nhiều điện thoại cũng vô dụng. Lao gia, tiểu thư trở về còn mang đến một người xa lạ. Lúc này bảo mẫu gõ cửa vào nói, hẳn là Diệp Phong, chúng ta đi xuống xem một chút ta. Vương Tâm Di đối trượng phu nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy xuống lầu, Hứa Tư Minh cũng đi theo nàng một trước một sau đi ra khỏi phòng. Các ngươi không phải đi tham gia Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật tụ hội sao, làm sao trở về sớm như vậy? Xuống lầu đi vào đại sảnh, Vương Tâm Di liếc mắt liền thấy được Hứa Thiên Thư cùng Diệp Phong đang ngồi ở trên ghế salon. Hứa Thiên Thư tâm tình không phải rất tốt, không nói gì. Diệp Phong khẽ gật đầu nói, phát sinh chút chuyện không vui, cho nên chúng ta sớm trở về. Nói xong Diệp Phong lại đứng lên hướng Hứa Tư Minh nói, Hứa bá bá tốt. Hứa Tư Minh nhẹ gật đầu, "Ân, ngồi đi." Diệp Phong lại hỏi, "Hứa bá bá, nghe nói ngân hàng lại sớm thúc các ngươi trả khoản kỳ hạn rút ngắn 3 ngày đúng không?" Vương Tâm Di giật mình, vội vàng nói, "Ai nói cho các ngươi biết căn bản không có sự tình?" Diệp Phong khẽ cười nói, "Nếu như các ngươi tin tưởng ta, nói cho ta biết là nhà ai ngân hàng, chủ tịch ngân hàng là ai, chuyện này ta tới giúp các ngươi giải quyết." Trên đường trở về Diệp Phong hỏi qua Hứa Thiên Thư, nhưng Hứa Thiên Thư lại cái gì cũng không biết, lại nói, coi như nàng biết, nàng cũng không tin tưởng Diệp Phong thật có thể giúp được việc gấp cái gì. Hứa Tư Minh cảm giác đầu tiên chính là cái này Diệp Phong quá không đáng tin cậy, nói chuyện đều là không trải qua đại não suy nghĩ, loại sự tình này nếu là hắn một cái 18 tuổi thiếu niên cũng có thể giải quyết, vậy liền thật không tính là gì chuyện. Hắn căn bản không tin tưởng Diệp Phong thật có thể thuyết phục Tần Lao gia tử xuất thủ, bởi vì hắn so với hắn Lao bà đối Diệp Phong hiểu rõ nhiều hơn một chút. Tại Lao bà hắn đề nghị cùng Tần gia thông gia thời điểm, hắn đối Diệp Phong làm qua rất nhiều điều tra, ngoại trừ ông ngoại hắn ông ngoại bà cùng cậu ba một nhà bên ngoài, người Tần gia đối Diệp Phong là rất không chào đón. Nhưng mà Tần gia hiện tại chân chính người cầm lái lại là Diệp Phong đại cứu Tần Lập Vệ, mà Tần Lập Vệ một nhà lại không coi hắn là chuyện. Tiểu Phong, Tần Lao gia tử thật nguyện ý ra tay giúp nhà chúng ta sao? Vương Tâm Di không có trượng phu suy nghĩ nhiều, nàng muốn nếu như Diệp Phong đi mời Tần Lao gia tử hỗ trợ, có lẽ thật có thể thuyết phục Tần Lao gia tử. Lắc đầu, Diệp Phong nói ra, ta sẽ không mượn dùng Tần gia thế lực, yên tâm đi, ngân hàng vay sự tình giao cho ta là được rồi, trong vòng 3 ngày nhất định giúp các ngươi giải quyết, bất quá sự tình khác liền muốn chính các ngươi đi thao tác. Vương Tâm Di có chút ngượng, không mượn dùng Tần gia thế lực, vậy ngươi lấy cái gì giúp chúng ta giải quyết ngân hàng vay sự tình? Đây chính là 600 triệu a. Mặc dù nàng đấy lòng là có chút ưa thích Diệp Phong, nhưng giờ phút này nàng cũng sinh ra cùng trượng phu một dạng ý nghĩ, gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Tốt, các ngươi còn không có ăn cơm đi, Tâm Di, đi nóng vài món thức ăn cho bọn hắn ăn. Hứa Tư Minh không nghĩ lại đối với việc này dây dưa tiếp, liền chuyển hướng chủ đề. Diệp Phong biết bọn hắn cũng không tin mình, nhưng hắn cũng không để trong lòng, chỉ cần biết rõ là cái kia ngân hàng chủ tịch ngân hàng là ai, chính hắn đi làm là được rồi. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết là nhà ai ngân hàng, chủ tịch ngân hàng là ai là được. Diệp Phong lần nữa kiên định nói ra. Chiêu Thương ngân hàng, chủ tịch ngân hàng là Mã Ba Trung, bất quá hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, người khác công cụ mà thôi. Hứa Tư Minh không nghĩ lại tại cái này sự kiện bên trên dây dưa, liền nói cho Diệp Phong. Ân. Diệp Phong nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, ngược lại hắn nói lại nhiều, đoán chừng Hứa Tư Minh cũng không tin tưởng hắn. Tại Hứa gia ăn cơm tối, Diệp Phong liền cáo từ rời đi, Vương Tâm Di tượng trưng giữ lại hai câu, liền không còn kiên trì, bây giờ nàng biết đại khái Tần gia sẽ không xuất thủ hỗ trợ, trong lòng đối Diệp Phong cũng không có ngày hôm qua ai nhiệt tình. Hứa Tư Minh ngược lại là không nói gì, đối nữ nhi cùng Diệp Phong kết giao cũng không chút mâu thuẫn, Diệp Phong mặc dù tại Tần gia không thế nào trở thấy, nhưng hắn có Tần lão gia tử ngoại tôn tầng này thân phận tại, ngược lại là có thể bảo hộ nữ nhi của hắn. Thị nhất y dì cố ra cả nhà lão tiểu toàn tụ tại một cái ngoại khoa phòng cấp cứu bên ngoài. Nhi tử hai chân xương cốt bị người đánh gãy, Cố thị tập đoàn chủ tịch Cố Hoài Long một mặt âm trầm đang nghỉ ngơi trên ghế hít khói. Đã biết hung thủ thân phận, Cố Hoài Long đang muốn làm sao báo thủ cho con trai. Bọn hắn cấp độ này tranh đấu đương nhiên đã không phải cảnh sát có thể giải quyết được. Nếu như đối phương chỉ là người bình thường thân phận, vậy hắn có thể đem chi giao cho cảnh sát xử lý, hoặc là trực tiếp phái mấy người đem làm liền là, nhưng đối phương đứng phía sau một cái Tần gia, cái này không thể không khiến hắn chú ý cẩn thận. Lao ra, ngươi nhất định phải cho Trường Thanh báo thủ à, Trường Thanh trưởng lớn như vậy, cho tới bây giờ không có nhận qua cái này khổ, cái kia trời đánh trực tiếp đem Trường Thanh hai chân đều đá gãy đây quả thực là không đem chúng ta Cố gia để vào mắt ta. Một cái trung niên phu nhân tại Cố Hoài Long bên người khóc thút thít nói. Tiểu Kỳ, ngươi hãy nói một chút Diệp Phong đương thời là thế nào đánh gãy biểu ca ngươi hai chân, nói cẩn thận một chút. Cố Hoài Long hướng Nhan Tiểu Kỳ nói. Đương thời đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra một cỗ cường đại khí thế, sau đó tất cả chúng ta đều động đậy không được nữa, sau đó hắn đếm tới ba, ngay tại biểu ca trên chân đá hai lần, sau đó chúng ta liền nghe đến biểu ca đầu gối đứt gãy thanh nhầm, nghĩ đến đương thời Diệp Phong trên thân phát ra đi ra khí tức khủng bố, Nhan Tiểu Kỳ bây giờ còn có một chút sợ hãi. Võ giả khí cơ. Cố Hoài Long chân mày cau lại. Lúc này phòng cấp cứu đại môn mở ra, mấy cái bác sĩ đi ra, trên trán còn chảy mồ hôi dịt. Người Cố gia vội vàng tiến lên, Cố Trường Thanh mẫu thân hỏi, "Bạch thầy thuốc, nhi tử ta chân có thể trị hết không?" Bác sĩ nhẹ gật đầu, nói, "Giải phẫu coi như thành công, bất quá muốn khôi phục như ban đầu, ít nhất phải tu dưỡng một năm nửa năm." "Vất vả." Cố Hoài Long hướng bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó ngoắc gọi tới một người trung niên. "Người giúp ta ước một cái thanh long, ta tối nay tự mình đi gặp hắn." Cố Hoài Long đối trung niên nhân nói ra. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi địa phương an tĩnh gọi điện thoại, bất quá trong lòng lại có chút chấn kinh. Thanh Long thế nhưng là Thanh Long Bang lão đại, là cái chân chính võ giả, là Nam Bình một vùng chân chính đại lão, lão gia muốn mời Thanh Long xuất thủ, xem ra đánh gãy thiếu gia hai chân tên kia thật không đơn giản à. Tấu chương xong, chương 15. Đại sư xin dừng bước trở lại nhà bà ngoại, Diệp Phong chuẩn bị bồi ông ngoại bà ngoại sẽ nhìn TV, liền về phòng của mình đi ôn tập bài tập, chờ ông ngoại bà ngoại ngủ sau lại đi công viên tu luyện. Về phần Hứa gia sự tình, hắn dự định ngày mai lại đi tìm Chiêu Thương ngân hàng chủ tịch ngân hàng Mã Ba Trung. Hắn mới vừa ở bà ngoại ngồi xuống bên người đến, chỉ thấy Tần Thiên Tuyết đẩy cửa phòng ra đi đến. "Ra ra, mãi mãi." Tần Thiên Tuyết ngọt ngào hướng ra phía ngoài công bà ngoại hô. "Tiểu Tuyết tới a, mau tới đây ngồi." Bà ngoại cười mị mị xông Tần Thiên Tuyết hô. Tam cứu nhà biệt thự cùng ông ngoại bà ngoại ở một tòa này kể cùng một chỗ, đại cứu gia lại muốn xa một chút, bất quá đều tại chiếu mẫu trên núi. Cho nên Tần Thiên Tuyết cũng có thường xuyên tới bồi hai người. Tại Diệp Phong ngồi xuống bên người, Tần Thiên Tuyết lại hỏi, "Diệp Phong, ngươi hôm nay nói ngươi tháng sau thi thử muốn bắt cả niên cấp đầu tiên là không phải thật sự?" Bà ngoại cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ, muốn cứ gọi biểu ca. Ta cũng là cùng hắn cùng một năm sinh ta mới không đâu." Tần Thiên Tuyết thẻ lưỡi, bộ dáng rất là khả ái. Ông ngoại lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn xem Tần Thiên Tuyết hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi vừa mới nói Tiểu Phong tháng sau thi thử muốn bắt cả niên cấp thứ nhất, chuyện gì xảy ra?" Diệp Phong biến ngốc sau thành tích một mực rất kém cỏi, ông ngoại bà ngoại đương nhiên cũng là biết đến, Diệp Phong đột nhiên nói muốn bắt cả niên cấp thứ nhất, ông ngoại cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình ngoại tôn hẳn là khôi phục bình thường. Tần Thiên Tuyết đem ban ngày tại lớp học chuyện phát sinh giản lược nói ra, ông ngoại liền cười đối Diệp Phong nhẹ gật đầu, không hổ là ta ngoại tôn, Tiểu Phong, ta ủng hộ ngươi, cái mặt này nhất định phải đánh lại, đồng thời muốn hung hăng đánh. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, nói, tốt ông ngoại, tháng sau nhất định cho ngươi lão tăng thể diện. Tiểu Phong, nghe ngươi tam cứu mụ nói ngươi khôi phục là thật sao? Bà ngoại hôm qua liền muốn hỏi cái vấn đề này, nhưng ông ngoại nói sợ kích thích đến Diệp Phong, cho nên liền nhịn xuống không có hỏi. Vừa mới nghe Tần Thiên Tuyết nói hắn hôm nay thái độ khác thường trong trường học đại phát thần uy, nàng liền lại tin tưởng mấy phân. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, đã tốt, trước đó mẹ ta thời điểm chết nhận lấy đả kích, dẫn đến tinh thần có chút thất thường, bất quá trong khoảng thời gian này ta đã nghĩ thông suốt, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại rất bình thường. Diệp Phong khó mà nói mình một sợi hồn phách xuyên qua chí tôn tiên giới sự tình, đành phải tiểu tiểu nói láo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hậu thiên là mẫu thân ngươi ngày rỗ, chúng ta cùng đi xem một chút nàng a. Bà ngoại đem Diệp Phong kéo vào trong ngực, hốc mắt có chút ướt át. Tốt, tốt, Tiểu Phong thật vất vả khôi phục bình thường, cũng không cần nhắc lại những cái kia chuyện tương tâm. Ông ngoại nhìn xem bà ngoại nói ra. Ta đây không phải thay Tiểu Phong cao hơn sao? Bà ngoại buông ra Diệp Phong, Diệp Phong cầm khăn giấy xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt. Đúng Tiểu Phong, ngươi thành thật nói, đối cái kia Hứa Thiên Thư là cảm giác gì, ngược lại ngươi bây giờ cũng khôi phục bình thường, nếu như ngươi không thích, bà ngoại mặt khác cho ngươi tìm một cái môn đăng hộ đối cô nương. Bà ngoại nói tiếp. Ông ngoại cũng nhẹ gật đầu, nói, Hứa gia lần này đoán chừng là lật người không nổi, Hứa gia nữ nhi đương nhiên là không xứng với ngươi. Trước đó chúng ta cũng là cân nhắc đến ngươi tinh thần không tốt, sau đó giúp Hứa gia một thành, bọn hắn khẳng định sẽ nhớ cái ân tình, ngươi trở thành nhà bọn hắn con rể, về sau cũng sẽ không quá khó xử ngươi, hiện tại ngươi đã khôi phục bình thường, lại là không cần thiết lại cùng nhà bọn hắn liên cái này nhân. Tần Tiên Tuyết vụng trộm nhìn xem Diệp Phong, trong mắt có chút không hiểu chờ mong. Diệp Phong cười cười, nói ra, người đến là tạm được, bất quá ông ngoại bà ngoại không thích lời nói, chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn nhà liên cái này nhân bất quá, ta hiện tại mới học lớp 12, về sau còn muốn lên đại học, cái kia, ra mắt sự tình, chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học lại nói thật sao. Đã ông ngoại bà ngoại có ý tứ này, Diệp Phong đương nhiên là không nghĩ lại đi cùng Hứa Thiên Thư định hôn cái gì lại nói, dạng này đối Hứa Thiên Thư cũng không công bằng, nghĩ đến trước đó tại Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật tụ hội bên trên Hứa Thiên Thư bị trào phúng sau loại kia tê tâm liệt phế thống khổ biểu lộ, Diệp Phong cũng có chút thay nàng cảm thấy khổ sở, đây cũng là hắn đương thời rất tức giận nguyên nhân một trong. Tần Thiên Tuyết cũng đội vàng nói ra, liền đúng vậy a nãi nãi, Diệp Phong hiện tại cũng mới 18 tuổi đâu, chính là học tập cho giỏi thời điểm, ngươi coi trọng Vũ Đại Ca bọn hắn đều 20 mấy cũng còn không có kết hôn à. Bà ngoại đưa ngón trỏ ra điểm một cái Tần Thiên Tuyết cái chán, cười nói, ngươi biết cái gì, ngươi bên trên Vũ Đại Ca bọn hắn có đại bá của ngươi quan tâm, biểu ca ngươi cũng chỉ có gia gia ngươi nãi nãi quan tâm, gia gia ngươi nãi nãi cũng giả, cũng muốn tại sinh thời ôm ôm chắc trai đâu. Tần Thiên Tuyết thẻ lưỡi, cười nói, gia gia nãi nãi không giả, gia gia nãi nãi chí ít còn có thể sống 20-30 năm. Bà ngoại vui vẻ cười nói, tiểu quỷ đầu liền là nói ngọn. Tần Thiên Tuyết cười nói, nãi nãi, vậy ta cho Diệp Phong học bù đi à, Diệp Phong đã hoang phế một năm, nếu như tháng này không thêm gấp bổ sung đến, tháng sau khảo thí khẳng định lấy không được thứ nhất. Diệp Phong khỏe miệng giật một cái, ta lúc nào muốn ngươi tới giúp ta học thêm. Bà ngoại gật đầu nói, các ngươi đi thôi, Tiểu Phong, cố lên, các ngươi lão sư xem thường ngươi, tháng sau nhất định cầm cái hạng nhất hung hăng đánh nàng mặt. Tốt bà ngoại. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, sau đó đứng dậy cùng Tần Thiên Tuyết hướng mình gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng của mình, Diệp Phong nói, cái kia, Thiên Tuyết biểu muội à, chính ta ôn tập là được rồi, ngươi đi giúp ngươi à. Diệp Phong thực sự không nghĩ Tần Thiên Tuyết cho hắn học bù, nhớ kỹ trước học kỳ thi cuối kỳ tiền Tần Thiên Tuyết mỗi ngày buổi tối tới cho hắn học bù, mỗi lúc trời tối đều kéo lấy hắn học tập đến một điểm qua mới trở về đi ngủ. Diệp Phong thật sự là hơi sợ, hắn còn muốn chừa chút thời gian tới tu luyện, đương nhiên là không nghĩ mỗi lúc trời tối đều học tập muộn như vậy. Không được, ngươi cũng hoang phế một năm lại không hảo hảo cố gắng, tháng sau làm sao thực hiện lời hứa của ngươi à? Còn có ngươi vừa mới không phải cũng đáp ứng ra ra mãi mãi tháng sau muốn bắt cả niên cấp đệ nhất sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn hắn đối ngươi thất vọng à? Tần Thiên Tuyết trực tiếp phủ định nói. Diệp Phong muốn nói bất quá là một lần nho nhỏ khảo thí mà thôi, với hắn mà nói cầm cái niên cấp thứ nhất cùng chơi giống như căn bản là không cần đến lo lắng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống không nói. Cái kia, nếu như ngươi gọi ta một tiếng biểu ca, ta sẽ đồng ý ngươi cho ta học bù a. Diệp Phong một mặt cười xấu xa nhìn xem Tần Thiên Tuyết. Cắt, ngươi nghĩ đẹp. Tần Thiên Tuyết liếc mắt, đi đến Diệp Phong trước bàn sách tìm ra lớp 11 ngữ văn sách giáo khoa chuẩn bị tối nay trước cho Diệp Phong bị tập lớp 11 ngữ văn. Vậy ngươi đi thôi, ta muốn đi ngủ. Diệp Phong trực tiếp chơi xỏ lá. Tần Thiên Tuyết chằm chằm vào Diệp Phong nhìn nửa phút, mới khẽ cười nói, ta phải gọi ngươi biểu ca cũng được, bất quá, muốn chờ ngươi tháng sau cầm tới cả niên cấp đệ nhất thời điểm. Ngươi nói, ngược lại thời điểm cũng đừng đổi ý a. Diệp Phong cười nói, ai đổi ý ai là chó con. Tần Thiên Tuyết một bộ mưu kế được như ý bộ dáng. Diệp Phong trong lòng một cười, lấy Tần Thiên Tuyết tính cách, coi như mình cầm tới thứ nhất nàng cũng là sẽ không gọi mình biểu ca, bất quá hắn cũng sẽ không so đo, đã Tần Thiên Tuyết nhất định phải cho hắn học bù, hắn cũng đành phải tiếp nhận sự thật này, ngược lại chính hắn cũng muốn ôn tập. Bất quá đêm nay Tần Thiên Tuyết ngược lại là không có kiên trì rất khuya, khoảng 11 giờ rưỡi liền trở về đi ngủ. Diệp Phong thật dài thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ Tần Thiên Tuyết lại muốn học đến 1-2 điểm. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, liền lặng lẽ đi ra ngoài ra công viên. 12 giờ khuya đến 2 điểm, buổi sáng 5 điểm đến 7 giờ, hai cái này đoạn thời gian là tu luyện hiệu quả tốt nhất thời điểm, Diệp Phong không muốn bởi vì học bù mà bỏ lỡ hai cái này thời gian tu luyện đoạn. Lúc này trong công viên đã sớm không có bóng người, Diệp Phong đi đến tối hôm qua tu luyện cái kia khóa giới đại thụ, ngồi xếp bằng tốt, lại bắt đầu một ngày tu luyện. Sáng sớm, khi Diệp Phong mở to mắt đứng lên thời điểm, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Hai ngày thời gian, tu luyện đến tôi thể cảnh đỉnh phong, tốc độ này cũng không thể so với chí tôn tiên giới chênh lệch, buổi tối hôm nay lại tu luyện một đêm, ngày mai buổi sáng liền có khả năng đột phá đến luyện khí kỳ cái thứ hai tiểu cảnh giới tụ linh cảnh. Diệp Phong nắm chặt lại nắm đấm, chỉ thấy trên tay hắn cơ bắp hoàn toàn biến thành màu đồng cổ, với lại từng khối tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bất quá tụ linh cảnh sau tốc độ tu luyện liền sẽ chậm lại, nếu như chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, vậy ít nhất cũng muốn 1-2 tháng thời gian mới có thể đột phá đến thần thông cảnh, xem ra cần phải tìm kiếm thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện mới được. Ai, trên địa cầu đoán chừng cũng không có gì thiên tài địa bảo, bất quá giai đoạn trước đến là có thể mua nhiều một chút nhân sâm, hà thủ ô, đương quy, 37 chờ dược liệu tinh luyện tu luyện dịch, mặc dù hiệu quả cùng tụ linh đan chờ so ra phải kém rất xa, bất quá lại là so hấp thu thiên địa linh khí nhanh nhiều. Diệp Phong làm cái đơn giản quy hóa, liền đi ra rừng cây chuẩn bị đi học. Đột nhiên một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Đại sư, xin dừng bước. Tấu chương xong, chương 16. Ngươi không thu ta ta liền khóc cho ngươi xem. Diệp Phong xoay người nhìn lại, không phải là hôm qua gặp được cái kia luyện kiếm nữ hay sao? Nàng sẽ không còn muốn cùng ta tỉ thí à? Đại sư, đi qua cả ngày hôm qua lại thêm buổi tối hôm qua một buổi tối nghị sâu tính kỹ, ta rốt cục nghị thông suốt. Vũ Trinh Trinh 2-3 bước đi đến Diệp Phong trước người, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Diệp Phong. A, ngươi nghị thông suốt cái gì? Diệp Phong bình thản nhìn xem Vũ Trinh Trinh, nhìn bộ này thức, hẳn không phải là yêu cầu lại cùng nàng so thức. Ta muốn bái đại sư người vì sư. Vu Trinh Trinh ánh mắt sâu sắc. Phúc. Diệp Phong kém chút không có bật cười. Ngươi một cái ban ngày thêm một buổi tối nghĩ sâu tính kỹ cũng chỉ vì nghĩ nên hay không bái ta làm thầy. Ách, vị bạn học này, ta không phải cái gì đại sư, ta cũng không thu đồ đệ. Diệp Phong chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Vu Trinh Trinh con mắt nói ra. Tại chí tôn tiên giới, muốn bái Diệp Phong vi sư nhiều người đi, hơn nữa còn tất cả đều là loại kia các thế lực lớn bên trong tuyệt thế thiên tài, nhưng Diệp Phong đều trướng mắt bọn hắn. Chúng chi cái này Vu Trinh Trinh đã qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, coi như buông xuống nàng tuổi tác không nói. Từ hôm qua Diệp Phong nhìn nàng luyện kiếm thiên phú, tư chất cũng liền một dạng, đừng nói làm đệ tử của hắn, coi như làm hắn ký danh đệ tử, đoán chừng cũng không có tư cách. Không, ngươi chính là đại sư, ta hỏi thăm rõ ràng, liền xem như huyền giai cổ võ giả, cũng làm không được ngươi tay kia hái lá phi hoa bản lĩnh. Đại sư, ta nhất định phải bái ngươi làm thầy. Vũ Trinh Trinh khẩn thiết nhìn xem Diệp Phong. Ngươi nói cổ võ giả là? Diệp Phong nghĩ tới, sáng sớm hôm qua nàng giống như nói mình là huyền giai cổ võ giả ấy nhỉ? Vũ Trinh Trinh khẽ giật mình, có chút không thể nghĩ nghĩa nhìn xem Diệp Phong. Đại sư, ngươi không biết cổ võ giả? Ân, nguyện ý, ngươi có thể nói cho ta biết cổ võ giả tình huống. Diệp Phong nhẹ gật đầu, hắn biết trên đời này có một ít người cũng tại tu luyện võ công, nhưng theo hắn hiểu rõ, cũng chính là so với người bình thường cường đại một điểm mà thôi. Tựa như trong quân đội binh sĩ, bởi vì trường kỳ rèn luyện cùng tu luyện quân võ quyền, một cái đánh 5 cái thậm chí 10 cái cũng không phải cái gì hiếm có và kỳ lạ sự tình. Tỷ như bọn hắn Diệp gia có ít người tiến nhập bộ đội đặc chủng, liền có thể một cái đánh mười mấy người bình thường. Về phần cổ võ giả, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. A, ta sẽ không gặp phải cái giả đại sư a. Vũ Trinh Trinh có chút một vòng. Không muốn nói coi như xong, ta đi học đi. Thấy ở Trinh Trinh không nói lời nào, Diệp Phong liền vòng qua nàng hướng công viên đi ra ngoài. Không đúng, hắn hôm qua tùy tiện hái một mảnh lá cây liền đem ta cái kia thanh gia gia đánh trận lúc dùng chỉ huy kiếm cho cắt đứt. Gia gia nhìn kiếm gậy vết cắt sau thế nhưng là kinh ngạc một hồi lâu, nói loại thủ pháp này chỉ có chân chính võ đạo đại sư mới có. Với lại về sau ta tìm tới hắn chặt đứt trường kiếm cái kia phiến lá cây thời điểm, cái kia phiến lá cây thế nhưng là giống lợi khí một dạng cắm vào thân cây bên trong, đây chính là chân chính hái lá phi hoa thần kỹ, nội tình ngoại phóng biểu hiện. Nhưng là, hắn làm sao lại không biết cổ võ giả? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết người tu đạo? Vũ Trinh Trinh trong lòng cũng hỉ, hắn nhất định là trong truyền thuyết người tu đạo, truyền thuyết những người tu đạo kia đều là thần thông quảng đại, thần bí khó lường, coi như những cái kia chân chính võ đạo tông sư đều không nguyện tùy tiện đắc tội bọn hắn, mấu chốt là cái này đại sư còn như thế niên kỳ trải qua xuất khí, ta nhất định phải bái hắn làm thầy, ta nhất định phải học tập thần bí mạc đo đạo pháp. Đại sư, ngươi chờ ta một chút a. Gặp lại sau Diệp Phong đã đi xa, Vũ Trinh Trinh mau chóng đuổi đi lên. Ách, ngươi lại có chuyện gì? Mới vừa đi tới công viên cửa chính, Diệp Phong dùng di động kêu cái xe taxi, chỉ thấy Vũ Trinh Trinh lại đuổi theo. Đại sư, ta cho nói cổ võ giả sự tình a. Vũ Trinh Trinh giảo hoạt cật cười nói. A, vậy ngươi nói đi. Diệp Phong đương nhiên nhìn ra được trong nội tâm nàng tính toán, bất quá hắn cũng muốn giải một cái cổ võ giả tình huống. Đi qua Vũ Trinh Trinh không hoàn chỉnh miêu tả, Diệp Phong biết đại khái cổ võ giả là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là cổ võ giả, liền là hoa hạ cổ võ thuật truyền nhân. Mặc dù hiện đại hóa xã hội mọi người đối võ thuật đã mờ nhạt với lại đi qua mấy ngàn năm lịch sử thay đổi, rất nhiều cổ võ thuật cũng thất truyền, bất quá vẫn là có số ít phần lưu truyền xuống dưới, liền nắm giữ tại những cái kia cổ võ trong môn phái. Cổ võ môn phái đều là chút rất cường đại thế lực, bất quá bọn hắn một lòng truy cầu trường sinh, từ trước tới giờ không can thiệp giữa phàm thế sự tình, ngược lại là không có mấy người biết bọn hắn tồn tại. Cổ võ giả tu luyện cũng có một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Một dạng trong cơ thể tu luyện ra nội lực liền gọi hoàng giai cổ võ giả, tỉ như Vũ Trinh Trinh, nàng trước đó không lâu vừa mới tu luyện ra nội lực, liền là một cái hoàng giai sơ kỳ cổ võ giả, hoàng giai phía trên là huyền giai, về sau chính là địa giai, thiên giai. Thiên giai lại phân làm hậu thiên cùng tiên thiên, tiên thiên về sau chính là trên lý luận tồn tại nhân tiên, cũng là mọi người nói tới lục địa thần tiên, là loại kia có thể phi thiên độ địa tuyệt thế đại năng, truyền thuyết tu. Luyện tới nhân tiên sau, liền có nhất định cơ hội bạch nhật phi thăng, rời đi địa cầu ngược lại đạt tiên giới đứng hàng tiên ban. Bất quá ở vào trinh trinh ý tứ, đừng nói nhân tiên, liền xem như thiên giai toàn bộ địa cầu đều không có mấy cái, nhân tiên cấp bậc đại năng càng là hơn ngàn năm đều không có nghe nói qua. Diệp Phong nhẹ gật đầu, thầm nghĩ cổ đại những cái kia liên quan tới thần tiên truyền thuyết hẳn là cổ võ giả tu luyện tới nhân tiên chi cảnh sau tình huống. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân những này đại năng, Diệp Phong cũng không biết bọn hắn là có tồn tại hay không, ngược lại linh hồn hắn xuyên qua cái kia chí tôn tiên giới là không có hoa hạ thần tiên trong truyền thuyết tồn tại. Nếu như căn cứ Vu Trinh Trinh đối cổ võ giả miêu tả đến phân tích, ta thực lực bây giờ nhiều nhất liền cùng hoàng giai hậu kỳ cổ võ giả không sai biệt lắm, đối đầu huyền giai cổ võ giả cũng chỉ có chạy trối chết phần, trên địa cầu có thể diệt sát ta người thật đúng là con mẹ nó không ít, ta còn có trên địa cầu vũ khí nóng, đối ta cũng là uy hiếp rất lớn, trừ phi thực lực của ta khôi phục lại kim đăng kỳ, nếu không căn bản đỡ không nổi đạn đạo thậm chí là vũ khí hạt nhân đánh sát, là muốn nghĩ biện pháp tu luyện nhanh hơn bộ pháp. Biết cổ võ giả tồn tại, Diệp Phong cảm nhận được cường đại nguy cơ cùng áp lực, hắn thấy không khôi phục lại kim đăng kỳ, hắn thật đúng là không có năng lực trên địa cầu đi ngang. Linh hồn trở lại địa cầu, hắn chuyện cần làm rất nhiều, kỳ thật lớn nhất một kiện chính là vì phụ mẫu báo thù, nếu như hắn đoán không lầm, không quản là cái chết của phụ thân, vẫn là mẫu thân năm ngoái trúng độc tử vong, Diệp gia khẳng định đều trốn không thoát liên quan. Nhưng là hắn cũng biết Diệp gia tại Hoa Hạ địa vị cùng bang ảnh lực, liền thực lực của hắn bây giờ, muốn báo thù, đơn giản liền là si nhân mộng tưởng. Thực lực. Diệp Phong hiện tại quá muốn có được thực lực cường đại. Lúc này Diệp Phong trên điện thoại di động kêu xe taxi đến, Diệp Phong liền đối với Vu Trinh Trinh nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi." Diệp Phong quay người ngồi vào ngồi ghế phụ, Vu Trinh Trinh vội vàng hỏi, "Sư phụ, ngươi muốn đi đâu à?" "Nhất Trung, ta gọi Diệp Phong, không phải sư phụ ngươi." Diệp Phong trở về câu liền đóng cửa xe lại, "Ta cũng muốn đi." Vu Trinh Trinh một thanh kéo ra cửa sau xe, cũng ngồi xuống. Diệp Phong không còn gì để nói, nhưng ở tài xế xe taxi hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, nói câu đến Nhất Trung, liền nhắm mắt nuôi lên thần đến. Còn tốt trên đường đi Vu Trinh Trinh coi như nhu thuận, cũng không có lược thuật trọng điểm bái Diệp Phong vi sư sự tình. Đến Nhất Trung cổng, Diệp Phong đi ăn điểm tâm, Vu Trinh Trinh cũng cùng theo một lúc, rất có Diệp Phong không thu nàng làm đồ đệ, nàng liền muốn một mực quấn lấy Diệp Phong giá thước. "Ta muốn đi đi học, ngươi cũng không cần đi theo ta." Diệp Phong thật sự là bó tay rồi. Vu Trinh Trinh chủ động thanh toán bữa sáng tiền, lập tức liền đuổi kịp Diệp Phong, "Ngươi không thu ta làm đồ đệ ta vẫn đi theo ngươi. Nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không thu đồ đệ." Diệp Phong có chút phiền. "Ngược lại ta không quản, ta liền muốn bái ngươi làm thầy." Vu Trinh Trinh một bộ kẹo da trâu dáng vẻ, Diệp Phong muốn bạo tẩu. Diệp Phong đi vào trường học, Vu Trinh Trinh cũng đi vào theo. "Chúng ta trong phòng học không có chỗ trống đây này, ngươi chẳng lẽ muốn giống thằng hề một dạng vẫn đứng ở bên cạnh ta nghe giảng bài?" Diệp Phong sử xuất đòn sát thủ. Vu Trinh Trinh nghe xong quả nhiên có chút gấp, một phát bắt được Diệp Phong tí lay động, đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư phụ, ngươi đã thu ta sao?" Vu Trinh Trinh thanh âm có chút đại, trong nháy mắt liền hấp dẫn một mảnh ánh mắt. Diệp Phong đưa cánh tay từ trong tay nàng rút ra, tức giận cười nói, "Ta cũng không phải phát hải, ngươi cũng không phải bạch xà, ta thu cái gì thu?" "Sư phụ, ngươi không thu ta ta liền khóc cho ngươi xem." Vu Trinh Trinh gặp bắt không được Diệp Phong cánh tay, liền sử xuất tuyệt thế đại sát chiêu, ôm chặt lấy Diệp Phong bắp chân liền ngồi dưới đất đổ thừa không đứng lên, cực kỳ mấu chốt chính là, ánh mắt của nàng chen lấn mấy lần, vậy mà gạt ra nước mắt. Một chiêu này Vu Trinh Trinh thường xuyên dùng, có thể nói là sợi thử khó chịu. "Ngươi mau buông ta ra." Diệp Phong khóc không ra nước mắt, "Đây đều là người nào à, nói khóc liền khóc, còn đánh nữa tôi đến." Mấu chốt nhất là, Vu Trinh Trinh cái này ôm một cái ở hắn bắp chân khóc lên, trong nháy mắt liền đưa tới rất nhiều vây xem học sinh, từ trong mắt bọn họ, Diệp Phong đọc lên một cỗ trần thế mị khi dễ tần tương liên ý vị. "Ngươi không thu ta ta liền không buông ra." Ô ô, Vu Trinh Trinh hai tay vuốt vẻ càng dùng sức. Thấu chương xong, chương 17. Bị gọi tới phòng làm việc ta thao, đây không phải Diệp xóa từ sao, đây là buổi tối hôm qua không có đưa tiền bị người ta đuổi tới trường học tới. Nhìn không ra, hắn một cái đồ đần, lại còn sẽ chơi bá vương chơi gái, lợi hại a. Bất quá cái này muội tử lớn lên thật đúng là xinh đẹp, ngươi nhìn gương mặt kia, cái kia dáng người, cùng trường học Tam Đại Giáo Hoa cũng có một bức không biết là cái kia chẳng tử, hẳn là mới đi đi làm a. Nếu không Diệp Xoa Tử làm sao về câu đạt được nàng? Nhìn xem vây xem các học sinh yêu ấm không rõ ánh mắt, từng tại chí tôn tiên giới nói 102 hạo thiên tiên tôn lần thứ nhất thỏa hiệp. "Tốt tốt, ngươi mau dậy đi, ta thu ngươi liền là, bất quá ta có một cái điều kiện." Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính Lê Hoa Đái Vũ Vu Trinh Trinh. "Ngươi thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi, coi như cho ngươi sinh hầu tử ta đều nguyện ý." Vu Trinh Trinh lập tức nín khóc mỉm cười. "Phúc." Diệp Phong khóc cười, "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Buổi sáng ngày mai cùng một thời gian địa điểm, ta sẽ cho ngươi một bản chân chính kiếm pháp bí tịch, nếu như ngươi trong vòng một tháng có thể luyện sẽ chiêu thứ nhất, ta liền cân nhắc thu ngươi làm đồ, nếu như ngươi luyện sẽ không, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên vô phận, tốt, ta phải vào lớp rồi, ngươi đi về trước đi." Coi như muốn thu đồ, cơ bản nhất khảo hạch Diệp Phong cũng vẫn làm ớn. "Sư phụ, ngươi sẽ không gạt ta à?" Vu Trinh Trinh nửa tin nửa ngờ nhìn xem Diệp Phong. "Ngươi không tin tưởng ta còn quấn ta làm gì?" Diệp Phong im lặng nhìn một chút Vu Trinh Trinh, gặp đây xem học sinh càng ngày càng nhiều, hắn trực tiếp quay người liền hướng vấn đề ban đi đến. "Sư phụ, ngươi lợi hại như vậy trả hết cái gì khoa?" Vu Trinh Trinh ở phía sau hô. "Tu thân dưỡng tính ngươi không hiểu sao?" Diệp Phong trực tiếp bước nhanh hơn. "Ách, sư phụ kia ngươi ngày mai nhất định phải tới a." "Ân." Diệp Phong nhẹ gật đầu, bước nhanh tiến vào phòng học, sau đó thở phào một hơi, hắn là thật sợ Vu Trinh Trinh khối này kẹo da trâu. Diệp ca, ngươi đã đến a, đây là các tiểu đệ mua cho ngươi bữa sáng sữa còn có chút tâm. Diệp Phong vừa thở phào một cái, chỉ thấy Thủy Hử Tam Kiệt lại cười meo meo đón lấy mình. Diệp ca, lão đại, chúng ta ba hôm qua rút kinh nghiệm xương máu, sau đó lại nghĩ lại một đêm, quyết định muốn đi theo ngươi lan lộn, về sau ngươi chính là của ta nhóm đại ca ngươi gọi chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt sẽ không đi tây, ngươi gọi chúng ta đánh chó, chúng ta quyết sẽ không ép gà. Thủy Hử Tam Kiệt một mặt định nọ tại Diệp Phong trước mặt cười nói. Hoa. Trong cả phòng học lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn một màn này, hoàn toàn không biết Thủy Hử Tam Kiệt diễn chính là cái nào một màn kịch. Nhưng mà để đám người trừng to mắt chính là Thủy Hử Tam Kiệt vậy mà đoạt tại Diệp Phong trước đó trực tiếp dùng tay áo đem Diệp Phong bàn ghế đều từ đầu tới đuôi trà sát mấy lần. Đại ca, ngươi ngồi. Ta thao, lão tử trước khi ra cửa nhất định là quên nhìn hoàng lịch. Diệp Phong đưa tay xoa xoa trán đầu, có chút dở khóc dở cười. Tốt, bữa sáng ta nếm qua các ngươi muốn cùng ta lăn lộn vậy liền nhìn các ngươi sau này biểu hiện a, hiện tại riêng phần mình trở lại trên chỗ ngồi đi. Diệp Phong khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn rời đi, Thủy Hử Tam Kiệt sẽ có dạng này chuyển biến, hắn đương nhiên là biết vì cái gì, khẳng định là hôm qua hắn chặt chiến phong tay phải màn này hù dọa bọn hắn. Diệp Phong ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, bọn hắn hiện tại cũng mới 17-18 tuổi mà thôi, chớ nhìn bọn họ bình thường ở sân trường bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng cái nào gặp qua loại kia máu tanh chẳng diện, không trong lòng bên trong lưu lại ám ảnh gì đã coi như là tốt. Tốt đại ca, có chuyện gì ngươi trực tiếp kêu gọi các tiểu đệ. Thủy Hử Tam Kiệt lại định nọt cười cười mới quay người đi tới chỗ ngồi của mình nhìn cái gì vậy, từ nay về sau nếu ai dám chọc chúng ta đại ca, bọn lao tử đánh gậy hắn chân chó. Trở về quá trình bên trong, ba người lại xông chính một mặt kinh ngạc đám người uống, uy phong lẫm liệt không hề giống vừa mới một mặt định nọt dáng vẻ. Buổi sáng 4 tiết khóa, 2 tiết ngữ văn, 1 tiết sinh vật, 1 tiết tiếng Anh, vấn đề ban ngữ văn lão sư là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, năng lực là có đồng thời còn mang theo 7 cái ban ngữ văn khóa, liền là hơi có chút cứng nhắc. Ngữ văn sách giáo khoa buổi tối hôm qua Diệp Phong đã ôn tập xong, với hắn mà nói ngữ văn cái này khoa cũng không có bao nhiêu chỗ khó, vừa vặn hôm nay Hạ Lăng vì không có tới, Diệp Phong liền lấy ra một quyển tập chuẩn bị để cho Trinh Trinh chép một bản kiếm phổ. Đã đáp ứng Vu Trinh Trinh, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Rốt cuộc cái gì kiếm phổ thích hợp với nàng đâu? Diệp Phong trầm tư. Cao thâm kiếm phổ đều là có tu vi hạn chế, không có nhất định tu vi căn bản không tu luyện được. Ân, vậy liền cho nàng bất bại kiếm quyết ta, mặc dù chỉ là Minh Vương điện luyện khí kỳ tu nhập môn tu sĩ tu luyện kiếm pháp, bất quá tu luyện đến cảnh giới tối cao, coi như tại trúc cơ kỳ uy lực cũng là khá cường đại. Diệp Phong hồi tưởng một lần bất bại kiếm quyết liền tại trên vợ một chiêu một thức vẽ lên đến. Bất bại kiếm quyết cũng chỉ có 10 chiêu 36 thức, Diệp Phong rất nhanh liền vẽ xong cái này, mặc dù chỉ là Minh Vương điện nhập môn kiếm quyết, nhưng người bình thường muốn trong một tháng biết luyện chiêu thứ nhất 5 cái kiếm thức cũng là có chút khó khăn nghĩ. Diệp Phong lại tại mỗi một chiêu đằng sau tiến hành sâu sắc chú giải, nếu như vậy Vu Trinh Trinh một tháng cũng còn học không được chiêu thứ nhất 5 cái kiếm thức, Diệp Phong liền thật không cần thiết lại chuyển cho. Nàng tu chân pháp quyết, cất ký vở, Diệp Phong liền lấy ra lớp số học ôn tập, toán học cái này một khoa càng nhiều vẫn là đối công thức định lý pháp tắc trợ lý giải vận dụng cùng mở rộng, cũng không chuyên dựa vào học bằng cách nhớ là được cho nên Diệp Phong dự định dùng nhiều chút thời gian tại toán học cái này khoa ôn tập bên trên. Tiết thứ tư lớp Anh ngữ, Lâm Tiểu Khả vừa tiến đến ánh mắt liền rời về phía Diệp Phong, nàng đã biết Diệp Phong cao nhất lúc nào kiểu thành tích, thầm nghĩ Diệp Phong nội tình tốt, là lớp học chắc chắn nhất cứu vãn vấn đề học sinh, nghĩ kỹ tốt giúp hắn một cái. Bất quá nàng phát hiện Diệp Phong cũng không có chăm chú nghe giảng bài lúc, lập tức cũng có chút tức giận, quyết định tan học phải thật tốt cùng hắn câu thông câu thông. Nàng là thật không muốn nhìn thấy như thế một khối tốt ngọc thô cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Bài học hôm nay trước hết giảng đến nơi đây, tan học trước ta nói một sự kiện, xế chiều hôm nay giáo vận hội bên trên chúng ta ban 5000m dự thi học sinh Vương Tiểu Bình ngã bệnh, các ngươi ai nguyện ý đi thay hắn? Tan học trước vài phút, Lâm Tiểu Khả thu hồi sách vợ nói ra. Trong lúc nhất thời không ai trả lời, dù sao 5000m quá khảo nghiệm một người sức chịu đựng có thể kiên trì chạy xong học sinh đều không phải là rất nhiều, hơn nữa còn muốn bứt tốc độ. Lão sư, ta để cử Diệp Phong, hắn cao nhất giáo vận hội bên trên liền lấy đến 5000m hạng 3. Hứa Chí Văn đẩy một cái kính mắt nói ra. Tốt, vậy liền Diệp Phong a. Nhìn một chút còn tại vùi đầu đọc sách Diệp Phong, Lâm Tiểu Khả giải quyết dứt khoát. Diệp Phong ngẩng đầu, liền muốn cự tuyệt, hắn buổi chiều còn có việc muốn làm, đương nhiên không nghĩ tham gia giáo vận hội, lại nói, hắn đường đường một cái người tu chân, tham gia giáo vận hội, không phải để hắn đi ngược những cái kia dự thi học sinh sao? Diệp Phong, lần này giáo vận hội chúng ta ban huy chương số có thể hay không không bị soát đầu trọng, liền nhìn ngươi à. Ủy viên thể dục Trần Vân nhìn xem Diệp Phong nói ra. Yên tâm đi, Diệp ca xuất mã, đây tuyệt đối là hạng nhất, trốn không thoát. Thủy Hử Tam Kiệt lời thể son sắt nói. Bằng Diệp Phong hôm qua hiện ra như bức thân thủ, Thủy Hử Tam Kiệt đương nhiên là tin tưởng vững chắc Diệp Phong cầm hạng nhất tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng những học sinh khác cũng chỉ khi bọn hắn ồn ào mà thôi, căn bản không ai đón bọn hắn lời nói, cái này khiến ba người buồn bực không thôi. Lâm lão sư, Vương Tiểu Binh vẫn là đội bóng rổ chủ lực tiên phong, với lại chủ yếu nhất chúng ta đội bóng rổ cũng chỉ có 5 người báo danh, buổi chiều tranh tài cũng không cách nào đánh a. Ủy viên thể dục Trần Vân nói lần nữa. A, vậy còn có người nào sẽ đánh bóng rổ? Lâm Tiểu Khả có chút đau đầu, vấn đề ban chẳng những thành tích học tập rối tinh rối mù, liền ngay cả phong trào thể dục thể thao cũng là kém rối tinh rối mù. Vẫn là Diệp Phong a, hắn cao nhất lúc liền là tứ ban làm cầu đội chủ lực tiên phong. Hứa Chí Văn lần nữa đẩy một cái kính mắt, nhìn xem Diệp Phong nói ra. Diệp Phong thế nhưng là hắn hơn 2 năm này đến duy nhất xem như đối thủ người. Hứa Chí Văn đương nhiên là hơi chú ý Diệp Phong độc tính. A, vậy liền Diệp Phong a. Lâm Tiểu Khả gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, lần này giáo vận hội vấn đề ban cũng chỉ là bồi thái tử đọc sách đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ cần có người bên trên, là ai đều không có quan hệ. Diệp Phong nhìn một chút kính mắt huynh Hứa Chi Văn, thầm nghĩ ngươi nha chính là muốn sống mãi với ta sao? Gặp Lâm Tiểu Khả đang chuẩn bị tan học, vội vàng đứng lên nói ra, cái kia, lão sư, ta buổi chiều có việc, có thể hay không tham gia giáo vận hội à?
Không thể, tốt, giáo vận hội sự tình cứ như vậy quyết định, tan học.
Lâm Tiểu Khả đi đến trước cửa phòng học, lại quay người nhìn một chút Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi đến một cái phòng làm việc của ta.
Tấu chương xong, chương 18.
Ngươi liền đợi đến leo ra đi thôi, bình thường bị lão sư gọi vào văn phòng giáo dục học sinh, đều là có nghiêm trọng vấn đề học sinh. Mặc dù vấn đề ban học sinh không có mấy cái là không có vấn đề, nhưng cái thứ nhất bị lão sư tự mình gọi vào văn phòng giáo dục, Diệp Phong vẫn là thứ nhất. Nhìn xem Lâm Tiểu Khả đi ra cửa phòng học lúc quả quyết, vấn đề ban các học sinh đối Diệp Phong đều có chút đồng tình. Đương nhiên cũng không thiếu được chế giễu, mặc dù mọi người đều có chút vấn đề, nhưng có thể bị lão sư gọi vào văn phòng ngay trước tất cả lão sư cùng một chỗ giáo dục, vậy hiển nhiên cũng là chuyện mất mặt. Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ ta bất quá là nói một câu không nghĩ tham gia giáo vận hội mà thôi, lão sư ngươi cần phải dạng này sao? Bất quá đã lão sư lên tiếng, hắn đương nhiên là muốn cho mặt mũi. Đi đến giáo sư phòng nghỉ, top 5 top 3 có chút lão sư đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa, Lâm Tiểu Khả bản công tác ở phòng nghỉ ở giữa nhất ở giữa, Diệp Phong trực tiếp đi qua, Lâm Tiểu Khả chính tựa ở nghỉ ngơi trên ghế nhìn xem hắn. Ngồi đi. Lâm Tiểu Khả chỉ đối diện nàng cái ghế. Diệp Phong đang ngồi yên lặng, chờ lấy nàng tiếp xuống đổ ập xuống giáo dục. Ta không biết toàn bộ lớp 11 niên cấp đến nay ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi cao nhất lúc có thể quét ngang cả niên cấp, ta nghĩ ngươi vẫn là có khoảng yêu học tâm với lại ngươi nội tình cũng rất vững chắc, nếu như ngươi tiếp xuống một năm này có thể bảy ngay ngắn tâm tính học tập cho giỏi, ta tin tưởng thi đại học lúc nhất định có thể thi tốt thành tích. Lâm Tiểu Khả cũng không cùng Diệp Phong đánh cơm mê, trực tiếp tiến vào chủ đề, dưới cái nhìn của nàng, các nàng lớp học đoán chừng cũng liền Diệp Phong cùng Hứa Chí Văn là cái đáng làm chi tài, nếu như có thể dẫn đạo bọn hắn bảy ngay ngắn học tập tâm tính, thi đại học chưa hẳn không thể nghịch tập. Cao nhất dòng dã một năm niên kỷ cấp thứ nhất cùng niên cấp thứ hai hiện tại cũng tại các nàng vấn đề ban, có đôi khi Lâm Tiểu Khả cũng không thể không cảm khái đây thật là biến ảo vô thường. Lão sư, ngươi gọi ta đến văn phòng liền việc này a? Lâm Tiểu Khả lời nói để Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Lâm Tiểu Khả sẽ đổ ập xuống cho hắn một trận giáo dục đâu. Vậy ngươi cho rằng thế nào đây? Lâm Tiểu Khả có chút sinh khí, Diệp Phong loại này sâu hai dây xích dáng vẻ để nàng rất không thích. Lão sư ngươi cứ yên tâm đi, thi đại học cái gì, ta còn thực sự không có để ở trong lòng. Diệp Phong cười cười ăn ngay nói thật. Thi đại học ngươi cũng không để trong lòng, vậy ngươi đem cái gì để ở trong lòng? Lâm Tiểu Khả lần này bị tức không nhẹ. Diệp Phong nghĩ thoáng chơi lại nói ta đem ngươi để trong lòng là được rồi, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào, dạng này công nhiên đùa giỡn mình lão sư, hiển nhiên có chút đại nghịch bất đạo. Ý tứ của ta đó là, thi đại học với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, không cần chờ thi tốt nghiệp trung học, lần sau thi thử ngươi sẽ biết, ta nói qua lần sau thi thử muốn bắt niên cấp thứ nhất liền muốn cầm niên cấp thứ nhất. Lâm Tiểu Khả hiển nhiên là hiểu lầm mình, Diệp Phong đành phải giải thích một chút. Vị bạn học này khẩu khí thật lớn a, ngươi làm trường học ba đóa kim hoa không tồn tại. Lúc này một cái 27-28 tuổi nam lão sư đi tới, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt có chút xem thường. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, ngay cả trường học ba đóa kim hoa bên trong đó bất kỳ một cái nào cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể cầm chỗ cấp thứ nhất, bởi vì các nàng ba người thực lực đều không khác mấy, ai cũng có khả năng tại lần sau thi thử cầm xuống niên cấp thứ nhất. Đương nhiên, ngoại trừ Tưởng Thư, Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết, những học sinh khác muốn xông niên cấp thứ nhất vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Phong một vấn đề ban học sinh, dựa vào cái gì có thể cầm niên cấp thứ nhất? A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia bốn ban cuồng vọng đến không có yên lòng cuối cùng bị chủ nhiệm lớp các ngươi cưỡng chế chuyển tới vấn đề ban đi vấn đề học sinh a, nguyên lai là cái kẻ lỗ mãng, khó trách nói chuyện như thế nói chuyện không đâu. Tiểu Khả, đệ tử như vậy liền nên để hắn tự sinh tự diệt tính toán, không đáng ngươi đi chú ý. Nam lão sư khinh thường lắc đầu, quay người đổ nước đi. Hoàng lão sư, xin chú ý ngươi ngôn tử, ta biết dạy thế nào học sinh. Lâm Tiểu Khả sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hoàng lão sư gọi Hoàng Trung Vĩ, là lớp 12-10 ban chủ nhiệm lớp, giáo ngữ văn, đồng thời còn mang theo mấy cái ban ngữ văn. Sinh ở tiểu tư gia đình, người lớn lên cũng xuất khí, vẫn luôn có chút cao ngạo. Lâm Tiểu Khả vừa bị điều tới thời điểm, liền tuyên bố đây là hắn rau, nhưng nhiều lần truy cầu tỏ tình bị cự sau, đối Lâm Tiểu Khả liền rất không hữu hảo, thường xuyên sẽ nói chút âm dương quái khí lời nói đến đối Lâm Tiểu Khả. Nhưng Lâm Tiểu Khả luôn luôn cũng làm hắn không tồn tại, nhưng hôm nay không biết thế nào, gặp Hoàng Trung Vĩ nói mình học sinh như thế nào, Lâm Tiểu Khả cũng có chút tức giận. Bị Lâm Tiểu Khả đối xuống, Hoàng Trung Vĩ cũng tới kình bưng chén nước nhấp một hớp cười lạnh nói, chẳng lẽ Lâm lão sư thật đúng là ngây thơ cho rằng cái này hai đồ đần lần sau mô hình thi có thể cầm niên cấp thứ nhất. Xem ra cổ nhân thật không lừa ta à, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, một chút cũng không giả. Hoàng Trung Vĩ lời này ý tứ cũng quá bất điểm, đơn giản liền là nói thẳng Lâm Tiểu Khả cùng vấn đề ban học sinh ở lâu rồi, mình cũng có vấn đề. Hoàng lão sư đúng không, ngươi dựa vào cái gì cho là ta lần sau thi thử không thể cầm niên cấp thứ nhất? Diệp Phong chuyển động cái ghế mặt hướng Hoàng Trung Vĩ, đồng thời gõ lên chân bắt chéo, một bộ nghiêm nhưng lãnh đạo giáo huấn thuộc khí phái. Hoàng Trung Vĩ hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Phong hành vi, trong lòng có khí, lại không địa phương phát ra, thử lệnh một tiếng nói, vị bạn học này, ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền để lão sư ta tới trước kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi có hay không thực lực này. A, vậy nếu như vấn đề của ngươi khó không đến ta đây. Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Trung Vĩ, gia hỏa này thực sự có chút đáng ghét, không vì mình, vì Lâm lão sư, hắn cũng muốn cho hắn một chút dạy dỗ. Khó không đến ngươi chứng tỏ ngươi ngữ văn cái này khoa học coi như vững chắc. Hoàng Trung Vĩ cười lạnh, mặc dù lão tử không tin tưởng khó không đến ngươi, nhưng muốn cho lão tử gài bẫy, ngươi còn non chút. Như vậy đi, Hoàng lão sư là giáo ngữ văn ngươi ngay tại cao nhất đến lớp 12 ngữ văn trên sách học ra ba cái đề, nếu như ta đáp không được coi như ta thua, nếu như ta toàn đáp đúng tính ngươi thua, thua liền bỏ rời phòng làm việc thế nào? Diệp Phong bất động thanh sắc nhìn xem Hoàng Trung Vĩ, khóe mắt treo nụ cười thản nhiên. Hoàng Trung Vĩ nhìn xem Diệp Phong nháy mắt cũng không nháy mắt, hắn là biết Diệp Phong năm thứ nhất cấp 3 rất nhu bức nhưng hắn hiện tại có chút thật không dám xác định toàn bộ lớp 11 niên cấp Diệp Phong có phải hay không cố ý giả ngây giả dại, liền đợi đến hiện tại đánh hắn mặt. Bất quá rất nhanh Hoàng Trung Vĩ liền cười, hắn là mình ý nghĩ cảm thấy buồn cười, coi như Diệp Phong đúng như hắn nghĩ như vậy, nhưng toàn bộ cao trung ngữ văn sách giáo khoa lại là có quá nhiều chi thức điểm, với lại muốn kho ở Diệp Phong, hắn thật là có không ít biện pháp. Làm sao? Không dám. Diệp Phong một mặt khiêu khích nở nụ cười, không dám liền lăn à, nhớ kỹ, chuyện không liên quan tới ngươi, về sau vẫn là ít xen vào tốt. Lúc này rất nhiều lão sư đều dồn dập trở lại làm việc phòng nghỉ, nhìn thấy một màn này, đều một bộ xem kịch vui xuống tới. Hừ, ngươi liền đợi đến cho ta leo ra đi thôi. Hoàng Trung Vĩ hừ lạnh một tiếng, tiện tay ở trên bàn làm việc cầm lấy một bản lớp 11 niên cấp ngữ văn sách giáo khoa, một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Phong. Hoàng lão sư luôn luôn là cái phẩm đức giỏi nhiều mặt lão sư tốt, luôn luôn là học sinh mẫu mực, mà nên lấy nhiều như vậy lão sư mặt, ta muốn Hoàng lão sư khẳng định là cái thua được người. Tốt, ngươi ra để một ca. Diệp Phong chức cho Hoàng Trung Vĩ mang đỉnh tân bút, miễn cho một hồi hắn thua không nổi. Hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đề thứ nhất, Tào Tháo đoạn ca hành bài thơ này trong sách cái nào một tờ? Cả bài thơ tại đương thời tình huống dưới chủ yếu biểu đạt ý gì? Trong đó còn có nào điển cố? Hoàng Trung Vĩ trong lòng cười lạnh, cái này để trước hai hỏi nhìn như đơn giản, bất quá thứ ba hỏi lại là ở cấp 3 sách giáo khoa bên trong chưa từng xuất hiện các lão sư giảng bài lúc cũng không có liên quan đến, bởi vì khảo thí cũng sẽ không thi đến, cái này đã vượt qua cao trung phạm chủ. Vậy xem các lão sư đều cảm thấy cái này để Hoàng Trung Vĩ có hơi quá, một chút đức cao vọng trọng lão sư càng là lắc đầu, trong lòng thẳng hoài nghi Hoàng Trung Vĩ sư đức vấn đề. Người đây là gian lận Lâm Tiểu Khả biến sắc, liền muốn thay Diệp Phong hủy bỏ cái này đánh cược. Sau đó nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Phong không cần suy nghĩ mở miệng đáp nói, bài thơ này tại lớp 11 sách giáo khoa thứ 49 trang, chủ yếu biểu đạt Tào Tháo đương thời. Ba lạp Diệp Phong một lần đáp xong, tất cả lão sư đều ngây dại, Lâm Tiểu Khả càng là có chút không tin tưởng. Về phần Hoàng Trung Vĩ, theo Diệp Phong trả lời bắt đầu, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, bất quá hắn vẫn là chưa tin mình thất bại, nghĩ thầm Diệp Phong khẳng định là mộng hít vào một hơi, hắn lại ra đề thứ hai. Thứ 25 trang có cái gì nội dung, ngươi đem nó không sót một chữ đọc thuộc lòng xuống tới. Cái này một đề so sánh với một đề càng là khó khăn gấp mấy lần, thứ 25 trang nếu như là một chút thi từ còn dễ nói, dù sao tất cả mọi người ưa thích lương thi từ, đây cũng là học sinh trung học nhất định phải nắm giữ chi thức điểm, nhưng mấu chốt là, bọn hắn nhìn thấy Hoàng Trung Vĩ lật đến thứ 25 trang, dĩ nhiên là một thiên rất dài văn xuôi, hơn nữa còn là chọn môn học văn xuôi, khảo thí cơ bản không thi toàn quốc đến loại kia, cái này có chút cố ý làm khó dễ ý tứ. Nhưng ngay tại tất cả lão sư đều vì hắn lo lắng thời điểm, Diệp Phong đồng dạng không cần suy nghĩ mở miệng lên đường, thứ 25 trang là nổi tiếng tác gia Lý Lạc Vi văn xuôi tác phẩm Ta không chung lâu các toàn văn nội dung, núi như lông mày, phòng nhỏ vừa lúc đôi lông mày chỉ một điểm hoa. Các lão sư ngơ ngác nhìn ngữ văn sách giáo khoa, nghe Diệp Phong một chữ không kém đọc thuộc lòng ra Ta không chung lâu các trong lòng hoàn toàn là kinh đào hãi lãng, ưu tú như vậy học sinh, làm sao lại tại vấn đề ban a, cái này rất không khoa học. Một chút vừa muốn ra ngoài ăn cơm chưa đức cao vọng trọng lao giáo sư nhóm cũng dừng bước, một mặt tán thưởng nhìn xem Diệp Phong, không điểm đứt đầu. Hoàng Trung Vĩ mặt như chết khôi, không nghĩ tới kẻ ngu này vậy mà như vậy nghịch thiên, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hừ, cái này đồ đần hẳn là vừa bận con qua thiên văn chương này, vận khí tốt bị hắn mộng đến bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, lao tử ta còn có đòn sát thủ cuối cùng không có ra, ta cũng không tin cái này thứ ba để ngươi còn có thể đáp được đến. Hoàng Trung Vĩ trong lòng hừ lạnh, chuẩn bị ra một cái trước không có người sau cũng không có người nghịch thiên vấn đề khó xử Diệp Phong. Hai đồ đần, ngươi liền đợi đến leo ra đi thôi. Hoàng Trung Vĩ đổi vốn sách giáo khoa, cười lạnh nhìn về phía Diệp Phong, nói ra một vấn đề cuối cùng. Tấu chương xong, chương 19. Cho ta quỳ ra ngoài khi Hoàng Trung Vĩ vấn đề thứ ba lúc đi ra, phòng nghỉ tất cả lão sư đều lắc đầu thở dài. Có lão sư thì là cảm giác vấn đề này coi như toàn bộ hoa hạ thứ nhất học phách đều không nhất định đáp đi lên, có lão sư thở dài, liền là cảm thấy cái này Hoàng Trung Vĩ là thật tua không nổi. Sư đức vấn đề a. Mấy cái tuổi già giáo sư thở dài một tiếng, chuẩn bị ra ngoài đi ăn cơm. Lâm Điểu Khả sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền muốn quát tháo Hoàng Trung Vĩ vô sỉ, bởi vì Hoàng Trung Vĩ vấn đề thứ ba đã sớm không phải cao trung phạm chủ chi thức điểm. Cái này hoàn toàn liền là thua không nổi cố ý làm có dễ. Đem cao nhất học kỳ sau ngữ văn sách giáo khoa thứ 54 trang toàn bộ nội dung đọc ngược xuống tới, ở giữa dừng lại không cao hơn 3 giây thời gian. Hoàng Trung Vĩ nói ra cái vấn đề này thời điểm, khóe miệng mang theo âm hiểm ý cười, hắn không tin tưởng Diệp Phong còn có thể đem 54 trang tất cả nội dung toàn bộ đọc ngược xuống tới. Bởi vì thứ 54 trang tất cả đều là toàn bộ cao nhất ngữ văn một vài vấn đề tập hợp, trong đó còn có chút một chút bất âm, cái này đều muốn có thể toàn bộ đọc ngược xuống tới, cái kia chính là thần. Diệp Phong nhìn một chút một mặt đắc ý còn chẳng biết xấu hổ Hoàng Trung Vĩ, có chút miệt thị đối với hắn cười cười mở miệng đáp, dấu chấm hỏi, a thật là tĩnh. Toàn bộ văn phòng ngoại trừ Diệp Phong thanh âm bình tĩnh, cũng chỉ có vây xem giáo sư nhóm càng ngày càng tráng kiện tiếng hít thở. Lâm Tiểu Khả cũng đứng lên nhìn xem Hoàng Trung Vĩ trong tay lật ra sách giáo khoa, lập tức bịt miệng lại mở to hai mắt nhìn. Đây không phải là thật, cái này nhất định là ảo giác. Nào có người thật có thể đem dâu ria nội dung một chữ không kém đọc ngược xuống tới. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên a? Mấy cái kia vừa muốn ra ngoài ăn cơm lão sư nhìn thấy vây xem lão sư biểu lộ, cũng đều dồn dập đi tới, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong đọc ngược nội dung cùng trên sách học một chữ không kém lúc, cũng đều hít một hơi thật sâu. Nhất chung cái giới này muốn ra tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy tên niên trưởng lão sư cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Lại nhìn Hoàng Trung Vĩ, đã sớm mặt xám như tro, khi Diệp Phong đem trọn trang nội dung một chữ không kém đọc ngược xong một khắc, cả người hắn đều ngây dại, hoàn toàn không tin tưởng sự thật này. Hoàng lão sư, ta không có lương sai a? Diệp Phong một mặt trào phúng nhìn xem Hoàng Trung Vĩ, thản nhiên nói. Nhiều như vậy lão sư nhìn xem, Hoàng Trung Vĩ coi như không muốn thừa nhận cũng không được, đành phải hừ lạnh một tiếng nói, chỉ học thuộc thơ có làm được cái gì, chờ ngươi thi đại học lúc thi đến niên cấp thứ nhất đó mới gọi bản sự. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, ngươi ba cái vấn đề ta đều toàn đáp đi lên, hiện tại ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi nữa nha. Diệp Phong ngữ khí không đổi khoát tay áo. Hoàng Trung Vĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này dòng dã choáng váng một năm đồ đần vậy mà như vậy người tiên. Giờ khác này hắn là thật có chút hối hận lúc này, nếu ai dám nói cái này đồ đần toàn bộ lớp 11 niên cấp không phải cố ý giả ngây giả dại cố ý mỗi lần khảo thí đều thi niên cấp đến ngược, hắn khẳng định sẽ đánh chết hắn. Làm sao, cực nổi thua không nổi. Diệp Phong ánh mắt híp lại, hắn không ngại hôm nay liền để Hoàng Trung Vĩ mất hết thể diện. Đối với cái này Hoàng Trung Vĩ, Diệp Phong trước kia đã nghe qua một chút nghe đồn, dựa vào quan hệ tiến vào nhất trung, cũng là dựa vào quan hệ lên làm ưu tú lớp chủ nhiệm lớp, nhưng kỳ thật những này đều không quan hệ phong nhã, chỉ cần có năng lực, sư tốt, vận dụng điểm quan hệ cũng không có gì. Nhưng mấu chốt là tục truyền gia hỏa này tại cao nhất lúc từng mượn học bù lúc tao lung qua bọn hắn lớp học một cái ưu tú nữ học sinh, cuối cùng còn mượn dùng quan hệ buộc cái kia muốn đem sự tình làm lớn chuyện nữ học sinh chuyển trường. Mặc dù việc này rất nhanh bị nhân viên nhà trường ép xuống nhưng rất nhiều học sinh đều biết hắn kỳ thật liền là một cái bại hoại sư đức rất rưởi, lớp 11 lúc bọn hắn ban mấy cái dung mạo xinh đẹp thành tích còn rất tốt nữ học sinh tập thể chuyển ban cũng là xem thường hành vi. Bò từ văn phòng ra ngoài, một chút lao sư lắc đầu, nhưng càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Hoàng Trung Vĩ bình thường thật ngu cuồng, trong bóng tối đã sớm không biết đắc tội thật nhiều người. Diệp Phong, nếu không liền tính toán. Lâm Tiểu Khả không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, dù sao nàng cũng biết Hoàng Trung Vĩ có chút quan hệ, nếu như Diệp Phong hôm nay ép quá ác, nàng cũng sợ Hoàng Trung Vĩ âm thầm động tay chân cả Diệp Phong. Tại ta trong từ điển cho tới bây giờ liền không có tính toán cái từ này, dám lên chiếu bạc, đã nói lên đã làm tốt thua chuẩn bị, mỗi người đều như thế, nếu như ngay cả cái này cơ bản nhất thành tín phẩm chất đều không có, cũng không xứng làm lão sư, ngươi nói ta nói đúng hay không, Hoàng lão sư? Diệp Phong từng bước ép sát, căn bản là không có dự định cứ tính như thế. Nếu như Hoàng Trung Vĩ đề ba cái vấn đề đều là bình thường địa điểm thi vấn đề, Diệp Phong đương nhiên sẽ không nhất định phải Hoàng Trung Vĩ bỏ ra ngoài, nhưng Hoàng Trung Vĩ ngay từ đầu liền muốn làm khó dễ hắn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tính toán. Hoàng Trung Vĩ tiến thối lưỡng nan, xấu hổ đều muốn báo nổi, nhưng ngay tại lúc này, một thanh âm để hắn giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng trong lòng thật to thở phào một cái. "Tiểu Phong đồng học là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi hướng Lâm lão sư nói lời xin lỗi a." Lúc này Vương chủ nhiệm đi tới vô vô Hoàng Trung Vĩ bà bay, cho hắn tìm dưới bậc thang. "Tiểu Phong, hôm qua một mực chờ ngươi tới bắt lá trà ngươi cũng không có tới. Hôm nay liền thuận tiện dẫn đi." Vương chủ nhiệm cười đem một cái bìa cứng cao quý trà hộp đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu, thản nhiên nói, "Không có ý tứ, quên nói cho ngươi biết, ông ngoại của ta từ trước tới giờ không uống Long Thịnh." Vương chủ nhiệm sắc mặt vô cùng lung túng, cầm lá trà lấy tay về không phải, không thu hồi đến cũng không phải. Các lao sư khác nhóm đều một mặt ngậm bực trạng thái, Diệp Phong cùng Vương chủ nhiệm đối thoại lượng tin tức thực sự quá lớn. Diệp Phong tại cao nhất lúc liền rất nổi danh, toàn bộ nhất trung cơ bản không ai không biết, nhưng liên quan tới hắn gia đình tình huống những này, lại là không có mấy người biết. Có chút nhàm chán lão sư đã từng điều tra qua, nhưng ngoại trừ biết hắn là mang theo một ngụm giọng Bắc Kinh người phương Bắc bên ngoài, cái khác cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng liền vừa mới hai câu này đơn giản đối thoại, mọi người liền biết tiểu tử này địa vị hẳn là rất lớn, lớn đến ngay cả Vương chủ nhiệm đều muốn định bợ trình độ. Vương chủ nhiệm cũng không chỉ là một cái đơn giản chủ nhiệm, hắn thân thúc thúc thế nhưng là bộ giáo dục cục trưởng, liền ngay cả hiệu trưởng cũng phải bán hắn mấy phần mặt mũi tồn tại. Nhưng Diệp Phong lại là một điểm sắc mặt cũng không cho hắn nhìn, cái này khiến rất nhiều lão sư nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Diệp Phong đương nhiên không quản những lao sư này thấy thế nào hắn, ánh mắt của hắn một mực đặt ở Hoàng Trung Vĩ trên thân, tựa ở lưng trên ghế tư thế không thay đổi, liền ngay cả gõ lên chân bắt chéo đều không có bừng ra, chỉ là chầm chầm vào Hoàng Trung Vĩ không thả. "Lâm lão sư, thật xin lỗi, vừa mới là ta nói chuyện có hơi quá." Lúc đầu Vương chủ nhiệm tới thời điểm, Hoàng Trung Vĩ trong lòng liền nở nụ cười lạnh, ngươi Diệp Phong lại điều, chẳng lẽ còn có thể cùng Vương chủ nhiệm khiêu chiến. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vương chủ nhiệm đều một mặt định nọt định bợ Diệp Phong thời điểm, cả người đều mộng vòng gặp Diệp Phong càng là không đem Vương chủ nhiệm để vào mắt mà Vương chủ nhiệm cũng không dám phát tác dáng vẻ. Hoàng Trung Vĩ biết hôm nay đã đến tấm thép bên trên, đội vàng liền bày ngay ngắn tư thái hướng Lâm Tiểu Khả xin lỗi, hy vọng Lâm Tiểu Khả hỗ trợ, có thể làm cho Lâm Phong hủy bỏ cái này tiền đặt cược. Lâm Tiểu Khả vừa muốn nói chuyện, Diệp Phong lại mở miệng, nhanh có chơi có chịu, ta còn muốn vội vàng đi ăn cơm đâu. Ngươi! Hoàng Trung Vĩ khí không được, chỉ Diệp Phong, một mặt giận dữ nói, không nên ép người quá đáng. Diệp Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đối với loại người như ngươi cặn bã, ta liền buộc ngươi thế nào? Ừ, chúng ta đi nhìn. Hoàng Trung Vĩ thẹn quá hóa giận, lắc lắc tay liền muốn nhanh chân rời đi phòng nghỉ, hắn còn không tin hắn liền chơi xấu, Diệp Phong có thể bắt hắn thế nào? Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Phong trên thân đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại tinh thần áp lực, chung quanh các lão sư không có cảm giác nào, nhưng Hoàng Trung Vĩ lại là tâm thần run lên, thân thể không thể nghĩ nghĩa ngừng lại. cho ta quỷ ra ngoài. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, giờ khắc này, hắn lộ ra Hạo Thiên Tiên Tôn Ti Miểu Thiên Hạ khí thế, chỉ là một phàm nhân lại có thể nào vi phạm được ý nguyện của hắn. Tại mọi người trợn mắt hốt mồm bên trong, Hoàng Trung Vi thật đập một cái quỳ xuống, sau đó từng bước một quỳ đi ra ngoài phòng nghỉ. Nói đùa, tu tiên giả tinh thần áp lực lại là một phàm nhân chịu được nổi. Chớ nói Diệp Phong chỉ là để hắn quỳ ra ngoài, coi như Diệp Phong giờ khắc này để hắn tự sát, hắn cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn tự sát. Diệp Phong thu hồi khí thế trên người, cả người lại trở nên phổ thông vừa mới trong nháy mắt khí chất chuyển biến, để các lao sư cũng hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Nhưng Lâm Tiểu Khả tin tưởng mình tuyệt đối không có hoa mắt, nàng tin tưởng vừa mới trong nháy mắt kia Diệp Phong tuyệt đối không phải nàng lớp học cái kia ngốc một năm Diệp Phong. Trên người hắn rốt cuộc cẩn giấu đi bao nhiêu bí mật chứ? Lâm Tiểu Khả nhìn xem Diệp Phong có chút xuất thần. Lâm lão sư, ta trước đi ăn cơm. Diệp Phong hướng nhìn xem mình suy nghĩ xuất thần Lâm Tiểu Khả cười cười, liền đứng lên phủi mông một cái trực tiếp rời đi, giống như chuyện mới vừa phát sinh không có quan hệ gì với hắn một dạng. Nhưng hắn đi lần này, toàn bộ giáo sư phòng nghỉ trong nháy mắt liền nổ tung. Tấu chương xong, chương 20. Thể dục ban vương bài tuyển thủ lần này Hoàng Trung Vĩ xem như mặt mũi mất hết ta. Hừ, đáng đời, ai bảo hắn bình thường cuồng vọng như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn vừa mới ra đều là thứ gì để, nếu như ta là Diệp Phong, cũng sẽ không tùy tiện tính toán. Ngươi nói cái này Diệp Phong làm sao lại biến thái như vậy à, Hoàng Trung Vĩ như vậy làm khó dễ cũng khó khăn không đến hắn, cũng quá yêu nghiệt chúng ta nhất chung đây là muốn ra tuyệt thế thiên tài tiết đâu à. Không phải nói hắn lớp 11 lúc liền biến choáng váng sao, vài ngày trước còn bị chủ nhiệm lão sư cưỡng chế chuyển tới vấn đề ban đi, đây rốt cuộc là sao cái tình huống à. Mọi người ánh mắt đều rời về phía bốn ban ban chủ nhiệm Nhậm Bằng, lần này Nhậm Bằng cũng có chút lúng túng, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy biến thái, nàng cũng có chút hối hận trong nội tâm nàng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, toàn bộ lớp 11 đến nay, Diệp Phong mỗi lần khảo thí sẽ không đều là cố ý không có thi ta. Chẳng lẽ hắn không nghĩ vẫn đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, muốn bảo trì điệu thấp. Nhất định là như vậy, nếu không hắn làm sao dám đảm đương làm toàn bộ đồng học nói lần sau thi thử muốn bắt cả niên cấp thứ nhất. Truyền ban chuyện này chủ nhiệm lao sư có chút xúc động, ngươi nhớ ngày đó cao nhất lúc mỗi lần khảo thí, Diệp Phong thế nhưng là mỗi khoa đều rất tiếp cận mát điểm, ngươi suy nghĩ một chút hắn như thế nghịch thiên thành tích, làm sao vừa đến lớp 11 đột nhiên liền mỗi lần khảo thí đều đến ngược mấy tên nữa nha. Hiển nhiên là hắn cố ý hành động, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là trường học thường xuyên tại thể dục buổi sáng lúc coi như toàn bộ học sinh khen ngợi hắn mang đến cho hắn một chút khổ lũng, vì có thể an tĩnh học tập, hắn lựa chọn thi thấp phân cách làm. Một cái đức cao vọng trọng lao tư cách giáo sư lắc đầu, cấp ra một cái cùng Nhậm Băng không sai biệt lắm suy đoán. Lâm lão sư nhặt được bảo à, sớm biết đệ tử như vậy chủ nhiệm lao sư không cần, ta liền để hắn đi chúng ta ban tốt. Liên là, như thế nghịch thiên học sinh không có lao sư nào không muốn cũng liền chủ nhiệm lao sư có loại này lực lượng. Người đây không phải nói nhảm sao, ba đóa kim hoa thứ nhất Tần Thiên Tuyết nhưng lại tại bốn ban đâu, với lại bốn ban có thể lên 600 phân cũng còn có mấy cái đâu, cho nên chủ nhiệm lao sư đương nhiên là có loại này lực lượng. Nhậm Băng sắc mặt có chút khó coi, hai cái này lao sư đây là biến đổi vị trào phúng nàng á, nhưng nàng thật đúng là không biết làm sao phản bác, ba đóa kim hoa là biến thái, nhưng rằng thật, cùng cao nhất lúc Diệp Phong so ra, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, nhưng mà như thế một cái nghịch thiên học sinh, nàng vậy mà cưỡng chế đem hắn chuyển tới vấn đề ban đi. Đây quả thực là điển hình đánh mặt không thành bị quất á tiểu khả lão sư, cần gì điều kiện khả năng đem Diệp Phong chuyển tới chúng. Ta ban đi a. Một cái nam lão sư cười ha hả nhìn xem Lâm Tiểu Khả nói ra. Ta trước đi ăn cơm. Lâm Tiểu Khả cười cười, đổi chủ đề, nói đùa, giống Diệp Phong như vậy biến thái thiên tài học sinh nàng đều muốn chuyển đi, đây không phải là lộ ra sự thông minh của nàng cũng cùng Nhậm Băng một dạng. Nhìn thấy các lão sư khác nhóm đều một mặt ánh mắt nóng bỏng, Lâm Tiểu Khả nói đi là đi, cùng muốn không cho bọn hắn mở miệng muốn Diệp Phong cơ hội. Các lão sư đành phải nhìn xem Lâm Tiểu Khả bóng lưng lắc đầu thở dài. Bỏ lỡ thiên tài như thế, tuyệt đối là bọn hắn mới tất cả. Vì tăng cường các học sinh thể dục rèn luyện ý thức, nhất trung hàng năm đều muốn cử hành một lần toàn trường đại hội thể dục thể thao, vận động hạng mục bao gồm bóng rổ, bóng đá, nhảy cao, nhảy xa, 100m chạy nhanh, 800m chạy bừa, 5000m trường bảo các loại. Tranh tài thời gian là 1 giờ chiều, ăn cơm trưa, Diệp Phong liền đúng giờ đi tới sân vận động. Bị Lâm Tiểu Khả an bài thay thế sinh bệnh Vương Tiểu Bình, Diệp Phong không thể không đem hôm nay đi giúp Hứa Thiên Tư nhà giải quyết ngân hàng vay sự tình sau này kéo một cái, ngược lại cũng còn có 3 ngày thời gian, cũng không vội tại cái này nhất thời. Sân vận động bên trên sớm đã người ta tấp nập, tất cả mọi người tại vì riêng phần mình lớp học dự thi học sinh góp phần trợ uy. Năm thứ nhất cấp 3 trước so, sau đó là lớp 11, cuối cùng mới là lớp 12, cho nên Lâm Tiểu Khả trước mang Diệp Phong đi chính giáo chỗ sửa chữa danh sách cũng cho Diệp Phong lĩnh dự thi dãy số. Nha, đây không phải Lâm Tiểu Khả lão sư sao? Lâm Tiểu Khả cùng Diệp Phong mới vừa từ chính giáo chỗ đi ra, chỉ thấy hai người nam hướng bọn hắn đi tới, nói chuyện cái kia có chừng 30 tuổi, là lớp 12 thể dục ban chủ nhiệm lớp, gọi Lý Quân. Lý Quân bên người là một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, vóc dáng rất cao. Một M85 tả hữu, so Diệp Phong cũng còn muốn cao chút. Người trẻ tuổi lớn lên có chút đưa hãn, thủy trung gương mặt lạnh lùng, tựa như ai thiếu hắn mấy triệu một dạng. Thằng đến nhìn thấy Lâm Tiểu Khả, người trẻ tuổi kia lạnh lùng ánh mắt mới thoáng biến hóa, sau đó đáy mắt lóe một vòng tham lam quan mang. Lý lao sư tốt. Lâm Tiểu Khả khẽ gật đầu đáp lại đối phương. Người tốt. Lý Quân bị cười nhạt miết miết miệng, nói, nghe nói lớp các ngươi tuyển thủ dự thi ngã bệnh, ngươi đây là tới cho đổi tên đơn a? Ân. Lâm Tiểu Khả nhẹ gật đầu. Lý Quân nghe có chút châm chọc khiêu khích nói, Lâm lão sư à, không phải ta coi không nổi các ngươi bàn, giảng lời nói thật, liền các ngươi bàn đám kia đám mỗ hợp, chủ lực cũng chỉ là bồi thái tử đọc sách đi 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 ngang qua sân khấu, nhưng cái kia dự bị cũng không cần lại cử đi đi mất mặt xấu hổ a. Lâm Tiểu Khả nhíu mày, sau đó giống như minh bạch cái gì. Nàng mặc dù năm nay mới đến, nhưng cũng nghe nói qua cái này Lý Quân cùng Hoàng Trung Vĩ quan hệ rất tốt, hiển nhiên Lý Quân là nghe nói giữa trưa Hoàng Trung Vĩ xấu mặt sự tình, cố ý chạy tới thay bằng hưu xuất khí tới. Lâm Tiểu Khả có chút sinh khí, nàng mặc dù là mới tới, nhưng cũng không phải loại kia mặc người nắm quả hờ mềm, vừa muốn phản đối Lý Quân vài câu, liền nghe Diệp Phong lên tiếng. Nghe Lý lão sư ý tứ, lớp các ngươi học sinh đều rất lợi hại a. Diệp Phong có chút nhìn không được gặp Lâm Tiểu Khả bị đối khó chịu, có chút đau lòng, tân lão sư không dễ dàng a, đó là đương nhiên, nhìn thấy bên cạnh ta vị này sao? Lý Quân chỉ hung hãn người trẻ tuổi. A, thế nào? Diệp Phong hỏi lại. Lý Quân một mặt đắc ý nói, hắn chính là chúng ta ban vương bài tuyển thủ Quý Bình đồng học, hôm nay 800m cùng 5000m quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ha ha. Diệp Phong trực tiếp đưa Lý Quân một mặt ha ha, đã hắn tham gia cái này 5000m tranh tài, làm sao còn biết nhường ra quán quân vinh dự. Người tính như dễ hành, dám ha ha lão tử. Lý Quân bị Diệp Phong ha ha một mặt, rất là phiền muộn, nhưng Quý Bình lại là tính tình nóng nảy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Diệp Phong miệt thị. Ta có thể đưa ngươi 5000m quán quân lấy đi, ngươi nói ta có thể hay không ha ha ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem báo nổi Quý Bình, một mặt bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Quý Bình kinh thường cười một tiếng, sau đó một mặt trang bức chuyển hướng Lâm Tiểu Khả, Lâm lão sư, ta đêm nay xin ngươi cùng đi ăn tối, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi ban tên tiểu bạch kiểm này cầm cái á quân cái gì. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú, còn nữa, chúng ta ban lấy cái gì thứ tự, cũng không phải ngươi nói có thể tính toán. Lâm Tiểu Khả trực tiếp cự tuyệt, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Ha ha, Lâm lão sư, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng tên tiểu bạch kiểm này cũng chạy qua ta đi. Quý Bình cười lạnh liên tục. Vậy thì thế nào? Tranh tài nặng tại tham dự, chỉ cần mọi người có thể tăng cường rèn luyện ý thức là được. Học sinh tinh lực chủ yếu đương nhiên là phải đặt ở việc học bên trên, chẳng lẽ lại cầm xuống cái này quán quân còn khó để cho các ngươi toàn cầu đều biết thế gian nghe tiếng a. Lâm Tiểu Khả bất hàm không nhặt nói. Chúc mừng ngươi, đã thành công đưa tới hứng thú của ta, ta tuyên bố, nhất định phải làm cho ngươi trở thành ta nữ nhân. Quý Bình dương dương cái cằm, trang bức phạm thực túc. Lý Quân giật mình, tiểu tử này thực có can đảm nói, giống Lâm Tiểu Khả nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn nằm mộng cũng nhớ là được. Đáng tiếc lại là ngay cả theo đuổi tâm tư cũng không dám dâng lên, bởi vì hắn biết kết cục. Nhưng Quý Bình lại không đồng dạng, có cái ước vạn phú hào lao cha, mình có là cái hoa hoa công tử, nếu như vậy cũng chỉ có hắn mới nói ra được. Lâm Tiểu Khả một mặt căm ghét, chuẩn bị mang Diệp Phong rời đi, không nhìn thẳng. Ha ha, ta Quý Bình coi trọng nữ nhân, liền nhất định sẽ chiếm được, coi như ngươi bây giờ cự tuyệt, nhưng sẽ có một ngày sẽ xin làm nữ nhân ta, bởi vì ta có chính là thủ đoạn để ngươi không thể không cầu ta. Quý Bình một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Tiểu Khả, trong mắt tràn đầy tham lam. Gặp qua trang, chỉ chưa thấy qua ngươi tự luyến. Có cái gì thủ đoạn hiện tại xuất ra à, đừng để ta coi không nổi ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem Quý Bình nói ra. Quý Bình vậy mà ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn Lâm Tiểu Khả, Diệp Phong đương nhiên là không nguyện Lâm Tiểu Khả xinh đẹp như vậy lại có mấy phân khí chất nữ nhân, là cái nam nhân đều sẽ tâm động, Diệp Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ha ha, vậy liền để ngươi thử một chút thủ đoạn của ta. Quý Bình cười lạnh một tiếng, liền hướng Diệp Phong đưa ra một cái tay. Giống Diệp Phong dạng này tiểu bạch kiểm, hắn không biết dạy dỗ thật nhiều cái, hôm nay hắn không ngại cho Diệp Phong một cái khắc sâu giáo huấn. Tấu chương xong, chương 21. Chiến ngũ cha ngươi dám không, chiến ngũ cha. Quý Bình đem tay phải ngã vào Diệp Phong trước mặt, nhìn xem Diệp Phong cười lạnh liên tục, hắn đây là muốn mượn nắm tay cho Diệp Phong chút khổ sở ăn. Chiến ngũ cha. Diệp Phong trực tiếp bị chọc cười, tu tiên ngàn năm, lần đầu tiên nghe được có người dám nói hắn là chiến ngũ cha. Diệp Phong, chúng ta đi thôi, tranh tài sắp bắt đầu. Lâm Tiểu Khả đương nhiên cũng nhìn ra Quý Bình ý đồ, Quý Bình thủ vừa vươn ra, tay nhỏ trên cánh tay cơ bắp đều là từng khối, xem xét trên tay khí lực liền thoạt nhìn có chút tú khí, Diệp Phong phải mạnh mẽ hơn nhiều, Diệp Phong cùng hắn nắm tay, chắc là phải bị nhục nhã. Ai nha Lâm lão sư, chúng ta ban Quý Bình đồng học nhiệt tình như vậy, Diệp Phong đồng học không có khả năng một điểm bề mặt cũng không cho à, chẳng lẽ Diệp Phong đồng học ngay cả cùng Quý Bình năm cái tay giúp khí đều không có. Lý Quân gặp Lâm Tiểu Khả muốn đi, lập tức liền âm dương quái khí khích tướng. Làm sao, ngay cả cái này cùng ta nắm tay giúp khí đều không có, một hồi tranh tài lúc ngươi lấy cái gì đánh bại ta? Quý Bình nhìn xem Diệp Phong, mặt hiển thị rõ ý trào phúng. Tốt ta, đã ngươi nhiệt tình như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tốt. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, liền đưa tay phải ra cùng Quý Bình giữ tại cùng một chỗ. Rất rõ ràng, cái này đương nhiên không thể nào là thật nắm tay, đây là ngầm phân cao thấp. Lý Quân gặp hai người tay rốt cục giữ tại cùng một chỗ, liền cười khẩy nói, Quý Bình đồng học, kiềm chế một chút ta, đừng không cẩn thận đem Diệp Phong đồng học tay nắm tàn phế. Lâm Tiểu Khả thấy thế liền muốn mở miệng ngăn cản, nhưng gặp Diệp Phong vẫn là một mặt bình tĩnh, đồng thời mang theo nụ cười nhàn nhạt, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Kiềm chế một chút. Ha ha, vậy phải xem đối thủ là người nào, vốn đại thiếu cánh tay đã mất khống chế, trừ phi tiểu tử này quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không lão tử hôm nay không phải làm tàn hắn không thể. Quý Bình phi thường trang bức nhìn xem Diệp Phong, nói xong liền đột nhiên vừa dùng lực, thật chặt nắm Diệp Phong tay. Lâm Tiểu Khả trừng mắt, trong lòng lập tức liền thay Diệp Phong lo lắng, nàng đương nhiên cũng nhìn ra Quý Bình đột nhiên tăng lớn trên tay lực lượng. Ân, là có chút khí lực, so với bình thường chiến ngũ cha muốn mạnh hơn một chút, bất quá liền điểm ấy chiến ngũ cha lực lượng liền muốn ta cầu xin tha thứ, hiện nhiên là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi điểm. Diệp Phong nhìn xem Quý Bình con mắt nhàn nhạt nở nụ cười. Ân. Diệp Phong phản ứng hiển nhiên để Quý Bình giật mình không nhỏ, bất quá lập tức liền cười lạnh nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, vốn đại thiếu chỉ dùng 5 điểm lực đâu. hiện tại liền để nguyên đếm thử cái gì gọi là lực đại vô hạn. Quý Bình lần này đã dùng hết toàn lực, hắn cắn răng, kìm nén kình, nhất định phải một cái bóp gãy Diệp Phong xương tay. Nhưng Diệp Phong vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, để hắn lập tức cũng có chút luống cuống, hắn thực sự không nghĩ ra Diệp Phong làm sao toàn một điểm cảm giác đều không có, phải biết, hắn đã từng thế nhưng là bóp gãy qua người khác xương tay. Ân, lần này lực lượng là lớn thêm không ít, bất quá trong mắt ta, vẫn là cùng Chiến Ngũ Cha không có gì khác biệt à, Quý Bình đồng học, đem ngươi bú sữa mẹ lực đều xuất ra à, nếu không ta cần phải phản kích à. Diệp Phong nhìn xem Quý Bình con mắt, thần tình trên mặt vẫn là trước sau như một mây trôi nước chảy. Điều đó không có khả năng làm Quý Bình lão sư, Lý Quân thế nhưng là biết Quý Bình thủ bên trên khí lực có bao nhiêu biến thái từng tại khóa thể dục bên trên, Quý Bình thế nhưng là một trưởng liền đem một khối 560 cân tảng đá cho làm vỡ nát, lực lượng trên tay hắn hoàn toàn không dưới 5-600 cân, cái này Diệp Phong tay thoạt nhìn tựa như nữ sinh một dạng thanh tú, mà dạng này một cái tay, tại Quý Bình toàn lực một nắm tình huống dưới, làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có. Lâm Điểu Khả cũng kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, từ Quý Bình trên trán không ngừng toát ra mồ hôi dịn không khó nhìn ra hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng Diệp Phong lại giống người không việc gì mở dạng. Nàng thực sự không nghĩ ra Diệp Phong cái kia thoạt nhìn so với nàng còn muốn trắng non tay tại Quý Bình thô kệch trong lòng bàn tay làm sao một điểm phản ứng đều không có. Hừ, hôm nay thân thể ta có chút không thoải mái, hôm nào lại chơi với ngươi. Quý Bình cũng không ngu, hắn biết hôm nay đã đến tấm thép, rõ ràng Diệp Phong trên tay lực lượng còn mạnh hơn hắn nhiều, thế là liền muốn rút về tay tìm cho mình dưới bậc thang. Ha ha, thật là thân thể không thoải mái sao? Diệp Phong trên tay thoáng dùng thêm chút sức. Ngao một giây sau, Quý Bình trực tiếp kêu thảm cái trán mồ hôi chảy ròng, tay phải không trải qua hắn khống chế run rẩy lên, hiển nhiên đau không nhẹ. Tình huống như thế nào? Lý Quân cùng Lâm Tiểu Khả đều một mặt không thể nghĩ ý nhìn xem một màn này, cảm giác cái này nội dung cốt truyện hẳn là muốn đảo ngược lại mới phù hợp với bạn. Liên như ngươi loại này Chiến Ngũ Cha hùng dạng cũng dám đánh Lâm lão sư chủ ý, cũng dám ở trước mặt ta trăng bức. Diệp Phong trên tay lần nữa tăng thêm một tia lực. Đại ca, tha mạng cái gọi là tay đứt ruột sót, Quý Bình cảm giác mình tay phải liền giống bị kiểm sát thật chặt kẹp lấy một dạng, lúc nào cũng có thể bị kẹp lại thành, khép lại thành thịt vụn. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, đau đến toàn bộ thân thể đều tẩu tẩu phát run lên. Quỳ xuống. Diệp Phong trên tay lần nữa dùng sức, vừa mới Quý Bình lại muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đường đường Hạo Thiên Tiên Tôn, còn là lần đầu tiên có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Diệp Phong lại dùng lực, Quý Bình kém chút không có đau nhức ngất đi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Diệp Phong trước mặt. Lý Quân cùng Lâm Tiểu Khả hai vị lão sư lập tức cả kinh không dám thở mạnh một cái. Còn dám hay không đánh Lâm lão sư chủ ý? Diệp Phong ngữ khí lạnh xuống. Không dám, không dám. Quý Bình đầu riêu cùng bạt lãng trông giống như. Còn dám hay không ở trước mặt ta trăng bức? Không dám, không dám. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, nếu như còn có lần sau, cũng không phải là để ngươi quỳ xuống đơn giản như vậy. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, buông lỏng ra Quý Bình tay. Là Quý Bình nào còn dám bi. Diệp Phong vừa buông lỏng tay, lập tức đứng lên cùng Lý Quân cụm đuôi liền chạy, nhưng hắn trong lòng cũng đã cho Diệp Phong tuyên án tử hình. Đường đường Minh Hóa Đường thiếu đường chủ, lúc nào bị người khác làm nhục như vậy qua? Không giết chết Diệp Phong, hắn đều không mặt còn sống tại trên đời này. Diệp Phong, kỳ thật ngươi vừa mới không cần thiết như vậy nhục nhã Quý Bình, ta nhớ ra rồi, Quý Bình nhà tựa như là chân chính xã hội đen tập đoàn, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi. Mặc dù hôm nay Diệp Phong nhiều lần cho nàng kinh hỉ, nhưng nghĩ tới Quý Bình thân thế, Lâm Tiểu Khả lập tức cũng có chút lo lắng. Diệp Phong nhìn xem Lâm Tiểu Khả, cười cười, nói, quản hắn xã hội đen vẫn là trắng xã hội, chỉ cần dám tao lũng Lâm lão sư ngươi, coi như Thiên Vương lão tử ta cũng muốn để hắn chết rất khó coi. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, lão sư ta thế nhưng là chăm chú nói với ngươi sự tình đâu. Không biết vì cái gì, Diệp Phong lời này mặc dù có chút bá đạo, nhưng Lâm Tiểu Khả trong lòng liền là không hiểu có chút nhảy lên. Ta cũng là chăm chú a. Diệp Phong giang tay ra, có chút dở khóc dở cười. Vì cái gì lời nói thật luôn luôn không ai tin tưởng đâu. Tốt, không cùng ngươi giận, đi thôi, tranh tài cũng nhanh đến lớp 12 tổ. Lâm Tiểu Khả lười nhác cùng Diệp Phong nói bậy xuống dưới, trực tiếp hướng sân vận động đi đến. Diệp Phong che chắn đầu, đi theo nàng đi hướng sân vận động. Lúc này lớp 11 tổ 5000m tranh tài đã chỉ còn cuối cùng một vòng, lớp 11 niên cấp các học sinh đều đang vì riêng phần mình ban tuyển thủ dự thi góp phần trợ uy, tiếng la rung trời. Diệp Phong cùng Lâm Tiểu Khả đi đến vấn đề ban vị trí, các bạn học đều dồn dập hướng Lâm Tiểu Khả chào hỏi, một chút đồng học cũng cho Diệp Phong thêm cố lên động viên một chút. Thủy Hử Tam Kiệt càng là trực tiếp cầm một bình vừa mua nhịp đập đưa cho Diệp Phong, lão đại, uống trước lớp nước, một hồi cầm xuống quán quân diệt diệt thể dục ban vi phong. Giáo vận hội tranh tài, tuyệt đại đa số quán quân đều sẽ rơi vào thể dục ban trong tay, dù sao thể dục ban học sinh chủ yếu liền là luyện thể dục làm chủ, tại phương diện thể dục thực lực dĩ nhiên không phải cái khác lớp có thể so sánh. Trước đó Thủy Hử Tam Kiệt cho trong lớp người thổi hư Diệp Phong hôm nay nhất định sẽ cầm tới 5000m quán quân, để cách biệt thể dục ban học sinh nghe được lập tức liền bị thể dục ban học sinh một hồi lâu chà phúng, hiển nhiên thể dục ban thực lực ai cũng rõ ràng, tranh tài lại còn chưa bắt đầu, Thủy Hử Tam Kiệt cũng là bị chà phúng không nhẹ. Diệp Phong nhẹ gật đầu, vặn ra nắp bình uống một ngụm, liền đem cái bình đưa cho Thủy Hử Tam Kiệt lao đại Tống Hải. Nha, Thủy Hử Tam Kiệt, đây chính là các ngươi ban 5000m tuyển thủ dự thi. Liền tên tiểu Bạch Kiểm này cũng chạy qua chúng ta ban vương bài tuyển thủ Quý Bình. Các ngươi đừng đùa ta cười được không? Lúc này mấy cái thể dục ban học sinh đi tới, nhìn xem Diệp Phong cười có chút không kiêng nể gì cả. Hừ, một hồi liền để các ngươi biết rõ chúng ta lão đại lợi hại. Thủy Hử Tam Kiệt lão nhị sử tiến hừ một tiếng, có chút Diệp Phong tại, hắn lập tức liền đã có lực lượng. Chúng ta chờ đâu, tiểu tử, một hồi đừng thua khóc nhẹ a, ha ha. Thể dục ban mấy cái học sinh nói xong nhìn về phía Diệp Phong cười lên ha ha. Mấy cái tiểu thí hải, Diệp Phong đương nhiên lười nhác cùng bọn hắn so đo, thậm chí đều không nguyện nhìn nhiều bọn hắn một chút, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ lấy tranh tài bắt đầu. Mấy cái thể dục ban học sinh cảm giác không thú vị, lại chào phúng một phen sau trực tiếp về bọn hắn ban đi. Thủy Hử Tam kiệt khí thảm rồi, nhưng Diệp Phong nãy giờ không nói gì, bọn hắn cũng chỉ có chức kìm nén, dồn dập đi đến Diệp Phong bên người ngồi xuống. Tấu chương xong, chương 22. 5000m quán quân quý thiếu, vừa mới vấn đề ban ba cái ngốc bê nói bọn hắn ban một cái dự bị đội viên muốn cùng ngươi tranh thứ nhất, thật sự là cười chết người. Lý Quân cùng Quý Bình vừa đến, thể dục ban học sinh liền bắt đầu cầm Thủy Hử Tam kiệt giễu cợt. Người nào không biết quý thiếu 5000m dùng thời gian đã đến gần vô hạn nghề nghiệp vận động viên chỉ có các ngươi có tinh lực cùng một cái đồ đần so đo những này, người khác ngốc, các ngươi cũng ngốc à. Một cái học sinh nhìn một chút Diệp Phong, sau đó lắc đầu, cảm thán mình ban mấy cái này đồng học không có định lực, loại này chuyện nhảm chán cũng muốn đi tranh luận, không phải đầu óc có vấn đề sao? Quý Bình theo bản năng nhìn sang một bên chính điểm nhiên như không có việc gì ngồi tại trên ghế Diệp Phong, trong lòng hận ý đào tiên, Quý Bình hận không thể hiện tại liền để người đến giết chết hắn. Hừ. Quý Bình hừ một tiếng không nói gì, bất quá đối với Diệp Phong muốn đoạt đi năm nay 5000m quán quân sự tình hắn căn bản vốn không để ở trong lòng, hắn thấy, Diệp Phong trên tay mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng cái này 5000m dài trung bình chạy lại là cùng trên tay có bao nhiêu lực lượng không quan hệ, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, ngoại trừ những cái kia nghề nghiệp vận động viên, hắn không tin tưởng có ai có thể từ trong tay hắn cướp đi cái này thứ nhất. Diệp Phong đương nhiên càng không khả năng, trừ phi Diệp Phong đã là cấp quốc gia nghề nghiệp vận động viên. Lúc này lớp 11 niên cấp tổ đã chạy xong, đến phiên cấp 3 tổ ra sân, Diệp Phong có chút lười biếng đứng lên cùng cái khác tuyển thủ dự thi cùng đi đến đường xuất phát bên trên. Quý Bình lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phong, thầm nghĩ ngươi muốn cầm thứ nhất, phải hỏi lão tử có đáp ứng hay không. Dự bị. Giáo viên thể dục hô một tiếng, 17 cái 5000m tuyển thủ dự thi tất cả đều làm tốt xuất phát chạy chuẩn bị. Mông lên, không lưng, chân đạp chạy lấy đà khí. Ba một tiếng súng, 17 cái tuyển thủ dự thi như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Quý Bình không để cho đám người thất vọng, ngay từ đầu liền xa xa dẫn trước chạy tới phía trước nhất, thể dục ban các học sinh đều hưng phấn vì hắn góp phần trợ uy. Nhất là một vòng qua đi, tuyệt đại đa số người đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, Quý Bình rất hưởng thụ các bạn học tiếng gọi ở Mỹ, loại cảm giác này để hắn chạy ra sức hơn. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Quý Bình cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị, tiếng hô dần dần yếu đi xuống dưới, sau đó liền là lạ thường tĩnh. Đây tuyệt đối có vấn đề. Quý Bình xoay người nhìn lại, lập tức liền bị giật nảy mình. Chỉ thấy Diệp Phong vậy mà liền cùng hắn tề đầu tịch tiến, nghiêm nhưng giống như hắn tốc độ một dạng xông vào đằng trước nhất. Nhưng là nhất làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phong thoạt nhìn tựa như là đang tản bộ một dạng, căn bản nhìn không ra là đang chạy bộ dáng vẻ, mặt không đỏ, gân không trướng, ngay cả khí quyển đều không có thở một ngụm. Đây tuyệt đối không khoa học. Quý Bình trong lòng rung động không thôi, bên sân xem thi đấu các ban đồng học các lao sư so với hắn kinh ngạc hơn. Bọn hắn thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền gặp được một màn quỷ dị này. 1000m chạy xuống, bọn hắn phát hiện Diệp Phong vẫn đang là một bộ rất bộ dáng nhàn nhã, ở trên trán của hắn tự nhiên một tia mồ hôi dịn đều không có phát hiện. Mấu chốt là hắn còn có thể cùng đã đầu đầy mồ hôi Quý Bình bảo trì đồng dạng tốc độ đồng dạng thứ tự tề đầu tịch tiến, cái này lộ ra quá không khoa học. Phải biết Quý Bình dài trung bình chạy trình độ thế nhưng là theo kịp những cái kia kém một chút hai cấp vận động viên. Làm học sinh có thể có phần này thực lực tuyệt đối là dài trung bình chạy bên trong thiên tài, mà Diệp Phong lại có thể cùng Quý Bình tề đầu tịch tiến, hơn nữa còn một bộ căn bản không dùng toàn lực dáng vẻ, cái này có chút yêu nghiệt. Người học sinh này cái nào ban đó à, làm sao cao nhất lớp 11 lúc cũng không phát hiện hắn có cái thiên phú này? Có phải hay không là hôm nay mới chuyển trường tới, nếu không hai lần trước giáo vận hội tại sao không có ló đầu ra đến? Hắn liền là năm trước 5000m quý đồng đều, bất quá năm ngoái giống như không có tham gia tranh tài. Ân, năm ngoái nghe nói hắn biến choáng váng, trước mấy ban liền bị hắn chủ nhiệm lớp nhậm băng lão sư chuyển tới vấn đề ban đi. Đúng đúng đúng, nghĩ tới, đây chính là năm thứ nhất cấp 3 quét ngang cả niên cấp yêu người ta, bất quá, thật sự là đáng tiếc. Ai? Đáng tiếc cái gì, ngươi còn không biết buổi trưa hôm nay ở văn phòng chuyện phát sinh. A, giữa trưa văn phòng phát sinh cái gì đại sự kiện? Hoàng lão sư thế nhưng là bị hắn hung hăng đánh một lần mà ta. Tình huống như thế nào? Trước xem so tài à, một hồi ngươi tùy tiện nghe ngóng liền biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này Diệp Phong tuyệt đối không ngốc, tương phản, ta cảm giác hắn so cao nhất lúc càng biến thái. Ngươi một lời ta một câu, không biết rõ tình hình các lão sư đều dồn dập bị giữa trưa chuyện phát sinh nhắc lên hứng thú, khi bọn hắn hiểu rõ đến toàn bộ chuyện đã xảy ra sau, tất cả đều sững sờ, nếu không phải không chỉ một lão sư nói như vậy, bọn hắn căn bản không tin tưởng sự thật này. Thấy được không có? Ta nói lao đại của chúng ta có thể cầm quán quân liền có thể cầm quán quân, tại lao đại của chúng ta trước mặt, Quý Bình tính cái điều a. 2000m qua đi, nhìn thấy Diệp Phong vẫn là mây trôi nước chảy cùng Quý Bình bảo trì nhất trí tốc độ, Thủy Hử Tam Kiệt đi vào thể dục ban trước mặt, bắt đầu báo thủ. Tình huống hiện tại, ai cũng nhìn ra, Diệp Phong giai đoạn sau cùng bắn vọt tuyệt đối phải so Quý Bình cường. Quý Bình mỗi lần ra tốc, Diệp Phong đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo tốc độ của hắn, coi như đồ đần cũng phán đoán đạt được ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, thể dục ban người khẳng định là không thể nào thừa nhận Quý Bình không như lá phong. Hừ, mới chạy đến 2000m còn sớm đâu. Lời tuy như thế, nhưng nghe lại là không có cái gì lực lượng. Hắc hắc, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn sao. Thấy đối phương ngay cả nói chuyện cũng đã không có lực lượng, Tống Hải âm dương quái khí nở nụ cười, trong lòng không nói ra được sảng khoái. Đang nhìn sân vận động bên trên, Quý Bình nhanh khóc. Thật hắn liên tiếp ra tốc mấy lần, Diệp Phong đều có thể nhẹ nhàng đuổi theo tốc độ của hắn cùng hắn tề đầu tịch tiến, cái này khiến hắn có chút sụp đổ. Cái này đã không sai biệt lắm là cực hạn của hắn a, nhưng mà thi đấu chỉnh tự còn không có đến một nửa, theo tốc độ này chạy xuống đi, hắn nhiều nhất lại chạy 2 vòng cũng đã là cực hạn.
Làm sao, liền cái tốc độ này? Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem đầu đầy mồ hôi đã bắt đầu thở Quý Bình.
Mẹ, lão tử cũng không tin ngươi lấy cái này nhanh còn có thể chạy xong còn lại 3000m, không phải liền là vứt sức chịu đựng sao? Lão tử sợ ngươi liền không họ Quý.
Quý Bình đáy lòng gầm thét, kìm nén bực bội đổi mạng chạy.
Nghe nói ngươi rất như bức cố lên a.
Diệp Phong lần nữa kích thích nói.
Đương nhiên, kích thích Quý Bình hai câu, cũng là bởi vì trước đó gia hỏa này quá phách lối muốn diệt diệt hắn khí diễm, nếu không bằng Diệp Phong đường đường hạo thiên tiên tôn thân phận, tham gia loại phàm nhân này tranh tài, đương nhiên là khinh thường làm loại thủ đoạn này.
Mẹ nó, không nói lời nào ngươi sẽ chết sao?
Quý Bình khổ sở trong lòng một tớt, hắn hiện tại chính kìm nén một cố kình hướng hướng sông, mới mở miệng cố này khí liên tiết, nếu không hắn khẳng định đã sớm quay đầu chửi ầm lên.
Thứ tư vòng cũng chính là 4000m thời điểm, Quý Bình sắc mặt đã trắng phát tím, nói thật, nếu không phải Diệp Phong trước đó kích thích hắn hai câu, hắn đều sớm ngã xuống.
Nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì, bởi vì hắn không thể thua cho Diệp Phong, nếu không liền bị đánh mặt.
Nhưng rõ ràng Quý Bình tốc độ đã chậm lại, hắn lúc này cảm giác hai chân tựa như rót chỉ giống như càng ngày càng nặng nặng.
Nhưng có đôi khi tiềm lực của con người chính là như vậy biến thái, tại cực hạn kích thích dưới, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút kỳ tích.
Hiện tại Quý Bình liền xuất hiện kỳ tích.
Cao tốc bắn vọt 4000m, thành tích như vậy, liền xem như cấp quốc gia chuyên nghiệp trưởng bảo vận động viên cũng rất ít có người có thể làm được.
Diệp Phong đều có chút bội phục hắn Quý Bình phần này đổi mạng sức chịu đựng, không phải người bình thường có thể kiên trì.
Mặc dù bây giờ Quý Bình tốc độ chậm lại, nhưng bởi vì đã bỏ lại xa xa cái khác dự thi tuyển chọn hơn 1000m, trong lúc nhất thời cũng không có ai có thể đuổi được đến.
Lại bảo trì cái tốc độ này chạy 900m, Quý Bình rốt cục lại không kiên trì nổi bổ nhào xuống dưới.
Ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ.
Ai, cuối cùng này 100m không có đối thủ thật sự là tịch mịch a, xem ra ta liền xem như tản bộ đi đến cái này 100m, người phía sau chỉ sợ không có mấy người đuổi được.
Lúc này, Diệp Phong còn không có tâm không có phổi kích thích dưới Quý Bình, đầu óc trống rỗng Quý Bình kém chút không có trực tiếp khí ngất đi.
Mà nhìn thấy Diệp Phong thật trực tiếp đi đến cuối cùng 100m đoạt được quán quân trong nháy mắt, Quý Bình không thể kiên trì được nữa trực tiếp bị Diệp Phong khí té xỉu.
Thực sự quá khinh người.
Mẹ nó, đây là trần trụi nhục nhã a, nếu như cuối cùng 100m Diệp Phong là bảo trì tốc độ chạy xong hắn còn không có như thế khí, nhưng mà Diệp Phong lại là đi đến cũng đoạt giải quán quân đây chính là cố ý nhục nhã hắn.
FIM, không giết chết ngươi, con mẹ nó chứ từ đó theo họ ngươi.
Cuối cùng tại vấn đề ban toàn thể đồng học tiếng hoan hô bên trong, Quý Bình triệt để ngất đi.
Tấu chương xong.